Chương 570 thảo nguyên hành, hạ, Lý Vân Trạch trở lại thương đội thời điểm, sắc trời đã sắt hắc. Mấy chi thương đội đội đầu hành thủ đô tụ tập tại đây, thấy Lý Vân Trạch trở về sôi nổi hành đại lễ. Tuy nói không biết vì sao Trung Sơn Vương sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá này đều không quan trọng, hôm nay có thể chạy thoát cánh mạng toàn dựa đại vương Võ Dung A Vô Nghĩa không cần nhiều lời. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch xua xua tay mộ đã tìm đến người hung nô to lớn doanh, trong quân vô bệnh quáng gà người toàn tới. Dứt lời, hắn ánh mắt nhìn về phía đông đảo thương đội hộ vệ ai có tâm lập công giả, cũng có thể cùng đi. Nếu là lập hạ công vân, mộ tự sẽ không bùn xỉn ban thưởng. Hắn thời thượng võ, này đó thương đội hộ vệ đều là khẳng khái dũng cảm hào kiệt chi sĩ, chính mắt thấy hắn quân chính diện đánh tan hung nô ngàn kỵ, từng cái sớm đã là nhiệt huyết sôi trào. Lúc này nghe nói Lý Vân Trạch tiếp đón, lập tức liền có một đám người bừng lên. Dư lại người, chăm sóc hảo thương đội cùng xúc vật, chờ mỗi trở về. Lý Vân Trạch đôi mắt trừng, ý bảo muốn tiến lên khuyên bảo Triệu Yển cùng Ngô mới vừa cút đi, ngay sau đó quay đầu ngựa lại mang theo mọi người đi xa. Một chúng thương đội người xông tới, một năm miệng mười muốn thông qua Triệu Yển bọn họ cùng đại vương nhắc lên quan hệ. Thẳng đến lúc này, Triệu Yển rốt cuộc là phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng quát lớn đại vương tự tại Trung Quốc gia, này chiến chính là Trung Úy Ngô mới vừa sở trưởng, chư vị chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Thất hồn lạc phách Ngô mới vừa nghe được lời này, đông nhiên đánh cái giật mình, không dám tin tưởng nhìn về phía Triệu Yển cướp đoạt đại vương công lao, ngươi tưởng hố chết ta? Ngươi choáng váng. Triệu Yển dựa lại đây, ở này bên thai nói nhỏ đại vương ha có thể thiện ra phong quốc, ngươi còn không chạy nhanh khiêng lên tới, chẳng lẽ là muốn hại đại vương? Ngô mới vừa nháy mắt hiểu rõ, liên tục xua tay hướng về mọi người nói tốc tốc tan đi, nhà mình thương đội đều từ bỏ. Nơi nào có cái gì đại vương ở vương cung uống rượu đâu? Thương đội mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Ngươi chờ này kẻ sướng người họa, khi ta chờ đều là đồ ngốc không thành. Sức sản xuất thấp hèn thời đại, thịt loại hút vào khó khăn, dẫn tới đại bộ phận người đều có bệnh quáng gà trứng bệnh trạng. Cũng chính là trong quân đãi ngộ không tồi, thường xuyên có rượu thịt ban cho nên bệnh quáng gà trứng người không tính nhiều. Những cái đó chủ động đi theo mà đến thương đội hộ vệ, ngày thường canh ba nghèo canh năm phú, có tiền liền ăn uống linh đình ăn uống thả cửa, ngược lại là hút vào cũng đủ ăn thịt cùng nội tạng. Lý Vân Trạch mang theo mấy trăm hảo người đi đêm tập hung nô bộ lạc, một đường đi vào bộ lạc bên ngoài thời điểm, hắn đột nhiên nhịn không được cười. Đáng tiếc không có người vai diễn phụ tới thượng một câu đại vương cớ gì bật cười. Hắn sở dĩ bật cười là bởi vì trước mắt cái này danh gọi tăng đạt bộ lạc biểu hiện quá lạ, không có ẩn nút chạm cánh gác, không có chạm gác ngầm, không có bơi lội chạm cánh gác, doanh trại không có chiến hào, không có cự mã sừng hiệu, không có bó thương hãm ma hố. Nay đại buổi tối cư nhiên còn điểm lửa trại, đây là sợ địch nhân không biết chính mình vị trí. Lý Vân Trạch dùng chính mình nhiều năm tác chiến kinh nghiệm tới xem, trước mắt cái này bộ lạc quả thực chính là không hề tổ chức độ đáng nói. Không có gì thật nhiều nói, thượng đi. Cần bạc đạt là tăng đạt bộ thủ lĩnh, mà tăng đạt bộ còn lại là lâu phiền bộ phụ thuộc bộ lạc. Chứ bỏ là bộ lạc thủ lĩnh ở ngoài, cần bạc đạt còn đảm nhiệm lâu phiền bộ thiên phu trưởng chức vụ. Đương nhiên, làm hung nô đại bộ lạc lâu phiền bộ thiên phu trưởng nhiều thực. Lúc này cần bạc đạt thực tức giận, đang ngồi ở đống lửa bên uống rượu giải sầu. Vốn tưởng rằng đánh bất ngờ hắn nhi thương đội có thể đại kiếm một bút, không ngờ một cây vải một vò rượu cũng không có thể cướp được không nói, ngược lại là đáp đi vào vài trăm bộ chúng. Loại này tổn thất đối với chỉ có ngàn dư tráng đinh tăng đạt bộ tới nói, quả thực chính là dịch cốt mọi tim thảm thiết. Hắn hiện tại cũng không biết, lần sau lâu phiền bộ triệu tập binh mã thời điểm, chính mình nên như thế nào đi giải thích. Đánh cái rượu cách cần bạc đạn, mắt say lờ đờ mê ly nhìn trước mắt đống lửa sớm biết rằng không đi đánh thương đội mèo. Một chi thiết mũi tên gào thét mà đến, lập tức bắn thủng hắn cái chán. Thật lớn trùng kích lực đạo, mang theo ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cần bạc đạn trực tiếp ngã xuống. Hắn rốt cuộc không cần lại phiền não rồi. Mũi tên gào thét bắn vào, đông đảo trở tay không kịp bộ chúng sôi nổi kêu thảm ngã xuống đất. Hán quân dễ như trở bàn tay liền nhảy vào doanh địa bên trong, một bên kêu gọi múa may hoàn đầu đao phách chém, một bên nơi nơi phóng hỏa. Ban đêm thời điểm tao nộ tới rồi đêm tập, trừ phi là huấn luyện có tố quân tâm ổn định quân chính quy, nếu không nói bị đánh băng rất là đại khái suất sự tình. Đừng nói chỉ có mấy nghìn người khẩu tang đặc bộ, liền tính là lâu phiền, Bạch Dương bậc này đại bộ lạc, tao nộ đêm tập cũng đến xui xẻo. Một đêm hỗn loạn, cuối cùng ở ánh sáng mặt trời sơ thăng thời điểm tuyên cáo kết thúc. Kiểm kê chiến trường, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận người thừa dịp bóng đêm đoạt mã chạy như điên mà chạy ở ngoài, toàn bộ lạc 6-7 ngàn người cơ hồ toàn không ở nơi này. Đương Triệu Uyển cùng Ngô mới vừa mang theo người chạy tới thời điểm, bên này thậm chí đã bắt đầu làm chiến hậu rửa sạch. Bẩm báo đại vương, bắt 3-4 ngàn người, đều là người già phụ nữ và trẻ em. Toàn bộ mang lên, đến thượng quận lúc sau giao cho quân coi giữ. Bẩm báo đại vương, tìm được rồi 900 nhiều con ngựa, 2000 nhiều đồng ưu, còn có 4 vạn nhiều con dê. Bệnh thương công toàn bộ giết, có thể ăn liền ăn, ăn không xong chế tác thịt phô mang đi, chỉ để lại mẫu. Bẩm báo đại vương, thu được lều trại xe giá mấy trăm bộ, dược liệu 10 dư xe, lương thực ngàn dư hộ, vải vóc 60 thất, tiền 2000 dư mân, các loại ra 4000 nhiều trương. Lều trại toàn bộ tiêu hủy, đều là ký sinh trùng cùng bệnh truyền nhiễm. Dược liệu cùng ra trực tiếp bán cho các thương đội, đổi lấy tiền bạch cùng thu được cùng nhau phân cho sở hữu tướng sĩ, mỗi người có phân. Đa tạ đại vương ban thưởng. Nhìn tiếng hoan hô sấm dậy các quân sĩ, Triệu Uyển cùng Ngô mới vừa liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt gặp được vẻ khiếp sợ. Vị này đại vương, không bình thường lột. Há ngăn là không bình thường. Có thể liệt trận không lùi, trước trận bước bắn này liền đã là cực kỳ kinh người. Đến nỗi nói đêm tập quân địch doanh địa, hiện tại lại là xử trí dứt khoát lưu loát, thưởng phạt phân minh, này quả thực chính là siêu thần hảo đi. Trung Quốc gia Trung Úy Ngô mới vừa theo bản năng dò hỏi Triệu Uyển đại vương vương phó là vị nào. Ở hắn xem ra, đại vương trí dũng song toàn tất nhiên là có một vị xuất chúng sư phó mới là. Nhưng Triệu Uyển cũng là vẻ mặt ngậm bực không nghe nói qua. Hắn đã làm nhiều năm trường phiêu, ở Trường An bên trong thành thời điểm, đích đích xác xác là chưa bao giờ nghe nói hoàng tử thắng có cái gì chỗ hơn người. Nếu là sớm liền bày ra ra như vậy tài hoa, tuyệt đối sẽ không bị ngoại phong đến Trung Quốc gia bị vương. Ở bên kia ngốc đứng làm cái gì? Lý Vân Trạch kêu gọi thành, đem hai người bừng tỉnh. Nội va đi vào đại mã kim đao ngồi ở xe giá thượng Lý Vân Trạch trước mặt hành lễ, liền nghe được đại vương phân phó thường thị lang đi theo các gia thương đội thương nghị bán hóa việc, nô trung ý trấn an sĩ tốt ký lục chiến công phân phát chiến lợi phẩm. Đương sự tình gì đều phải bổn vương dạy dỗ, phải hiểu được. Chủ động đi làm việc. Nhạ. Sự tình muốn nhanh hơn xử lý không thể kéo dài, sự tình xong xuôi mau chóng xuất phát Nam Hạ đi thượng quận. Lâu phiền bộ bên kia được đến tin tức nói, tất nhiên sẽ quy mô xuất kích. Mọi người thần sắc nghiêm nghị, liên thanh đứng nhạc. Đánh sập một cái tang đạt bộ không tính cái gì, toàn bộ bộ lạc thêm lên cũng liền mấy ngàn người thôi, nhưng dùng chi tráng đinh cũng bất quá ngàn dư. Nhưng lâu phiền bộ liền không giống nhau, nhân ra một giây có thể động viên lên mấy vạn khống huyền chi sĩ. Cùng thương đội giao hàng chiến lợi phẩm, đổi lấy tiền thưởng phân phát cho chúng các quân sĩ. Đem chết trận các quân sĩ hỏa táng đâm nhập vại nội mang về nhà, đem bị thương quân sĩ an trí ở xe lớn thượng. Mang theo thu được dê bỏ ngựa cùng với tang đạt bộ những cái đó người già phụ nữ và trẻ em nhóm, bên mông quần quận Nam Hạ thẳng đến thượng quận mà đi. Mấy ngày sau, đội ngũ đến thượng quận quận trị ra thi huyện lấy bắt mấy chục giám chỗ. Phía trước tinh kỳ pháp phối, giáp trụ len keng. Số lấy ngàn kế hán quân mênh mông quần quận đón đi lên, cầm đầu một viên mãnh tướng dục ngựa đi trước, phía sau một viên tháp sắt trắng hán, dơ lên cao đại kỳ đi theo, thượng thư thượng quận thủ lý. Tiếng trống ù ù kèn nổ vang, gió to thổi qua tinh kỳ phân phật. Lấy hồng là chủ hán quân liệt trận, các binh chủng chỉnh tự sắp hàng ngay ngắn trật tự, làm người vọng chi sinh ra sợ hãi. Đây là đại hán biên quân. Lý Vân Trạch về tới bên trong xe ngựa, an bài Triệu Uyển cùng Ngô mới vừa đi lên giao thiệp. Bọn họ đều là ngàn thạch quan, tuy rằng so ra kém 2000 thạch quân thủ, nhưng ít nhất có thể nói thượng lời nói. Hai người vội vàng dục ngựa tiến lên, cùng kêu Lý quận thủ nói chuyện với nhau một hồi lâu. Sau đó đối diện hán quân đội liệt, ra tới mấy đội nhân mã đem những cái đó tang đạt bộ người già phụ nữ và trẻ em đều cấp áp đi. Hán quân kỵ binh đi trước đến thương đội hai sườn ẩn ẩn bắt cóc lúc sau, trước trận hán quân bộ binh đại trận, lúc này mới từng bước lấy chuyên đội vì đơn vị triệt thoái phía sau. Triệu Uyển vội vã dục ngựa chạy về tới rồi Lý Vân Trạch xe ngựa bên bẩm báo đại vương, kêu Lý quận thủ nói muốn chúng ta dê bỏ Triệu Uyển à. Bên trong xe Lý Vân Trạch khẽ thở dài, ngươi biết ngươi vì sao ở Trường An bên trong thành lăn lộn nhiều năm cũng không có thể xuất đầu, cuối cùng chỉ có thể là thông qua hối lộ trưởng công chúa hôn đến bổn vương bên người vì thường thị lang sao. Lời này nói Triệu Uyển sắc mặt đỏ bừng, đội làm có cốt khí, chỉ sợ cũng muốn lấy chết minh trí. Đáng tiếc Triệu Uyển không cái này chí khí, hắn đỏ mặt nhỏ giọng dò hỏi còn thỉnh đại vương chỉ giáo. Ngươi như vậy vội vã chạy đến ta nơi này bẩm báo, còn không phải là minh nói cho đối diện, có so ngươi càng cao người ở chỗ này. Bổn vương tưởng che giấu tung tích mà không được, ngươi trình độ loại này, chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Triệu Uyển đầu tiên là bừng tỉnh, sau đó chính là ảo não không thôi. Ta như thế nào ngu như vậy, chuyên hố chủ quân a. Quả nhiên, bên kia nhận thấy được nơi này động tĩnh, kia thượng quận thái thú mang theo vệ đội rục ngựa được rồi lại đây. Bên trong xe người nào? Triệu Uyển tự bạo thân phận chính là Trung Quốc gia thường thị lang, cái này thân phận có thể làm hắn ân cần bẩm báo Lý quận thủ nói chuyện ngựa khí rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Cửa xe bị đẩy ra, một thân nhung phục Lý Vân Trạch đỡ eo phán bội đao đi ra. Không chờ hắn nói chuyện, bên này Lý quận thủ đã là xoay người xuống ngựa, hướng về hắn hành lễ thần Lý Quảng, bái kiến đại vương. Nguyên lai là Lý tướng quân. Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười, tướng quân ở Trường An gặp qua bổn vương. Đúng vậy. Lý Quảng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú vào Lý Vân Trạch, không biết đại vương vì sao đang ở nơi này. Việc này nói ra thì rất dài. Ho khan một tiếng, Lý Vân Trạch ý bảo Lý Quảng tiến lên, hai người dạo bước đi trước bổn vương là vì cấp Trung Quốc gia tìm châu cày mà đến, bởi vì trong tay không có đáng tin cậy người, cho nên đành phải tự mình tiến đến. Nhìn quanh bốn phía, xác định không ai có thể nghe được đến thời điểm, Lý Vân Trạch dứt khoát tỏ vẻ tướng quân, lần này đánh bại hung nô tang đạt bộ công lao, toàn bộ xem như thượng quận chi công. Tướng quân bày mưu lập kế chỉ huy có độ, đại phá hung nô tang đạt bộ. Lý Quảng cười tủm tỉm loắt tròm râu gật đầu vậy đã tạ đại vương. Lý Vân Trạch cũng cười kêu bổn vương rời đi phong nước ngoài ra việc, Lý Quảng lập tức đem mặt buồn mạn, chính xác nói đại vương thứ lỗi, thần đương cụ bổn đưa hướng Trường An thành, tường bẩm công việc từ thiên tử quyết đoán. Lời này vừa ra, Lý Vân Trạch cũng là đen mặt. Thật là quá sẽ không làm người làm việc. Xứng đáng ngươi cả đời tìm phong hầu. Tấu chương xong, chương 571 dân dĩ thực vi thiên thủ hạ phế vật vô năng, chính sự làm không được không nói còn tận thêm phiền. Gặp được cái quận thủ vẫn là cái ngốc nghếch ngu xuẩn, xa điêu dường như một hai phải đem nguyên bản nhẹ nhàng là có thể áp xuống đi sự tình cấp thọc đến Trường An đi. Bên người đều là cái dạng này người, Lý Vân Trạch cũng là thực vào đầu A Phong Vương vô chiếu tư gia phiên quốc, loại chuyện này khả đại khả tiểu. Nếu là phía trước thiên tử Lưu Khải tức phiên thời điểm, kia tự nhiên là bắt được được điểm liền phải đại làm được làm, thật không thể trực tiếp coi đây là lấy cớ tức đi phong quốc. Nhưng hiện tại đổi làm hoàng tử thắng, đã đánh ngang bảy quốc chỉnh đốn bên trong lực lượng Lưu Khải, đại khái suất sẽ từ nhẹ xử lý. Cũng chính là phái người tới quát lớn, phạt tiền gì đó. Chẳng qua Lý Quảng người này đầu óc có vấn đề, hắn ở thư từ kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật tương quan trải qua, thậm chí liền Lý Vân Trạch đem chiến công chuyển cho hắn chuyện này đều nói. Càng miễn bản Lý Vân Trạch là biên cương xa xôi, lại còn có cùng người hung nô hung hăng đánh một trượng. Phong Vương biên cương xa xôi, kia chính là đại sự kiện. Thượng một cái biên cương xa xôi Phong Vương, vẫn là Yến Vương Lư Bối. Lư Bối đi ra ngoài liền không lại trở về, thành hung nô Đông Hồ Lư Vương. Ở thời đại này, hung nô bên trong tranh đấu kẻ thất bại, thông thường đều sẽ trốn vào Hán địa. Mà đại Hán bên trong đấu tranh kẻ thất bại, trên cơ bản cũng đều là đầu nhập vào hung nô. Từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây là một lần sửa trị sự kiện. Kỳ thật nguyên bản có thể che giấu, đáng tiếc Lý Quảng cái này xa điều thế nào cũng phải thọc đi ra ngoài. Như vậy không có nhãn lực thấy, cũng xứng đáng hắn cả đời không được phong hầu. Đen mặt Lý Vân Trạch cũng lười đến vô nghĩa, trực tiếp mang theo chính mình nhân mã cùng chiến lợi phẩm, tiến vào thượng quận sau đó hướng đông thẳng đến Trung Quốc ra mà đi. Làm trừng phạt, Thường thị Lang Triệu Uyển không được cưỡi ngựa, cần thiết một đường đi theo. Phong trần mệt mỏi về tới Lư Nô, Lý Vân Trạch lần nữa phát một đám ban thượng cấp đi theo các quân sĩ, đồng thời mệnh lệnh trung úy Ngô mới vừa cần phải đem trợ cấp đưa đến chiến qua đời tướng sĩ trong nhà. Đến nỗi hai chân run rẩy Triệu Uyển, Lý Vân Trạch căn bản không làm hắn vào thành, trực tiếp khiến cho này đi an trí những cái đó mang về tới dê bò ngựa. Không chiếu cố hảo, chết nhiều, vậy ngươi liền chính mình thu thập đồ vật khác mưu thăng chức đi thôi. Không có biện pháp, chẳng sợ ra môn đã là gần trong gang tấc, nhưng Triệu Uyển cũng chỉ có thể là kéo mỏi mệt thân hình tiếp tục bận rộn. Đã trải qua lần này sự tình lúc sau, cuối cùng là dần dần thành thục chút, ít nhất ngoài miệng có giữ cửa. Vô luận người khác như thế nào dò hỏi lần này biên cương xa xôi sự tình, hắn đều là nói năng thận trọng cũng không dám nữa lắm miệng. Trở lại vương cung Lý Vân Trạch, bắt đầu chuẩn bị từ thế giới hiện đại mang trọng mã, trọng lưu, trọng dương lại đây. Huyết thống gen thứ này ở xúc vật nơi này thật là có đặc hiệu. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài Trường An bên trong thành, thiên tử Lưu Khải cũng thấy Lý Quảng đưa tới thẻ tre. Thiên tử thân sắc cũng không đẹp, chỉ vì gần đây sắc lập thái tử Lưu Vinh Chi mẫu túc cơ quá có thể lan lộn, kia mấy cái túc thị ngoại thích cũng không phải đèn cạn dầu, làm cho Lưu Khải là không chê phiền lụy. Hơn nữa muội muội quán đảo trưởng công chúa cả ngày nói túc cơ cùng thái tử nói bậy, làm Lưu Khải tâm tình càng kém. Bất quá đương hắn mở ra Lý Quảng đưa tới tấu chương, trên mặt dần dần hiện lên tươi cười. Lý Quảng nói có hung nô lâu phiền bộ phụ thuộc tang đạt bộ tập kích quấy rối đại hán tương đội, vì hán quân sở phá, bắt được đinh khẩu mấy ngàn chi chúng. Nhà hán thiên tử tuy rằng không ngừng cùng hung nô hòa thân, nhưng bản tâm thượng đều là muốn đánh hung nô. Lưu Bang ở Bạch Lên núi chi chiến sau bất lực trở về, văn đế thời kỳ cũng từng cùng hung nô khổ chiến chống đỡ xâm lấn. Tới rồi Lưu Khải nơi này, hắn đăng cơ thời điểm, người hung nô liền quy mô xâm lấn làm ăn mừng, lúc ấy Lưu Khải đều phải ngự giá thân chinh, chỉ là bị khuyên can. Nguyên nhân rất đơn giản, đại hán bên trong phong quốc đông đảo, chẳng những vô pháp trở thành trợ lực, ngược lại là liên lụy đại hán đông đảo quốc lực. Cú may năm trước thất vương chi loạn bị nhanh chóng bình định, bên trong cản tay cơ hồ bị trở thành hư không, cuối cùng là có thể rút ra sức lực nhìn phía phương bắc. Lý Quảng làm hảo. Lưu Khải vừa lòng gật đầu, cảm thấy người này tuy rằng ở chính trị phía trên nào không thanh tỉnh, rõ ràng triều đình đại tướng lại là ngây ngốc tiếp nhận rồi Lương Vương Lưu Võ tướng quân ấn. Lúc ấy chính là đem Lưu Khải cấp tức điên, dẫn tới này rõ ràng đạt được chạm đem đoạt kỳ công lớn, cuối cùng lại là một tia phong thưởng cũng chưa cấp. Phải biết rằng kia Lưu Võ chính là Lưu Khải ngôi vị hoàng đế lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Như vậy có thể đánh, cũng là đáng tiếc. Nhớ lại chuyện cũ, Lưu Khải cũng là có chút tiếc hận nhìn hắn có thể lạc đường biết quay lại, ngày sau đương có trọng dụng. Lý Quảng thẻ che mặt sau còn có một đại đoạn, Lưu Khải tưởng này chiến thu được, liền tùy ý nhìn đi xuống. Sau đó, nhìn mày liền quá lên. Phanh. Lưu Khải trong giây lát một cái tát vỗ vào án kỷ thượng gầm lên thật to gan. Hoàng tử tháng tư Ly Phong Quốc đi hung nô môn yêu. Trung Quốc gia chẳng lẽ nghèo liền như đều không có sao? Còn tự dẫn binh 500 phá hung nô ngàn kỵ. Hắn nếu là có phần bản lĩnh này, chấm như thế nào sẽ không biết. Lâm chiến bước bán, kinh kỳ phá trận. Ha ha, cười chết chấm, hoàng tử thắng nếu là có phần bản lĩnh này, chấm sao lại cho ngươi đi đến đất phong? Lý Quảng a Lý Quảng, ngươi chẳng những không đầu óc, lại còn có học được nói dối. Gọi Trương Âu vào cung. Đình ý Trương Âu vào cung thời điểm đều lắng ốc, bởi vì hắn không biết hoàng đế tìm chính mình chuyện gì. Gần nhất Trường An bên trong thành ngoại gió êm sóng lặng, thân quý con cháu nhóm cũng không treo chọc ra cái gì đại họa sự tới, đây là làm sao vậy? Thần Trương Âu, bái kiến bệ hạ. Cầm đi nhìn xem. Lưu Khải đem Lý Quảng tấu chương ném cho Trương Âu nhìn kỹ rõ ràng. Tiếp nhận tấu chương, mở ra thẻ tre nhìn kỹ mặt trên văn tự, kia thật là một chữ cũng không dám rơi rớt. Nhìn một hồi lâu lúc này mới thu hồi thẻ tre, hướng về Lưu Khải hành lễ bệ hạ, thần xem xong rồi. Đi cha. Bối thân mà đứng Lưu Khải lập tức dặn dò đi điều tra rõ, đến tột cùng là ai to gan như vậy, dám can đảm trêu đùa với chấm. Nhạ. Lý Vân Trạch cũng không biết được Trường An bên trong thành sự tình, hắn lúc này chính vội vàng tăng lên Trung Quốc gia quốc lực. Dê bò ngựa gì đó đều ở vòng ra tới mục trường giam dưỡng, sinh sôi nảy nở là yêu cầu thời gian. Lý Vân Trạch đầu tiên làm chính là gia tăng đồng ruộng sản xuất. Lúc này Hà Bắc nơi đồng ruộng độ phì của đất cũng đủ, còn chưa tới đời sau cái loại này độ phì của đất cằn cỗi trình độ. Cho nên không cần ở phân hóa học thượng động cân não, trực tiếp đi lên chính là ưu hóa hạt giống. Không phải cùng loại con la vô pháp sinh sản tạp giao chủng loại, mà là nhiều thế hệ lựa chọn phương án tối ưu lúc sau hạt giống. Có ngô, có mạch, có lúa. Đến nỗi lai lịch, Lý Vân Trạch tỏ vẻ đây là ở đánh bại Tang Đạt bộ thời điểm, từ này bộ lạc thu được chiến lợi phẩm, thấy này hạt no đủ bán tương thật tốt, liền lưu lại coi như loại lương. Cũng không biết là Tang Đạt bộ từ cái nào thương đội chỗ đó cướp bóc đến. Ngay lúc đó thật là thu được lương thực ngàn dư hộp, Lý Vân Trạch cố ý dặn dò không được ăn luôn, vận nhập vương cung trở ra liền thành lương loại. Này đó lương loại, Lý Vân Trạch chuẩn bị dùng ở chính mình phong ngoài ruộng. Rốt cuộc không có chính mắt kiến thức đến chỗ tốt phía trước, ba cánh các ba cánh là sẽ không mạo hiểm. Bởi vì một khi lương trồng ra vấn đề dẫn tới không thu hoạch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Mẫu đất dùng loại tam đấu, ngàn dư hộp lương khác giống không nhiều lắm có thể loại 5000 mẫu đất. Bất quá hiện tại thu hoạch vụ thu đã qua, muốn gieo hạt đến chờ đến sang năm cày bừa vụ xuân. Lúc này nhiệt độ không khí đủ để duy trì Hà Bắc nơi một năm hai thủ, cho nên ngoài ruộng cũng không có nhà rỗi, loại thượng đậu nành chờ hoa màu vụ đông. Đậu nành là cái thứ tốt, chẳng những có thể cung cấp dầu trơn, này lưu lại khuẩn nốt dễ còn có thể cố phân đạm điện. Hoa Hạ nguyên sản đậu nành, đại hoàng, lá trà từ từ đều là cực kỳ xuất sắc cây nông nghiệp. Trừ bỏ đậu nành ở ngoài, Lý Vân Trạch còn lấy ra cỏ linh lăng hạt giống, nơi phát ra tự nhiên cũng là đã vô pháp mở miệng biện giải tang đặc bộ. Này đó cỏ linh lăng đều loại ở vương cung phong ngoài ruộng, sẽ trở thành lớn nhỏ súc vật nhóm quan trọng thức ăn chăn nuôi nơi phát ra. Lý Vân Trạch tập trung các huyện thợ rèn, ở lương nâu ngoài thành thiết trí đem làm giam, cung cấp bếp lò chờ công cụ toàn lực chế tạo thiết chế nông cụ. Hắn tự mình cấp thợ rèn nhóm mở huấn luyện ban, dạy dỗ bọn họ thời đại này sợ không có mấu chốt tính kỹ thuật. Tỷ như đem cao tới 3 mét lò cao cấp tiến tạo thành hình trứng, hơn nữa ở hai sườn thiết trí phong tương thông gió lấy tăng lên lò ôn. Còn có chính là ở lò nội xứng so sử dụng đá vôi, khiến cho xỉ than cũng chính là xỉ lực oxit cùng cạn xỉ ổ sẽ có thể phát sinh phản ứng hóa học, hạ thấp xỉ than điểm nóng chảy. Này cũng có trợ giúp hạ thấp hàm lưu lượng, tăng lên thiết chất lượng. Máy quạt gió kỹ thuật tăng lên, còn lại là sử dụng thủy bẩy. Cái gọi là thủy bẩy chính là thủy lợi thông gió thiết bị. Dùng sức nước kích động máy móc chụp bánh đà đà động thông gió túi, sử túi ra không ngừng co duỗi, cấp luyện kim lò cao thêm oxy. Này đó kỹ thuật thăng cấp cùng cải tạo, làm Trung Quốc ra đem làm giảm sản lượng cùng chất lượng đại biên độ tăng lên. Hiện giai đoạn Lý Vân Trạch chủ yếu nhu cầu là thiết chế nông cụ, cho nên ra thiết dùng để chế tạo nông cụ liền đủ rồi. Chờ đến về sau yêu cầu mở rộng quân bị thời điểm, hắn sẽ tiếp tục kỹ thuật thăng cấp dùng để luyện cương. Sức sản xuất thấp hèn cái này từ là có phi thường hiện thực biểu hiện. Lý Vân Trạch tham viếng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thời điểm, lớn nhất cảm xúc chính là Trung Quốc ra các ba cánh, phần lớn là dùng mộc chế nông cụ hoặc là thạch chế nông cụ. Không phải bọn họ không biết thiết chế nông cụ hảo, mà là mua không nổi. Bởi vì đại hán sản tiết lượng cũng cao, quân đội càng là cầm đi đại bộ phận sản lượng. Nạp đại một cái đại hán, số lấy ngàn vạn ba cánh, đại bộ phận người đều vẫn là dùng nguyên thủy công cụ ở lao động. Vô luận là từ thảo nguyên thượng lộng trở về đại súc vật, vẫn là đại quy mô tăng lên thiết sản lượng, này mục đích đều là vì tăng lên các ba cánh công tác hiệu suất, hạ thấp công tác cường độ. Cày ruộng thời điểm, một thiết quốc đi xuống cùng một thạch quốc đi xuống hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Một thiết quốc đi xuống đại khái có thể phiên 8-9 tấc, mà một thạch quốc đi xuống có lẽ chỉ có 2-3 tấc. Đây là hiệu suất cùng công tác cường độ khác nhau. Thợ thủ công chọn dùng tính theo sản phẩm chế, kiểm nghiệm đủ tư cách lúc sau liền phát tiền công, làm càng nhiều càng tốt lấy tiền bạch càng nhiều, các thợ thủ công tính tích cực tự nhiên là bị điều động lên. Đương nhiên, mỗi kiện công cụ thượng đều có thợ thủ công tên cùng tương ứng, một khi ra vấn đề có thể trực tiếp tìm được bản nhân. Nông cụ ra tới lúc sau, Lý Vân Trạch cũng không có lựa chọn miễn phí phát, mà là lựa chọn cho vay bán ra. Trực tiếp miễn phí lĩnh, sau đó sang năm thu hoạch vụ thu thời điểm dùng lương thực hoàn lại là được. Mấu chốt nhất chính là, không có lợi tức. Đây là lợi dân tăng cường quốc lực hành động, thu lợi tức vậy thành mặt khác một chuyện. Dân dĩ thực vi tiên, cho nên cho dù là người xuyên Việt, làm ruộng cũng là việc quan trọng nhất. Vội xong rồi này đó, Lý Vân Trạch rốt cuộc bắt đầu chỉnh một ít soát danh vọng đồ vật. Không phải cái gì thơ từ ca phú, mà là tạo giấy thuật. Chương 572 trường an giấy quý trang giấy chủ yếu sử dụng là tiến hành văn tự ghi lại. Ở trang giấy xuất hiện phía trước, chủ yếu sử dụng chính là thẻ tre. Thứ này có thể phổ cập, lớn nhất nguyên nhân chính là tiện nghi. Bất quá khuyết điểm cũng thực rõ ràng, đó chính là quá nặng quá chiếm địa phương, cộng thêm ghi lại nội dung không nhiều lắm. Lụa gấm tự nhiên cũng là thực tốt văn tự vật dẫn, nhưng cùng tấm da dê giống nhau, bởi vì phí tổn vấn đề vô pháp phổ cập, chỉ có thể là dùng làm quan trọng sử dụng, tỉ như thánh chỉ gì đó. Trang giấy lớn nhất ưu thế là phí tổn rẻ tiền, cho dù là ở sức sản xuất thấp hèn thời đại, cũng có thể đại quy mô phổ cập. Ở văn hóa phương diện tới nói, đây là chứng tráng bao cấp bậc tồn tại. Đi trước an bài nông nghiệp cùng công nghiệp vấn đề lúc sau, Lý Vân Trạch bắt đầu hướng về văn hóa phương diện ra tay. Cổ đại tạo giấy thuật nguyên vật liệu, chủ yếu là lấy cây trúc là chủ. Ở cái này mưa tuyến Bắc Di, độ ấm bay lên thời đại, đại hán cũng không khuyết thiếu cây trúc. Ở dự định tạo giấy sườn nội, Lý Vân Trạch đầu tiên là an bài nhân thủ khai quật nhiều chỗ đại hình ao, đem cây trúc đặc biệt là nộn trúc ngâm trong đó. Thông thường yêu cầu ngâm 3 tháng trở lên, lúc sau lấy ra nguyên liệu cùng vôi phấn cùng nhau tiến hành đun nóng phân giải. Kế tiếp chính là nghiền nát nguyên vật liệu, có thể dùng cối đá cấp giã cối thành một phấn, cũng có thể trực tiếp dùng ma, kết quả đều là giống nhau, được đến tựa như bùn đất giống nhau nguyên vật liệu. Theo sau chính là lọc, ở bùn nước bên trong chí màn trúc, nguyên liệu bám vào này thượng bị lá. Này đó lá rơi xuống, chính là nhất nguyên thủy hình dạng trang giấy. Cuối cùng một bước chính là áp ra hơi nước, cộng thêm tường kép hao khô, mất nước lúc sau từ tường kép thượng bóc tới chính là chính tông giấy trắng. Này xem như thời cổ tạo giấy thuật nhất thành thục chế tác công nghệ trí nhất. Cùng thế giới hiện đại đại công nghiệp sinh sản tự nhiên không đến so, có thể lúc này sức sản xuất trình độ tới nói, tuyệt đối là tạc nứt tồn tại. Đường giấy trắng chân chính quy mô hóa chế tạo ra tới thời điểm, toàn bộ Lư Nô thành đều hành động. Vì ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra mức độ nổi tiếng, Lý Vân Trạch an bài Triệu Hiển chờ một chúng vương cung văn sĩ nhóm suốt đêm sao chép thương quân thư cùng Hàn phi tử. Sở dĩ tuyển pháp gia, không phải bởi vì pháp gia đang ở dần dần ném đi hoàng lao chi thuật, mà là bởi vì Lý Vân Trạch chính mình liền tin cái này. Văn sĩ nhóm tuy rằng suốt đêm sao chép rất mệt, nhưng mới tinh giấy trắng cũng là làm cho bọn họ rất là phân chấn, cho rằng này đối văn hóa mở rộng có khó có thể đánh giá tác dụng. Bất quá trong đó chị Nho gia cùng chị Hoàng Lao đều đối Lý Vân Trạch tuyển pháp gia làm lược có phê bình kín đáo. Xuân thu chiến quốc trăm nhà đua tiếng, các loại tư tưởng nợ rộ dưới thật là đồng bộ phát triển. Cho dù là đã trải qua tần mạt chiến hỏa tàn phá, chư tử bách gia như cũng là ngoan cường sinh tồn xuống dưới. Chẳng qua đại gia cảnh ngộ các có bất đồng. Lúc này đại hán trên triều đình chủ lưu là Hoàng Lao chi thuật, cái gọi là Hoàng Lao chi thuật chỉ chính là hình đế cùng lão tử tư tưởng là chủ, có thể coi là đạo gia. Nay chủ yếu tôn sùng vô vi mà trị, cũng chính là thiếu quản sự thiếu can thiệp. Ở Hán sơ trang nghiệp điêu tàn dưới tình huống, Hoàng Lao chi thuật cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức, thật là có chỗ lợi. Chỉ là theo đại hán thực lực không ngừng tăng cường, hoàng lao chi thuật liền bắt đầu theo không kịp trào lưu. Lúc này bay nhanh nhảy thăng chính là phát ra, bọn họ mới là triều đình chủ lực. Đến nỗi nói sau lại nhất thống thiên hạ Nho gia, lại là bởi vì đắc tội Lưu gia thiên tử, liền vào triều đường đều khó. Bất quá Nho gia ưu thế lại là phi thường rõ ràng, bởi vì bọn họ tôn sùng giáo dục không phân nói giống. Đơn giản tới nói chính là, chỉ cần ngươi muốn học, thì ta sẽ dạy ngươi. Nay cùng mặt khác Chư gia tỉ mỉ tìm kiếm người thừa kế bồi dưỡng, dẫn tới dòng dõi không thịnh hành có cách biệt một trời. Khắp thiên hạ người đọc sách bên trong, Nho gia đánh giá có thể chiếm cứ 6 thành trở lên. Đây mới là ngày sau có thể trục xuất bách gia, độc tôn học thuật Nho gia cơ sở. Khắp thiên hạ một nửa trở lên người làm công tác văn hóa đều là Nho gia, không tôn hắn lại có thể tôn ai. Này đó tràn ngập văn chương giấy trắng, bị suốt đêm dán ở cửa thành hai sườn, dầm dạp nhìn làm người mắt mở. Chờ đến hừng đông lúc sau, vào thành cùng ra khỏi thành thương đội đều phát hiện như thế thấy được đồ vật, tới gần vừa thấy là có thể nhìn đến kia tràn ngập chữ viết giấy trắng. Thương nhân đại khái là thời đại này, đối với cải tiến kỹ thuật nhất mẫn cảm một đám người. Có thông minh lập tức liền đã nhận ra thương cơ, đội vàng dò hỏi đây là vật gì. Từ trông coi quân sĩ chỗ đó biết được, đây là đại vương sở chế chi giấy trắng sau, tức khắc một tổ ong chạy hướng về phía vương cung. Bọn họ đều không phải là múa may tiền bạch hô lớn số tiền lớn cầu mua. Bọn họ tới một là hỏi vật ấy định giá bao nhiêu, nhị là hỏi sản lượng như thế nào. Giấy trắng lại hảo, có thể tốt quá lùa gấm. Chỉ có sản lượng cũng đủ nhiều, giá cả cũng đủ hợp lý, bọn họ mới có thể mua. Phim ảnh kịch cái loại này xuyên qua lại đây phát minh thứ gì, lập tức chính là số tiền lớn cầu mua gì đó, chỉ có thể nói là xem thường thương nhân. Lý Vân Trạch an bài Triệu Hiển ra mặt ứng phó. Đầu tiên là mang theo mọi người đi kho hàng, nhìn những cái đó chồng chất như núi giấy trắng, cho thấy sản lượng phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Đương nhiên, chế tác công nghệ gì đó đó là nghĩ đều đừng nghĩ. Bất quá giá cả phương diện lại là căn bản không để, mà là tỏ vẻ có thể tặng không cấp mọi người một bộ phận, làm cho bọn họ mang theo đi hướng các nơi, đặc biệt là đi Trường An thành đi thăm dò thị trường phản ứng. Bắt được các nơi kỹ càng tỉ mỉ thị trường nhu cầu cùng tiêu phí năng lực lúc sau, có thể trở về cùng đại vương thương nghị hợp tác công việc. Đơn thuần bán ra, đó chính là quá xem thường người xuyên Việt. Thân là người xuyên Việt, đương nhiên là phải dùng người khác tương đối, dùng người khác kinh doanh internet tới vì chính mình kiếm tiền làm việc mới là. Lục tục có không ít tương đối, căn cứ từng người thực lực lĩnh số lượng không đồng nhất giấy trắng, chạy Trường An thành có thể nhiều lãnh một ít, sau đó ven đường đem bán thử thị trường. Đến nỗi Lý Vân Trạch chính mình, còn lại là ở đội vàng cày bừa bụ xuân. Hán sơ hà bắc nơi, có thể làm được 1 năm 2 thục trình độ. Cái gọi là 1 năm 2 thục hoặc là 1 năm 3 thục gì đó, đều không phải là nói nào đó chỉ một cây nông nghiệp 1 năm có thể gieo trồng thu hoạch 2-3 lần. Mà là nói ở một khối thổ địa thượng trước sau gieo trồng 2 loại thậm chí 3 loại thu hoạch. Không phải nói loại ngô có thể 1 năm loại 2 lần thu hoạch 2 lần, sinh trưởng chu kỳ bãi ở đằng kia đâu. Trung Quốc gia nơi này, chủ yếu cây nông nghiệp vẫn là ngô, thu hoạch lúc sau cùng loại thông thường đều là đậu nành cũng chính là thục, lại hoặc là ma. Năm ngoái Lý Vân Trạch ở Vương cung phong ngoài ruộng gieo trồng cỏ linh lăng, đã là thu hoạch xong, kế tiếp nên loại lương thực chính. Ở cây bừa vụ xuân nhật tử, hắn tự mình hạ điền mang theo nông hộ nhóm cày ruộng. Nông hộ nhóm trợn mắt há hốc mồm nhìn cuốn lên ống quần đại vương, đem trong tay thiết cái quốc múa may thành gió lốc, tựa như loại hình người như vương giống nhau, ở trong thời gian rất ngắn liền nhẹ nhàng đem một khối to mà cấp phiên một lần. Vây xem người đều xem trợn tròn mắt. Cho dù là như trong giới dũng mãnh nhất, một ngày bên trong có thể cho 7-8 đầu mẫu như đưa tặng hàng tỷ tài phú như vương, cũng không mạnh như vậy a. Sở mồ hôi trên trán, đôi tay sử thiết cái quốc Lý Vân Trạch tiếp đón mọi người đều đứng ngốc nhìn, mau chút làm việc. Trải qua tiếp cận 1 năm thuần dưỡng, mục trường giam nội đại gia súc đã có một đám bị thuần hóa đến có thể canh tác. Chẳng qua so sánh với Trung Quốc gia đồng ruộng tổng số tới nói, vẫn là quá ít, cho nên chủ lực như cũng là nhân lực. Lưu xứng thiết lên nói, thông thường phiên một lần mà là đủ rồi. Nhưng đơn thuần dựa vào nhân lực, trên cơ bản đều yêu cầu phiên 2 lần. Cây bừa vụ xuân cũng không phải là phiên điền liền tính, còn muốn túi người đi đem ngoài ruộng hòn đá gì đó nhặt lên tới ném xuống, còn muốn tụ lại khe rãnh, còn muốn diệt trừ cỏ dại, còn muốn tỉ mỉ phóng loại, còn muốn bận về việc thủy lợi tới vân vân. Nay trong đó, phiên điền cùng thủy lợi nhất hao phí tinh lực. Trong tình huống bình thường, một cái tráng đinh có thể hầu hạ 30 mẫu đất liền tính là đỉnh tiên, một nhà vài khẩu người cùng nhau thượng, căng chết cũng chính là trên dưới 100 mẫu đất. Cái này cũng chưa tính cày sâu quốc bấm cái loại này. Lần này Trung Quốc ra cày bừa vụ xuân, Lý Vân Trạch chế tạo những cái đó thiết chế nông cụ phát huy thật lớn tác dụng. Trước lấy đồ vật lại trả tiền phương thức, làm rất nhiều bá tánh, đặc biệt là xa xôi nơi các bá tánh có thể trước tiên dùng tới thiết chế nông cụ, cày bừa vụ xuân hiệu suất trên diện rộng đề cao. Lý Vân Trạch đem thế giới hiện đại mang đến chất lượng tốt lương loại dùng ở vương cung phong ngoài ruộng, chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm sẽ bằng vì trực quan phương thức, hướng Trung Quốc ra các bá tánh bày ra tới. Một ngày cày 10 dư mẫu, Lý Vân Trạch trời tối phía trước đến bờ sông rửa sạch sẽ, xoay người lên ngựa chuẩn bị phản hồi bên trong thành. Nửa đường thượng gặp được tiến đến hội báo công tác Triệu Hiển, nghe xong có quan hệ giấy trắng sự tình lúc sau, trực tiếp xẹt qua cái này để tài quốc chúng trước tuổi qua mùa đông nhiều loại có thủ, tận khả năng nhiều mua tới, xứng với cỏ linh lang dùng để nuôi nấng súc vật. Ở Lý Vân Trạch đốc xúc hạ, rõ ràng có tiến bộ Triệu Hiển, tính nhẩm một phen bẩm báo đại vương, năm ngoái quốc trung đại thuộc mẫu thu 6-7 đấu, quốc trung các nơi nhiều có loại thực, tư nông tính ra quốc trung hoặc có 7-80 vạn hộ nhiều. Tuy nói vật ấy không quý, có thể đếm được lượng quá nhiều không dùng. Độ không đủ. Tiền không là vấn đề là bổn vương có tiền. Lý Vân Trạch đại khí phất tay, vương phủ phủ kho bên trong có không ít tạp lụa, đều cầm đi mua thủ. Còn có một chuyện. Lý Vân Trạch nói còn không có nói xong cày bừa vụ xuân chính nội, khởi công xây dựng thủy lợi việc cũng cần thiết muốn nhanh hơn tiến độ, không thể chỉ hoãn vụ mùa. Nghe nói lời này, Triệu Hiển nghi hoặc nói đại vương, Lư Nô không thiếu thủy a? Lư Nô thật là không thiếu thủy, Hô Đà Hà cùng với đông đảo nhánh sông liền từ cảnh nội chạy xuôi mà qua. Ở Triệu Hiển xem ra, đại vương vương điền phần lớn là ở Lư Nô huyện, còn trên cơ bản đều là bên bờ tốt nhất ruộng nước, đối thủy lợi không như vậy đại nhu cầu mới là. Lý Vân Trạch xem hắn ánh mắt tràn đầy thương hại, Triệu Khanh, ngươi là bổn vương thường thị lang, không phải Lư Nô huyện lệnh. Bổn vương nơi này có một phần thủy lợi kế hoạch, kỹ càng tỉ mỉ lưu trình bước đi đều đã chế định hảo, ngươi ấn đi làm là được. Lần nữa nói sai lời nói, Triệu Hiển trong lòng run lên, đội vàng theo tiếng, mang theo rất nhiều giấy trắng thương đội sôi nổi ních người đi hướng đại hán các nơi, này trong đó đặc biệt là lấy quan trung Trường An nhiều nhất. Rốt cuộc thời đại này trung tâm liền ở quan trung ở Trường An thành. Cả nước các nơi văn nhân nhóm muốn xuất đầu, cũng đều đến chạy tới Trường An thành làm trường phiêu chờ đợi cơ hội, bọn họ là giấy trắng nhất cụ tiềm lực tiêu phí quần thể. Làm thất học xuất thấp nhất địa phương, đương giấy trắng xuất hiện lúc sau, toàn bộ Trường An thành đều hành động. Loại này hoàn toàn mới văn tự vật dẫn bởi vì nhẹ nhàng mỹ quan, đồng thời có thể ghi lại càng nhiều văn tự, vừa xuất hiện liền bị chịu truy phủng. Đặc biệt là thương đội còn mang đến mấy sách sao chép thương quân thư cùng Hàn Phi tử, càng là dẫn Trường An bên trong thành pháp ra các đại lao truy phủng. Vì tranh đoạt sách cạnh tương ra giá, thậm chí dẫn tới Trường An giấy quý. Thân là thiên tử Lưu Khải, tự nhiên cũng là biết được việc này. Thanh Lương điện nội, hắn trong tay liền cầm một sách giấy trắng viết thương quân thư. Trương Khanh, Lưu Khải đong đưa trong tay trang sách chấm nghe nói vật ấy chính là hoàng tử thắng sở làm. Xoay chuyển trời đất tử lời nói. Trương Âu đầu tiên là hành lễ, lúc sau mới nói thần dò hỏi tiến đến Trường An thành phiến giấy mấy chi thương đội, toàn luôn đều là ở Trung Quốc gia đoạt được. Nheo lại đôi mắt Lưu Khải lâm vào trầm tư, một lát lần nữa mở miệng tưởng tuân lần trước làm người tuần tra Lý Quảng Tấu chưa việc, nhưng có lạc. Xoay chuyển trời đất tử lời nói. Trương Âu biểu tình có vẻ khó xử, thần trước sau hướng lên trên quận phái ra ba đợt nhân thủ, dò hỏi bị bắt hung nô bộ chúng, dò hỏi đã từng đồng hành thương đội, thậm chí còn đi lúc trước chiến trường thực địa khám nghiệm. Lưu Khải hừ một tiếng như thế nào? Thần sắc do dự, Trương Âu rốt cuộc cắn răng nói thần cho rằng Lý quận thủ lời nói việc, không toàn bị thần ngôn. Thanh Lương điện nội lâm vào yên lặng bên trong, thiên tử Lưu Khải hồi lâu chưa từng nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Lưu Khải thanh âm lúc này mới sâu kín băng lên. Trương Khanh, thần ở. Ngươi tự mình đi một chuyến Trung Quốc gia, liền dùng vì hoàng tử thắng tuyển vương hậu danh nghĩa đi. Đi thế chấm hảo sinh nhìn xem cẩn thận. Thân thể nhịn không được run lên, Trương Âu, thật mạnh hành lễ. Nhạ, tấu chương xong, chương 578 cứu viện cùng hối binh lấy bộ tốt là chủ Hán quân đóng giữ thành trì thành trại thời điểm, có thể đem công thành người hung nô đầy miệng nha đều cấp xóa sạch. Nhưng tới rồi dã chiến thời điểm, một khi chiến trường hoàn cảnh là chống trải nơi, khuyết thiếu cường thế kỵ binh Hán quân, liền phải rơi vào hạ phong. Võ cao cùng võ muốn liên quân, lúc này liền ở trải qua loại này thống khổ chiến đấu. Người hung nô đem thảo nguyên du kích chiến vận dụng lô hỏa thuần thanh, quấy rầy Hán quân khổ không nói nổi. Sắc trời dần tối, mông lung hắc ám bao phủ đại địa, đưa mắt chung quanh một mảnh tối tăm. Mọi mệnh cả ngày Hán quân, ở doanh địa nội bậc lửa rất nhiều cây đuốc đống lửa, dùng ánh lửa thoáng xua tan một chút hắc ám. Bọn họ không có tá giáp, tùy thân mang theo binh khí tụ tập ở đống lửa bốn phía, mọi mệnh bên trong mang theo vô pháp ức chế khẩn trương chi sắc. Không ai có thể đủ an ổn ngủ, bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có người hung nô ở bên ngoài phát ra các loại phiền lòng tiếng vang. Nếu là không quan tâm, không nói được khi nào sẽ có rất nhiều hỏa tiễn bắn vào tới. Buổi tối còn tính hào điểm, ban ngày thời điểm càng muốn mệnh. Người hung nô ỉ vào ngựa lực cơ động, từng nhóm tới không ngừng tập kích quấy rối Hán quân, làm cho bọn họ không được yên ổn. Đối mặt hung nô kỵ binh tập kích quấy rối, Hán quân các bộ dựa sát ở bên nhau, cho nhau hiểm hộ đi trước. Chỉ là loại này khẩn trương lâm chiến trạng thái không có khả năng kéo dài, mặc giáp chấp duệ hành quân cũng phi thường tiêu hao thể lực, một ngày cũng chính là có thể hành cái 10 đến 20 dặm. Không có biện pháp, bọn họ không có cường lực kỵ binh cung cấp yểm hộ, đối mặt gào thét mà đến lại gào thét mà đi người hung nô, thật sự là không có biện pháp. Rốt cuộc hai cái đuổi không kịp bốn chân. Mà người hung nô chỗ đó, có thể bằng vào lực cơ động ở cách đó không xa thiết trí doanh địa, nhân mã thay phiên hồi doanh tu chỉnh ngủ, nuôi nấng ngựa nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đến Hán quân khiêng không được hỏng mất thời điểm, đi thêm đuổi giết chính là. Từ ấy năm tới nay, người hung nô cùng Hán quân đánh giá chiến đều là như vậy làm, dù sao Hán quân cũng tìm không thấy phá giải biện pháp. 10 ngày. Võ cao đô úy Hàn Phục mặt mang tức giận xuất binh đã 10 ngày, lại là chỉ đi rồi 200 dặm địa. Đừng nói đi thành vui vẻ, quân kỳ phía trước liền võ tiến đều đến không được. Một bên ngồi ở đống lửa bên võ muốn đô úy Trần Tin hắc mặt đáp lại mỗi lo lắng chính là, chúng ta chỉ sợ liền thất kỳ sử trảm đều không tới phiên, lại quá chút thời gian, bị tập kích nhiễu quân tâm sĩ khí hỏng mất sau, phải chôn vùi ở chỗ này. Ước định hội hợp quân kỳ không dư lại nhiều ít tiền, đến lúc đó thất kỳ không đến, kia chính là muốn chém đầu. Bất quá lấy tình huống hiện tại tôi nói, bọn họ lớn hơn nữa có thể là ở quân đội hỏng mất lúc sau chết trận, không tới phiên bị chém đầu. Hàn Phục rút đao nơi tay, hướng về nơi xa trong bóng tối dùng sức múa may cầu tặc. Có gan liền tới mặt đối mặt tác chiến, này chờ tập kích quấy rối không ngừng tính cái gì bản lĩnh. Phản phất là ở đáp lại Hàn Phục lời nói, hắn huy đao sở chỉ phương hướng, mười dặm hơn mà ở ngoài đột nhiên gian đằng nổi lên đại đoàn ánh lửa. Ngay sau đó chính là càng ngày càng nhiều ánh lửa đằng khởi, tựa như tinh tinh điểm điểm quang huy điểm xuyên đại địa. Hàn Phục lăng thần, ngốc ngốc nhìn phương xa ánh lửa, chính mình thế nhưng có bậc này bản lĩnh. Giáp trụ len ken tiếng vang chung, Trần Tin đã là vội vã chạy tới nhìn xung quanh như là doanh địa bị đem tập. Phục hồi tinh thần lại Hàn Phục cùng Trần Tin đối diện, không xác định hỏi phụ cận trừ bỏ chúng ta, còn có khác binh mã. Không có khả năng. Trần Tin liên tục lắc đầu, phạm vi 200 dặm trong vòng các nơi binh mã đều ở thủ thành thủ quan thủ trại, chỉ có ta chờ ở giã ngoại. Hai người liếc nhau người hung nô doanh địa. 10 dặm hơn mà ở ngoài, tay cầm một phen 2 mét dài hơn đoạn sóc Lý Vân Trạch, nương ngựa đánh sâu vào thế một lượt mà qua, đoạn sóc trực tiếp đâm thủng một người trường cung cải tên người hung nô, thật lớn lực đánh vào trực tiếp đem này khơi mào tới đẩy đi. Lý luận đi lên nói, loại này phản chấn lực lượng sẽ dẫn tới Lý Vân Trạch thủ đoạn gãy xương, thông thường cách làm là ở đầm chúng nháy mắt buông ra tay. Nhưng thân thể hắn tố chất có thể nói biến thái, chẳng những hoàn toàn không có ảnh hưởng, còn có thể cùng xuyến đường hồ lô dường như đem người hung nô thi hành mười dư bước lúc sau, thủ đoạn run lên đem này ném ra. Ngay sau đó dục ngựa ở người hung nô đơn sơ trong doanh địa tung hoành ngang dọc, gặp người liền cắm. Có thể như là Lý Vân Trạch như vậy, cưỡi ngựa ở trong doanh địa hoành hành, chỉ có hơn trăm kỵ, này đó đều là nguyên bản huấn luyện nhiều năm Trung Quốc gia kỵ binh. Còn lại Hán quân quân sĩ, chỉ có thể là xuống ngựa bước chiến, một bên đánh giặc một bên nơi nơi đốt lửa chế tạo lớn hơn nữa quy mô hỗn loạn. Không hề nghi ngờ, Lý Vân Trạch lại tới nữa một lần đêm tập. Từ biết được hơn trăm dặm ở ngoài có Hán quân quân đoàn bị tập kích nhiều vây khốn lúc sau, Lý Vân Trạch lập tức một phen hỏa điểm thôn, xua đuổi tù binh cùng thu được dê bỏ ngựa xe lớn từ từ, thẳng đến tới viện. Kỳ thật tập kích quấy rối Hán quân người hung nô cũng không nhiều, chỉ có 2-3 ngàn người quy mô. Chẳng qua bọn họ cũng không phải là cái gì phụ thuộc bộ lạc, mà là Bạch Dương bộ thẳng lãnh dũng sĩ, ở thảo nguyên thượng cũng là gia tư phong phú, có nô lệ cung cấp nuôi dưỡng cái loại này, có thời gian cùng tinh lực có thể tiến hành huấn luyện, xem như nửa thoát ly sản xuất kỵ binh, này tinh nhuệ trình độ tự nhiên không phải những cái đó cả ngày bận rộn làm sống những mục dân có khả năng so. Nạp đại hung nô bên trong, chân chính xưng là toàn thoát ly sản xuất chức nghiệp binh lính, chỉ có thiền vu thân lãnh cung chứng quân. Cho dù là Bạch Dương bộ bậc này đại bộ lạc, cũng nuôi không nổi rất nhiều thoát ly sản xuất binh lính. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, sức sản xuất quá mức với thấp hèn. Này chi hung nô kỵ binh cung cấp nuôi dưỡng, đều là dựa vào phía trước bị Lý Vân Trạch trộm ra đại vụ bộ cung cấp, còn không biết đại vụ bộ đã xong đời, càng thêm không biết sau lưng xuất hiện một chi hán quân. Bọn họ tinh lực đều đặt ở giáp mặt võ cao võ muốn liên quân thượng, bị Lý Vân Trạch thừa dịp bóng đêm sở vào doanh địa, đương trường đã bị đánh mông vòng. Thậm chí còn, đương Lý Vân Trạch mang theo hán quân tướng sĩ nhảy vào doanh địa thời điểm, tuyệt đại bộ phận hung nô kỵ binh đều ở lều trại ngủ, chờ ngày mai hừng đông sau đi tiếp tục tập kích quấy rối hán quân. Bọn họ lâm thời doanh địa bởi vì thực mau liền sẽ từ bỏ, cho nên xây cất cực kỳ đơn sơ không nói, ngay cả trạm gác ngầm mình cương cũng đều là đối mặt võ cao võ muốn liên quân bên kia an bài. Nói đến cùng, vẫn là tổ chức lực không đủ. Đương hán quân lấy chuẩn 50 người, vì đơn vị kết trận sau, thắng bại đã không có chút nào trì hoãn. Từ lều trại chạy ra người hung nô, trên người không có binh khí cùng tiễn không có giáp trụ, ngựa càng là bị tập trung ở bên ngoài, đối mặt hán quân quân trận trừ bỏ chết cũng chỉ dư lại chạy trốn. Trở tay đem đoàn sóc treo ở lợi hại thắng câu thượng, Lý Vân Trạch sách lên cường cung bắt đầu mũi tên như mưa xuống. Chẳng sợ có người hung nô thân ảnh gần là ở ánh lửa bên trong chợt lóe mà qua, đều trốn bất quá hắn kia ưng giống nhau đôi mắt. Tạo thành hàng ngũ hán quân ở các quân quan hô quát trong tiếng trước áp, hàng phía trước đội trang trưởng thường cùng bước sóc quân sĩ trực tiếp gặp người liền học, hàng phía sau người bắn nọ không ngừng bắn tên, đao thuẫn binh còn lại là trùng quanh phóng hỏa, đem có thể bật lửa đồ vật tất cả đều cấp điểm. Lần trước đánh sập tang đạn bộ sau, Lý Vân Trạch thu được mấy vạn đầu dê bỏ ngựa. Mang về lúc sau, nhu kéo đi huấn luyện làm châu cày, huấn luyện không được trực tiếp làm thịt cấp các quân sĩ thêm cơm. Ngựa huấn luyện thành chiến mã, xứng cấp cưỡi ngựa bộ binh nhóm huấn luyện kỹ thừa. Đến nội dương, một khang khang giết cấp các quân sĩ thêm cơm, ít nhất trước mắt này chi cưỡi ngựa bộ binh, làm được mỗi ngày có thể ăn một đốn thịt tiêu chuẩn. Đây cũng là bọn họ vì sao có thể khởi xướng đêm tập nguyên nhân căn bản, này phê cưỡi ngựa Hán quân bộ tốt không có bệnh quáng gà. Ánh mặt trời dần sáng, thiêu đốt nửa cái buổi tối ánh lửa, rốt cuộc là dần dần tắt hóa thành cho tàn. Sớm đã cấp khó dằn nổi hàn phục cùng Trần Tin, mang theo binh mã mênh mông quần quận đuổi lại đây. Trước chút thời gian tựa như rồi bỏ giống nhau không ngừng tập kích quấy rối hung nô kỵ binh, lần này rốt cuộc không có bóng dáng, này chi Hán quân cũng là cảm nhận được khó được nhẹ nhàng. Ngay cả nện bước cũng là không tự chủ được nhanh hơn rất nhiều. Khoảng cách vài dặm mà thời điểm, có kỵ binh khoái mã mà đến, Hán quân tức khắc khẩn trương lên chuẩn bị lựa trận. Bất quá thực mau bọn họ liền thấy rõ ràng, người tới trang phục cũng là Hán quân. Hai bên gặp gỡ một giao lưu, Hán phục cùng Trần Tin đều là mắt tròn váng. Ngươi là nói, Trung Quốc gia đại vương ở phía trước biên. Trung Quốc gia kỵ binh đáp lại bẩm đô úy, nhà ta đại vương biết được chư quân tiến đến, đặc mệnh mô tới thỉnh. Hán phục cùng Trần Tin liếc nhau, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trung Quốc gia đại vương tư gia phong quốc không nói, vẫn là mang binh ra tới. Chuyện này học đến Trường An đi tất nhiên là sóng to gió lớn. Bọn họ chỉ là nho nhỏ đô úy, thật sự là không nghĩ cuốn vào loại này chính trị phong ba đi. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Lý Quảng Trình không biết loại này cấp bậc, cuốn đi vào đều đến xui xẻo. Giờ khắc này, hai người hận không thể quay đầu liền đi. Có thể. Hiện tại đi không được a, không có biện pháp, chỉ có thể là căng ra đầu qua đi. Đi vào người hung nô kia tàn phá bất kham doanh địa khi, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một đoàn hung nô lão nhược đang ở đào hố to. Đào hố không phải vì đêm này đó lão nhược đều cấp đẩy mạnh đi, mà là vì vùi lấp tối hôm qua bị xử lý người hung nô thi thể. Chẳng sợ lúc này đã là qua thu hoạch vụ thu, nhưng thời tiết như cũ xưng là nóng bức, không xử lý rất nói có khả năng sẽ cho địa phương mang đến tai nạn tính hậu quả. Tuy nói không phải một cái bộ lạc, nhưng đem những cái đó thi thể ném vào hố thời điểm, đại bụng bộ lạc người cũng chính là thọ tử hồ bi nhịn không được rơi lệ. Hàn Phục cùng Trần Tin nhìn cách đó không xa chồng chất lên một tòa thủ cấp sơn, thô sơ giản lược tính đại khái có thể có tiểu 2000 nhiều, cũng là vì này cứng lưới. Cùng người hung nô đánh giặc, một trượng có thể trận chạm 2000, này đã là công lớn, hơn nữa vẫn là dã ngoại lâm chiến. Thấy Lý Vân Trạch thời điểm, vị này đại vương chính đại mã kim đao ngồi ở ghế gấp thượng, bên cạnh là thiêu đốt lửa trại, mặt trên còn giá một khăn dương. Trong tay cầm nạm vàng đoạn đao Lý Vân Trạch, tức thịt dê nhét vào trong miệng. Hàn Phục cùng Trần Tin, lập tức tiến lên hành lễ thần hàn phục, trần tin, bái kiến đại vương. Trung Quốc gia đại vương, kia cũng là đại Hán đại vương, vẫn là thiên tử hoàng tử, thân phận bại ở chỗ này, hai người đương nhiên là muốn nghiêm túc hành lễ. Nhị vị vất vả. Lý Vân Trạch vươn tay hư nâng ngồi xuống nói chuyện. Hàn phục cùng trần tin không có hoài nghi Lý Vân Trạch thân phận, ở đại Hán nơi này giả mạo đại vương, kia cũng không phải là chính mình chết là có thể xong việc. Hơn nữa bốn phía nhiều như vậy Trung Quốc gia hàn quân, cũng không có khả năng đều tưởng ngồi cả nhà toàn tộc cùng nhau nhảy nhót lên đường. Hai người ngồi xuống lúc sau, Lý Vân Trạch cũng không có chút nào khách khí trực tiếp mở miệng các ngươi mang đến nhiều ít binh mã. Chiến binh 3009, phu tử 2001. Trần Tin bổ sung một câu phu tử đều là thổ đoàn hương phu chịu quá huấn luyện, mặc giáp cầm binh đều có thể ra trận. Dù sao cũng là vùng biên cương thổ đoàn hương phu, gặp phải người hung nô xâm nhập uy hiếp, này sức chiến đấu tất nhiên không yếu. Cổ đại đánh giặc xuất binh quy mô khổng lồ, không chỉ có riêng là chiến binh mà thôi, phụ trách hậu cần phu tử đồng dạng không thể thiếu. Lý Vân Trạch không mang phu tử, đó là bởi vì hắn là dùng thương đội hình thức đi vào chiến trường, hơn nữa ở công phá đại vụ bộ lúc sau, cũng là đem bắt được đinh khẩu coi như phu tử ở dùng. Lý Vân Trạch gật gật đầu, trực tiếp cắt lấy hai con dê chân đưa cho hai người quân lệnh như thế nào. Lần này hai người do dự một chút, bất quá vẫn là tiếp nhận chân dê, từ Trần Tin hồi bẩm đại vương, ta trở lĩnh mệnh xuất quân đi hướng Võ Tiến, cùng Võ Tiến triệu đô úy hợp binh, đi cứu viện Thành Nhạc. Thành Nhạc là Định Tương quận quận chế, lúc này bị vây tự nhiên là muốn đi cứu viện. Không chỉ là bọn họ buồn quận muốn cứu viện, Trường An thành bên kia đầu anh đã là bãi đem, lãnh đại quân Bắc Thượng chuẩn bị đi trước đánh bại xâm nhập Thượng quận lâu phiền chờ bộ, lại đến Vân Trung cùng Định Tương. Lý Vân Trạch gật gật đầu, xách lên chân bạn bầu rượu rót một ngụm hỏi lại có không đúng hạn đuổi đến. Hàn Phục cùng Triệu Tín liếc nhau, lắc đầu đáp lại nếu là người hung nô tiếp tục tập kích quấy rối, cũng sẽ có thất quân kỳ. Lý Vân Trạch cười ta có biện pháp, nhưng phá hung nô, đấu chương xong, chương 579 xương xe. Lý Vân Trạch lời này vừa nói ra, Hàn Phục cùng Trần Tin đều là mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Từ Bạch lên núi đến bây giờ, Hán quân cùng người hung nô đánh nhiều năm như vậy nhiều danh tướng cũng không ai dám nói chính mình nhất định có thể thắng. Trước mắt vị này đại vương, vẫn là tuổi trẻ thật lớn luôn, nghe chi không mừng. Lý Vân Trạch mắt sáng như đuốc, tự nhiên là có thể xem từ rất nhỏ biểu tình động tác thượng, xem ra tới hai người tâm thái biến hóa. Bất quá hắn không có vội vã giải thích cái gì, cũng không vỗ bộ ngực nói ta có trong lịch sử có thể tham khảo kinh nghiệm, đem cưỡi ngựa người hung nô đánh thành sa điêu. Bởi vì hắn biết rõ, loại chuyện này không cần giải thích, chỉ có thực tiễn mới có thể đủ chứng minh hết thảy. Dựa miệng đánh giặc, kêu kêu thổi khụ khụ, kêu kêu miệng tháo. Lý Vân Trạch can đảm rất lớn, hắn không thỏa mãn với làm ăn vụn vặt đả kích người hung nô, tính toán tới một phen đại, mục tiêu chính là vây khốn Thành Nhạc Bạch Dương bộ. Đây chính là có thể cực hạn động viên lên mấy vạn nhân mã hung nô đại bộ lạc. Gần bằng vào chính mình dưới trướng ngàn dư binh mã là không đủ, đầu tiên liền phải bắt được trước mắt hai người quyền chỉ huy. Bình thường dưới tình huống, biên quân đô úy là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu phong quốc đại vương chỉ huy, đây chính là muốn rơi đầu sự tình. Bất quá hiện tại nói, có cơ hội có thể lợi dụng. Bùn vương nguyện ý vì nhị vị tướng quân làm đảm bảo. Lý Vân Trạch tức tiếp theo khối thịt dê, dùng đoạn đao cắm đưa vào trong miệng nhị vị đô úy sở dĩ thất kỳ, là bởi vì bị bùn vương điều động cùng người hùng nô tác chiến. Hàn Phục cùng Trần Tin, đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Không có ở ước định thời gian nội đến ước định địa điểm, ở quân đội bên trong cái này kêu đến chế quân cơ. Dựa theo quân luật, đây là muốn rơi đầu. Đến nỗi nói giao nộp phạt tiền tới hạ thấp xử phạt loại chuyện này, là phải chờ tới Lưu Triệt thượng vị lúc sau mới bắt đầu lưu hành, bởi vì Lưu Triệt yêu cầu lộng tiền đánh giặc. Liên tính là hiện tại cũng có, nhưng bọn họ là cái gì thân phận? Bất quá là biên quân bên trong bình thường giáo úy thôi, thiên tử sẽ cho bọn họ cái này mạng sống cơ hội. Thanh Nhạc thật muốn là bị chiếm đóng, thân là viện quân thất kỳ không đến dẫn tới trọng địa thất thủ, còn dám xa nói mạng sống. Lại lui một bước nói chuyện, liền tính là có thể dựa vào giao nộp phạt tiền mạng sống, nhưng bọn họ nơi nào tới tiền tài giao nộp này bút phạt tiền. Đem cả nhà bán cũng không đủ a hiện tại nói, trước mắt Trung Sơn Vương thật là cho bọn họ một cái cơ hội. Lý luận thượng nếu Trung Sơn Vương nguyện ý đem trách nhiệm cấp công lên tới, kia bọn họ chịu tội liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Trung Sơn Vương trừ bỏ phong quốc đại vương thân phận ở ngoài, còn có cái thân phận chính là thiên tử hoàng tử. Bọn họ vì bảo hộ hoàng tử mà thất kỳ, ít nhất xem như có cái lý do. Nay tổng so bởi vì đánh không lại người hung nô, do đó dẫn tới hành quân thông thảm mà thất kỳ lý do hảo quá nhiều. Tiền đề chính là Trung Sơn Vương muốn đem trách nhiệm khiên xuống dưới, mà này phân trách nhiệm có rất lớn khả năng sẽ dẫn tới Trung Sơn Vương bị phế truất trừ quốc. Tự mình mang binh ra đất phong, còn dám hợp nhất biên quân, này nghĩ mà cùng phản loạn tạo phản có cái gì khác nhau? Lý Vân Trạch cũng không thúc giục, liền xem hai người như thế nào quyết đoán. Một phen cân nhắc lợi hại cùng ánh mắt giao lưu lúc sau, Hàn Phục cùng Trần Tin rất là tự nhiên lựa chọn vâng theo đại vương chi mệnh. Đây là đem nổi ném cho Lý Vân Trạch, triều đình gậy gộc đánh hạ tới, cũng đến là vị này vóc dáng cao đại vương trước ai thượng, cần tôn đại vương chi mệnh. Lý Vân Trạch không nói thêm cái gì, lập tức theo tiếng lập tức sát dương tể nhu chôn nổi tạo cơm, trong quân phu tử mang theo những cái đó tù binh đi chặt cây cây cối, tùy công nghiệp quân sự thợ dẫn người chế tạo xe lớn tầm bắn gỗ, trong quân sở hữu người bắn nỏ cùng nỏ thì mũi tên đều tập trung lên từng điều, từng đạo mệnh lệnh bị nhanh chóng tuyên bố đi xuống, an bài gọn gàng ngăn nắp cực kỳ thỏa đáng. Hàn Phục cùng Trần Tin tưởng đầu âm thầm kinh hãi, này đại vương lão luyện từ nột, quả thực chính là mang binh nhiều năm biên quan đại tướng giống nhau. Nếu tiếp nhận quyền chỉ huy, Lý Vân Trạch cũng không hề cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp coi như cấp dưới tới an bài làm việc. Đầu tiên là rửa sạch chiến trường, giết dê bỏ an bài các quân sĩ ăn cơm, này quan hệ các quân sĩ sĩ khí quan tâm, qua loa không được. Ăn uống no đủ lúc sau, Lý Vân Trạch hướng về mọi người tuyên bố, phát thưởng. Vẫn là lao quy củ, mỗi người 2 mân tiền, một con lùa. Lời này vừa nói ra, tức khắc tiếng hoan hô sớm dậy, hán quân sĩ khí lập tức liền dậy. Đương nhiên, Lý Vân Trạch từ giữa quốc gia mang đến tiền bạc, cùng với từ người Hung Nô nơi này thu được tiền bạc, trên cơ bản đều dùng hết. Hiện tại chiến lợi phẩm chỉ còn lại có mấy vạn dê bò ngựa. Nhìn những cái đó dê bò, Lý Vân Trạch không có chút nào do dự dặn dò trừ bỏ lôi kéo châu ngựa, dư thừa hết thảy đồ. Mọi người rất là tiếc hận, Triệu Hiển thậm chí nhịn không được quên can đại vương không thể à, đầu như ít nhất 2000 tiền, dê đầu đàn nhưng đến 400 tiền. Lý Vân Trạch lạnh lùng nhìn hắn kéo xuống đi, đánh 10 côn. Ánh mắt nhìn chung quanh trước mặt đông đảo chân trường trở lên quan quân còn có ai nghi ngờ bổn vương quân lệnh. Mỗi người túc mục, không người dám với nhiều phát một lời. Trong quân, chiến trường, thời gian chiến tranh. Lúc này chủ tướng hạ lệnh, ngươi không chấp hành không nói còn kêu không thể, không chém ngươi cũng đã là mạng lớn. Chế tạo xe lớn, tấm ván gỗ. Lý Vân Trạch tiếp tục hạ lệnh đem tấm ván gỗ dựng thẳng lên tới đinh ở xe lớn một bên, tấm ván gỗ thượng khai khổng dùng để xạ kích. Xe lớn phân tải hữu hai đội, Hàn Đô Úy cùng Trần Đô Úy phân lãnh. Người bắn nỏ lên xe nhiều bị nỏ thì, nội hung nô kỵ binh tới gần liền bắn chết. Sa mặc kệ. Phu tử cùng với dư các bộ, hộ vệ lương thảo quân nhu ngựa ở vào đoàn xe trung gian hành quân. Đây là vì cái gì không mang theo dư thừa dê bỏ nguyên nhân ơi, vị trí không đủ trang không dưới nhiều như vậy. Mà Lý Vân Trạch cái này chiến thuật, ở thời đại này thật là hắn thứ nhất sáng chế. Chẳng qua hắn cũng là tham khảo trong lịch sử lưu dụ diệt Nam Yến trận chiến ấy. Đối mặt cơ hồ toàn viên kỵ binh Nam Yến, lấy bộ binh là chủ lưu dụ, chính là dùng loại này xương xe chiến thuật bức kỵ binh vô pháp tập kích quấy rối, một đường thẳng để Nam Yến quốc đô thành hạ, buộc những cái đó kỵ binh không thể không chính diện quyết đấu, sau đó kết quả chính là Nam Yến mộ dung thị trực tiếp diệt quốc. Kỵ binh tập kích quấy rối bộ tốt, lớn nhất ưu thế chính là một trận gió dường như lại đầy bắn tên. Xương xe xuất hiện là có thể hữu hiệu ngăn cản cung tiễn xạ kích, tự nhiên cũng chính là bài trừ này tập kích quấy rối chi thuật. Một khi tập kích quấy rối mất đi hiệu lực, thì Hán quân các tướng sĩ không có gì đáng sợ, trực tiếp nhanh chóng đi trước thẳng bức mục đích địa chính là. Thiết kế quang xuất binh tái ngoại thời điểm, cũng là dùng cùng loại xương xe, chẳng qua là đem cung nỏ đổi thành pháo cùng súng tiếp mà thôi. Không hề nghi ngờ, đây là chịu được thời gian khảo nghiệm, đối phó kỵ binh chiến thuật. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, phụ cận lần nữa xuất hiện hung nô kỵ binh tung tích. Lý Vân Trạch không đi phản ứng, chỉ là đốc thúc đại quân không ngừng đi trước. Nơi xa nhìn xung quanh hung nô kỵ binh rõ ràng có chút nghi hoặc, bởi vì bọn họ phía trước chưa bao giờ gặp qua loại này xa trận. Bất quá tập kích quấy rối vẫn là không thể tránh được, này chi Hán quân rõ ràng là buôn thành ngạc đi, bọn họ tự nhiên là muốn ngăn cản. Nơi này là Vân Trung Bình Nguyên, địa thế chống trải bình thản, phi thường thích hợp kỵ binh hành động. Mười dư kỵ hung nô kỵ binh hô quát từ một chỗ sườn núi thượng lao xuống tới, mỗi người trong tay cầm mềm cung, tính toán tới gần chút lúc sau hướng về đoàn xe bắn tên chế tạo hỗn loạn. Người hung nô công nghiệp trình độ rất thấp, không có chế nỏ kỹ thuật, hơn nữa cung tiễn cũng là mềm mại vô lực, đến tới gần đến 30 bước tả hữu mới có thể bắn tên. Mà khi bọn họ tới gần đến 4-5 chục bước khoảng cách thời điểm, dự tường gỗ Hán quân đoàn xe lại là ong ong thanh rung động, ước chừng hơn trăm chi nỏ thì bắn ra, trong khoảnh khắc liền đem này chi người hung nô cấp bao phủ lên. Không có gì ngoài ý muốn đang nói, liền giáp sắt đều không có người hung nô kêu thảm cả người lẫn ngựa ngã ở trên mặt đất. Đoàn xe phía sau lao ra một đội Hán quân kỵ binh, nhanh chóng buôn đến người hung nô ngã xuống đất địa phương. Kỵ binh nhóm cấp bị thương người hung nô bổ đao, lại đem những cái đó nỏ thì thu về, ngay sau đó giục ngựa phản hồi đoàn xe bên trong. Nơi xa quan vọng người hung nô chấn động, loại này chiến thuật bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Mang đội trăm trường ra đầu tê dại, trong lòng kinh sợ không thôi. Tuy nói cùng Hán quân đối chiến tổn thất luôn luôn rất lớn, nhưng một cái nhân mã liền như vậy khinh phiêu phiêu không có, đích đích xác xác là làm hắn tâm thần chấn động. Thủ hạ thập trưởng, bị trường nhóm đều đang nhìn hắn. Thách ra hướng. Trăm trưởng từ người cầm đồ chỗ đó lệnh đến mệnh lệnh chính là tập kích quấy rối giã ngoại Hán quân, không có khả năng không tiếp tục tác chiến hành động. Bất quá thay đổi vẫn là phải có khoảng cách xa một ít, đường tiến trăm bước phạm vi. Thượng trăm hung nô kỵ binh gào thét lao xuống sườn núi, phân thành hai đội ở đoàn xe hai sườn qua lại tung hoành hô quát, lấy làm tập kích quấy rối. Mặc kệ bọn họ. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch lớn tiếng quát lớn mệnh lệnh tiếp tục đi trước. Cũng chính là này chi Hán quân huấn luyện không tồi, dù sao cũng là biên quân, Trung Quốc gia binh mã càng là Lý Vân Trạch tự mình huấn luyện, cho nên có thể chấp hành mệnh lệnh không quan tâm tiếp tục hướng phía tây đi. Đến nỗi phu tử nhóm đều là vùng biên cương thổ đoàn hương phu xuất thân, tổ chức độ cũng coi như là không tồi. Duy độc những cái đó bị bắt được hung nô láo nhược xôn xao không ngừng. Lý Vân Trạch ánh mắt nhìn phía Hàn Phục, xem đã hiểu Hàn Phục lập tức rút đao, mang theo chính mình thân binh nhảy vào người hung nô láo nhược đàn trung, đem những cái đó xôn xao hết thảy chém. Còn chưa bị phát triển lên xôn xao, nhanh chóng bình ổn xuống dưới. Tập kích quấy rối người hung nô, thấy quy mô khổng lồ đoàn xe đi trước lúc sau, không ngừng lưu lại trên mặt đất thi thể. Nghi hoặc dưới tiến lên xem xét, lại nhận thấy được là người một nhà. Lập tức liền có giận không thể át kỵ binh bọn đi lên, nhưng một khi tới gần lập tức liền sẽ bị bắn chết. Hán triều cường nỏ có một cái vượt thời đại cải tiến kỹ thuật, đó chính là ở cường nỏ thượng trang bị vọng sơn. Vọng sơn là cải tiến sau nhắm chuẩn khí, có được 5 cái khắc độ, mỗi độ chi gian còn có nửa độ ấu vạch, xạ kích độ chặt chẽ phi thường cao. Ách, này ngoạn ý ở đời sau bị khảo cổ khai quật ra tới, là từ Trung Sơn Tĩnh Vương mộ tìm được. Chỉ cần tiến vào 50 bước trong phạm vi, lập tức liền có cường nỏ thông qua tường gỗ thượng xạ kích khổng xạ kích, thỉnh thoảng liền có hung nô kỵ binh kêu thảm quăng ngã rơi xuống đất. Lý Vân Trạch trương cung cài tên, mấy vòng liên châu mũi tên cấp tốc bắn dưới, liên tiếp phóng phiên mười dư kỵ. Chỉ thấy hắn thu hồi cường cung, tiếp đón bên người kỵ binh xuất kích, đem bọn họ đều cấp chém. Này đó người hung nô quá thác lớn, bất quá là trăm người mà thôi, cũng dám đột kích nhiều mấy ngàn chi chúng Hán quân đại đội, này cũng quá xem thường Hán quân kỵ binh. Lý Vân Trạch từ giữa quốc gia mang đến hơn trăm kỵ binh, võ cao cùng võ muốn binh mã cũng có 200 dư kỵ, đây là không sai biệt lắm 400 kỵ binh. Chờ đến người hung nô nhận thấy được không thích hợp thời điểm, 400 kỵ binh đã là gào thét từ trước sau hai đầu lao ra đi, đuổi giết những cái đó hung nâu kỵ binh. Chiến đấu kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, trừ bỏ khoảng cách xa ít ỏi số kỵ chạy ra sinh tiên ở ngoài, dư lại người hung nô đều bị chém giết. Này lúc sau mãi cho đến trời tối, lại vô người hung nô tiến đến tập kích quấy rối. Dựng trại đóng quân thời điểm tính hạ, ngày này thế nhưng tiến lên 50 dặm hơn mà, so với phía trước 10 ngày không đến 200 dặm, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, quân nu đều ở trên xe. Trên đường có rất nhiều hung nô lão nhược tụt lại phía sau, cũng không ai sẽ đi để ý bọn họ. Dựng trại đóng quân cũng rất đơn giản, trực tiếp đem xương xe bay lên, bên ngoài thiết trí bẫy dập đảo mương bố trí bó thương sừng hiệu trở, lại an bài mình cương chạm gác ngầm, ẩn nút chạm canh gác bơi lội chạm canh gác từ từ là được. Cơ bản đồ ngồi ở đống lửa bên Lý Vân Trạch, lược dự kiến tính phải ra kết quả. Dựa theo cái này tốc độ hành quân, hậu thiên nhưng đến võ tiến, lại nhị ngày nhưng đến thành Nhạc huyện, tấu chương xong, chương 580 võ tiến chi chiến, thượng, thành Nhạc huyện thành ở ngoài, Bạch Dương bộ lạc doanh địa. Đại đương hộ, có bộ lạc dũng sĩ phùng biên thủ cấp tiến lên đại vụng bộ vụng lạc đã chém. Dựa vào tơ lụa chỗ tựa lương thượng cần bạc lỗ hừ một tiếng vụng lạc là cái phế vật, đáng chết. Vẫy vẫy tay, làm dũng sĩ đem vụng lạc thủ cấp mang đi ra ngoài, hắn ánh mắt nhìn quanh bốn phía chúng đô úy, ngàn trưởng, thả cừ nhóm nói vị nào dũng sĩ nhưng đi ngăn cản kia chi hán quân. Cái gọi là kia chi hán quân, tự nhiên chính là Lý Vân Trạch mang theo mấy ngàn binh mã. Bọn họ một đường dựa vào xương xe đánh tan số sóng tiến đến ngăn trở hung nô kỵ binh, đã là tới rồi võ vào thành hạ giải võ tiến chi vây. Võ tiến khoảng cách thành Nhạc huyện bất quá 80 dặm hơn, trên cơ bản đã xem như sắc bén chủy thủ đỉnh ở Bạch Dương bộ phía sau lưng thượng. Lều trại nội một chúng quý nhân thủ lĩnh nhóm đều là mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Hai ngày này bọn họ không phải không đánh quá, nhưng kết quả đều là thảm bại mà về. Kia chi hán quân rất là cổ quái, dùng dựng lên đơn mặt tấm ván gỗ xe lớn vì cái chắn, kỵ binh cung tiễn tập kích quấy rối vô dụng. Một khi khoảng cách thân cận quá, lập tức chính là mưa tên lại đây bắn lạc một tảng lớn người. Mấy cái phụ thuộc bộ lạc, thậm chí là Bạch Dương bộ dũng sĩ đều đi thử qua, nhất thảm thiết kết quả chính là một thứ, liền đầu mình cũng chưa. Người hung nô là du mục bộ lạc, chú trọng chính là ích lợi. Đối mặt đánh không thắng cổ chiến, không ai nguyện ý đi làm. Thấy mọi người đều không ngôn ngữ, cần bạc lộ ánh mắt không tốt như thế nào, đều người câm. Chúng ta đại hung nô dũng sĩ, không dám công thành liền tính, hiện tại chẳng lẽ liền giã ngoại lãng chiến cũng không dám. Có một thả cư nhịn không được góp lời nói đại đương hộ, không bằng cử toàn bộ chi lực vây công lời còn chưa dứt, cần bạc lộ cũng đã đem trong tay cúp vàng tạp qua đi người đương thành nhạc trong thành hán quân là người chết nột. Người hung nô lần này xâm nhập là có dự mưu, hơn nữa hành động phi thường nhanh chóng. Này kết quả chính là dẫn tới hán quân trường thành quân đoàn các bộ biên quân, phần lớn chưa kịp hoàn thành tập kết. Đương cần bạc lỗ mang theo bộ lạc chủ lực đem thành nhạc vây khốn lên thời điểm, bên trong thành cũng gần là tới kịp tụ tập lên mấy ngàn hán quân. Này không sai biệt lắm cũng là Bạch Dương bộ có thể vây khốn cực hạn. Bên trong thành hán quân lại nhiều một ít, tất nhiên ra khỏi thành giã chiến, Bạch Dương bộ không thấy được có thể đánh thắng nhân ra. Nếu là thật sự toàn bộ lạc binh mã đều khai qua đi đối phó Lý Vân Trạch bộ đội sở thuộc, bên trong thành hán quân lại không phải người chết, tất nhiên xuất binh theo đuôi, đến lúc đó bị tiền hậu giáp kích. Thật là cái ngu xuẩn. Cần bạc lỗ mệnh cũng tốt, sinh hoạt ở cái này hán quân ngoan cường dám chiến thời đại. Hắn nếu là đang ở Minh Mạt nói, có thể sống sờ sờ cởi chết. Bởi vì Minh Mạt minh quân thủ thành, đều là giống như viên sùng hoán như vậy tử thủ, đánh chết cũng không ra thành, tùy ý quân địch cướp bóc khắp nơi thỏa mãn mà đi, sau đó ở đăng báo nói chính mình đánh thắng, đuổi đi quân địch. Chỉ cần mấy trăm thậm chí mấy chục người là có thể coi chừng một thành thượng vạn quân coi giữ, Minh Mạt văn nhân chỉ huy đánh giặc chính là như vậy một người. Sợ chết còn đánh cái gì trượng? Kỳ thật cần bạc lỗ cũng là vào đầu. Trước mắt thành Nhạc huyện thành khẳng định không thể ném xuống mặc kệ, Trình không biết tuy rằng ổn trọng, nhưng nên xuất binh thời điểm cũng là tuyệt đối không hàng hồ. Mà sau kia chi hán quân lại là từng bước ép sát, tuy rằng nhân số không tính nhiều, lại là đánh vào eo thượng khó chịu thực. Chia quân đánh không lại, chẳng phân biệt binh liền phải bị tiền hậu giáp kích, vào đầu a đến nỗi nói kêu viện quân, gần nhất viện quân là vây khốn Vân Trùng quận Đại Thiền Vu trực thuộc bộ lạc. Trước không nói đi tìm Đại Thiền Vu muốn viện quân thực mất mặt, liền nói kia hán quân tới đã đột nhiên hành quân lại mau, viện quân cũng không có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Sau một lát, Cần Bạc Lô đông nhiên đứng dậy, Đại Thiền Vu ở Vân Trung quận nhìn chúng ta đâu? Chúng ta không thể lui, kia liền hảo hảo đánh một hồi. Lời vừa nói ra, phía dưới những cái đó hình tượng khác nhau mọi người cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Đánh giặc sợ nhất chính là do dự. Thật muốn là bị hán quân viện quân cấp thọc đến phía sau lưng thượng, kia mới là chết chắc rồi. Kinh Quốc, Chớ Luân, Miệt Thứ Lỗ, Phu, Cần Bạc Lô điểm mấy cái phụ thuộc bộ lạc danh nhị chờ tiếp tục vây khốn thành Nhạc huyện thành, nhiều lập tinh kỳ, ngựa tới lui tuần tra làm ta bộ còn tại trạm. Còn lại các bộ, ngày mai hừng đông phía trước theo ta đi đánh hán nhi viện quân. Hung nô Thiền Vu cấp Cần Bạc Lỗ mệnh lệnh, chính là khống chế được định tương quận hán quân, vì Thiền Vu chủ lực đánh hạ xương cứng Vân Trung quận cung cấp cánh bảo hộ. Ngụy còn chưa chết phía trước, trực diện Hung nô Đại Thiền Vu bản bộ Vân Trung quận, đã từng chống cự Hung nô xâm nhập nhiều năm chưa từng bị chiếm đóng, còn làm người Hung nô tổn binh hao tướng mặt mũi không ánh sáng. Đại Thiền Vu tính toán rất đơn giản, thừa dịp Ngụy thượng đã chết cơ hội đánh vỡ Vân Trung quận, để giải trong lòng cơn giận. Vốn chính là từ Vân Trung quận phân cách đi ra ngoài định tương quận vị trí trọng yếu phi thường, liền ở Vân Trung quận cánh, một khi hán quân từ bên này xuất binh tới viện, sẽ dẫn tới Đại Thiền Vu kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cho nên Cần Bạc Lỗ không đến lựa chọn, cần thiết muốn đánh một trận mà không phải chạy trốn. Tiến công thành Nhạc thành là không có khả năng, bởi vì hắn biết đánh không xuống dưới, cho nên chỉ có thể là đi đánh hán quân viện quân. Người hung nô cũng là đánh lao trượng, nên hiểu chiến lược chiến thuật bọn họ đều hiểu, đều không phải là đám ô hợp. Chỉ không qua mấy vạn binh mã ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành điều động, chẳng sợ hành động lại bí ẩn cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm xuống dưới. Ngày thứ hai hừng đông lúc sau, Thành Nhạc Quân coi giữ liền phát giác dị dạng, hơn nữa nhanh chóng bẩm báo tới rồi Trình Không Biết chỗ đó. Đổi làm là Lý Quảng ở chỗ này nói, không nói được cũng đã điểm tề binh mã ra khỏi thành ra chiến. Nhưng Trình Không Biết lại là phi thường ổn trọng, quan sát đã lâu mới hạ lệnh phái ra bộ phận quân sĩ ra khỏi thành đi các nơi tiến hành thử. Ở hoàn toàn thử rõ ràng người hung nô hay không có mai phục phía trước, tuyệt đối sẽ không quy mô xuất binh. Mấy chục dặm ở ngoài, đã cùng Võ Tiến Triệu Quảng Đô úy hội hợp Lý Vân Trạch, lại là ở trải qua một hồi phiền phái. Nguyên nhân rất đơn giản, Thành Công ở ước định quân kỳ phía trước đến hội hợp điểm, Hàn Phục cùng Trần Tin thu hồi từng người bộ đội sở thuộc binh quyền. Không phải không tín nhiệm Lý Vân Trạch năng lực, trên thực tế đối với Lý Vân Trạch phát minh xương xa trận, đại phá người hung nô nhiều lần trở lại, chém đầu ngàn dư Thành Công đến mục đích địa, bọn họ đều là phi thường kính nể. Nhưng phía trước là không có biện pháp, yêu cầu bác một phen. Hiện tại đã không có thất kỳ nguy hiểm, tự nhiên là không có khả năng lại đem binh quyền giao ở Lý Vân Trạch trong tay, bọn họ kỳ thật sợ thực. Trung Sơn Vương ở Định Tương quận nơi này không danh không phận, lại đi theo hắn vậy cơ hồ tương đương là tạo phản. Hắn nếu là Định Tương Vương, kia không nói, làm gì đều được, nhưng hắn không phải a, sau đó bọn họ lại muốn làm Lý Vân Trạch mang theo Trung Quốc gia binh mã, đi theo cùng đi giải cứu Thành Nhạc huyện, rốt cuộc thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, Lý Vân Trạch dưới trướng chính là có ngàn dư tinh nguyện đâu. Loại này dùng xong liền ném, còn muốn lợi dụng Lý Vân Trạch chuyện này, thật là quá không chú ý. Lý Vân Trạch đối này thái độ rất đơn giản, không cho bổn vương chỉ huy không thành vấn đề, nhưng xuất binh cứu viện Thành Nhạc, nên do ai chỉ huy đâu? Hán quân là dũng mãnh, đặc biệt là biên quân. Hơn nữa lúc này như cũng là có thể dựa vào quân công trở nên nổi bật, nay chiến đấu ý chí cùng minh mạng khất cái quân kia thật là khác nhau một trời một vực. Ba gã đô úy đều muốn làm thống soái, đánh thắng tất nhiên là thắng quan phát tài, a liền ở bọn họ kịch liệt khắc khẩu, bãi quân công, giảng tư lịch, thổi công hơn muốn áp đảo mặt khác hai người thời điểm, có thám mã tới báo, người hung nô đại đội đột kích, binh mã vô số có thể nói đầy khắp núi đồi đều là. Cái này bọn họ cũng không tranh, đều đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở thượng đầu uống rượu Lý Vân Trạch. Ba gã đô úy thân phận địa vị đều không sai biệt lắm, ai cũng không phục ai. Lúc này bọn họ ý tưởng cũng là cực kỳ nhất trí, ta nếu là đảm đường không nổi chủ soái, cũng tuyệt đối không thể cho các ngươi đường, càng không thể làm người thăng quan phát tài đá cây chân. Không đến tuyển dưới tình huống, vậy chỉ có thể là lựa chọn sân vương. Dù sao cũng là hoàng tử, là đại vương. Hơn nữa cũng ở phía trước chiến đấu bên trong chứng minh rồi chính mình, thân phận thượng phi thường thích hợp. Đánh thắng đại chiến nói, vậy cái gì cũng tốt nói. Chờ đến ba người đều hướng Lý Vân Trạch hành lễ, tỏ vẻ nguyện ý tôn mệnh hành sự thời điểm, Lý Vân Trạch rốt cuộc là buông xuống trong tay thưởng thức hồi lâu, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã trên mặt đất chén rượu vậy điểm binh đi. Ba người hành lễ sau rời đi chỉnh đốn binh mã, Trung Quốc gia Trung Úy Ngô mới vừa lặng lẽ đi đến đại vương. Bên ngoài mai phục người đều triệt, chuẩn bị xuất binh. Lý Vân Trạch tuyển định một chỗ chiến trường, ở vào Võ Tiến hướng Thành Nhạc phương hướng đại khái tam mười dặm địa. Chiến trường một bên là một cái từ Man Hán Sơn chạy xuôi mà xuống dòng suối, dòng nước thực thiện có thể thiệp độ. Mặt khác một bên còn lại là một mảnh tới gần Man Hán Sơn chân núi rừng rậm, địa thế phập phồng không chừng có thể hữu hiệu ngăn cản kỵ binh nhanh chóng cơ động. Hán quân chạy đến bên này thời điểm, phương xa thám mã đã là sôi nổi phản hồi, bọn họ phía sau còn chế không ít hung nô kỵ binh. Đơn thuần từ kỵ binh đi lên nói, Hán quân thật là không bằng từ nhỏ liền ở trên lưng ngựa lớn lên thảo nguyên dân chăn nuôi. Hán quân bên này không nhiều đám kỵ binh tiến lên tiếp ứng, mang về đi xa trạm canh gác tham thám báo trạm canh gác kỵ. Vũ khí lạnh thời đại thám mã thám báo, không sai biệt lắm có thể coi như là nhất tinh nhuệ quân sĩ. Bọn họ hoặc đơn độc hành động, hoặc mấy người thành đàn, du tẩu với núi rừng khe danh chi gian tìm hiểu quân địch tình báo, cùng quân địch thám báo chiến đấu chém giết. Rất nhiều thám mã thám báo sau khi ra ngoài liền không còn có trở về, vô thanh vô tức biến mất ở sơn xuyên cây rừng chi gian. Thám báo không phải ai đều có thể làm. Trừ bỏ muốn cũng đủ tinh nhuệ ở ngoài, bọn họ còn phải có phi thường chuyên nghiệp tri thức, có thể thông qua chuyên nghiệp tri thức tới phán đoán quân địch nhân số, ngựa số, quân nhu chờ tình báo. Đại vương, có thám báo bị dẫn tới Lý Vân Trạch trước mặt bẩm báo hơn 20 ở ngoài chính là người hung nô đại đội nhân mã, xem cờ hiệu là Bạch Dương bộ lạc, binh mã đánh giá đương ở 3 vạn tả hữu, kỵ bước nửa này nửa nọ. Thưởng. Lý Vân Trạch tuyên bố ban thưởng, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía 7-8 dặm mà ở ngoài một chỗ sườn núi nhỏ. Bạch Dương bộ lạc đại quân liền ở trên núi lúc sau. Hung nô là một cái quy mô khổng lồ đế quốc, từ rất nhiều bộ lạc tạo thành. Này đó bộ lạc đại bộ phận này đây kỵ binh làm chủ, nhưng cũng đều không phải là tuyệt đối. Như là Bạch Dương bộ lạc, này bản thân đều không phải là thuần khiết người hung nô, mà là lấy thương nhân vi chủ. Thương người ở huyết thống thượng cùng nhà Hán gần, trên cơ bản có thể coi là du mục hóa hoặc là nói là hồ hóa người Hán. Bọn họ như cũng là bảo trì trồng trọt truyền thống, thuộc về nửa nông nửa mục loại hình, đây cũng là này binh mã bên trong kỵ bước nửa này nửa nọ nguyên do nơi. Ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, Lý Vân Trạch ngay sau đó hạ đạt một cái quan trọng mệnh lệnh. Chôn nồi tạo cơm. Khai chiến phía trước làm các quân sĩ ăn no ăn được, đây là một kiện duy trì sĩ khí cùng sức chiến đấu quan trọng công tác. Đi theo phu tử nhóm hành động thực mau, bậc lửa tuổi lửa trực tiếp nấu nổi lên dê bỏ thịt. Vì thỏa mãn đại quân thức ăn, Lý Vân Trạch thậm chí hạ lệnh giết một bộ phận kéo xe lớn yêu, chính là vì nhất định phải làm các quân sĩ ăn được thịt. Trong bụng có ăn thịt, đánh giặc thời điểm mới có sức lực. Hán quân nơi này trừ bỏ Lý Vân Trạch mang đến ngàn hơn người mà ở ngoài, ba vị đô úy tổng cộng mang đến 5.700 dư chính binh, cộng thêm 3.000 nhiều người phu tử, tổng nhân số đã là quá vạn. Các quân sĩ ăn uống hứng thú rất cao. Quân trận nội ngoại hương khí bốn phía, ăn uống no đủ, nơi xa trên sườn núi cũng là xuất hiện người hung nô du kỵ. Bất quá là một lát công phu, rất nhiều người hung nô tựa như thủy triều giống nhau từ triển núi mặt sau mãnh liệt mà đến. Tấu chương xong, chương 581 võ tiến chi chiến, chung, người hung nô tham báo lui tới như gió, điên cuồng công kích dám can đảm tới gần Hán quân thám mã. Dây đặc tiếng vó ngựa cùng thỉnh thoảng bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo gió truyền đến, ở kỵ binh phương diện ở vào hoàn cảnh xấu Hán quân, rõ ràng bị áp bách lợi hại. Truyền lệnh, Lý Vân Trạch dặn dò bên người Hàn Phục đội quân tiền tiêu toàn bộ rút về tới. Nhạ. Hàn Phục đầu tiên là lĩnh mệnh phân phó thân binh đi truyền đạt mệnh lệnh, lúc sau mới mặt mang nghi hoặc dò hỏi đại vương, nếu vô thám mã chạm canh gác tham địch tỉnh, cũng bị địch sở sớn. Thám mã chính yếu công tác chính là dò hỏi quân địch hướng đi, tránh cho quân địch chơi ra đủ loại hoa chiêu, mà phía chính mình vẫn là mở mịt vô chi. Không sao. Nhìn nơi xa thủy triều vọt tới người hung nô, Lý Vân Trạch nhàn nhạt đáp lại bọn họ là tới quyết chiến, không thời gian có thể lãng phí. Tập kích quấy rối, Cạn Lương từng nói, chiến lược vây kín gì đó, đối với lúc này Bạch Dương bộ tới nói không dùng được. Bởi vì bọn họ doanh trại quân đội chỗ đó, thời khắc đều gặp phải thành nhạn huyện quân coi giữ uy hiếp, một khi bị quân coi giữ nhìn thấu hư thật chủ động xuất kích, kia doanh trại quân đội đã có thể không có. Cho nên đối với Bạch Dương bộ lạc tới nói, cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng đánh thắng một trận, sau đó nhanh chóng mang theo chủ lực binh mã chạy trở về. Lý Vân Trạch xem minh bạch, cho nên không hề băn khoăn thu hồi bên ngoài thám mã, tránh cho vô ý nghĩa tổn thất. Kỳ thật đối với lúc này Hán quân tới nói, biện pháp tốt nhất chính là đóng giữ võ tiến, hấp dẫn người hung nô lại đây vây thành lại tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là hắn không xác định người hung nô có hay không viện quân, hoặc là viện quân khi nào tới. Dù sao Hán quân viện quân trong khoảng thời gian ngắn tới không được, bởi vì chủ lực viện quân khẳng định là đi thượng vận, bởi vì đó là kinh triệu Trường An Bắc Đại môn. Lại có chính là Lý Vân Trạch muốn đường đường chính chính tại giã ngoại lãng chiến bên trong đánh bại người hung nô, hảo hảo sát sát người hung nô kiêu ngạo khí thế, viết lại Hán quân giã chiến khó thắng cục diện. Khai chiến phía trước, Lý Vân Trạch đương thuận trọng nặc truyền lệnh chư quân tướng sĩ, này chiến đại thắng, đương tiền thưởng 10 mân, lụa 10 thất, chém đầu quân công, chạm đem chi công, đoạt kỳ chi công, nhảy đạm chi công trừ công khắc tính. Tin tức một tầng tầng truyền lại đi xuống, Hán quân nơi này tức khắc tiếng hoan hô sấm dậy, sĩ khí đại trấn. Người hung nô chẳng những là ở trang bị thượng xa xa không bằng Hán quân, ở sĩ khí thượng cũng là đồng dạng như thế. Đến nỗi nguyên nhân rất là đơn giản, bọn họ thủ lĩnh các quý nhân không có khả năng khai ra như vậy kết sủ ban thưởng tới. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch giơ lên cao cánh tay, chậm rãi về phía trước liệt trận, hướng địch. Thịch 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 thịch. Nặng nghe tiếng trống vang lên, đông đảo mặc giáp trụ chỉnh tề Hán quân các quân sĩ, cầm từng người binh khí ở các cấp quan quân đốc xúc quát mắng hạ bắt đầu sôi nổi liệt trận. Cái gọi là liệt trận, đều không phải là nói mấy ngàn mấy vạn người tụ tập ở bên nhau, sắp hàng ra một cái đại trận. Đây là đánh giặc, không phải thể dục đồng diễn kỷ lục thế giới. Lấy Hán quân vì lệ, liệt trận thông thường đều là lấy quân vì đơn vị, cũng chính là 50 người liệt một tiểu trận, lúc sau nhiều tiểu trận tới gần tạo thành một cái đại trận, mà càng nhiều đại trận tụ tập ở bên nhau, mới là chân chính ý nghĩa thượng quân trận. Hán quân các bộ chiến binh thêm lên, ước chừng ở 7000 người xuất đầu. Lý Vân Trạch lấy chính mình bản bộ Trung Quốc gia binh mã vì trung quân thân lãnh, mệnh võ muốn đô úy Trần Tin bộ đội sở thuộc vì chức quân, võ cao đô úy Hàn Phục bộ đội sở thuộc vì hữu quân, võ tiến Triệu Quảng bộ đội sở thuộc vì tả quân. Đến nỗi hậu đội, còn lại là mấy ngàn danh từ thổ đoàn hương phu sở tạo thành phu từ đội. Bọn họ cũng trang bị thượng binh khí cung nỏ, đem đông đảo xương xe xuống lại lên hình thành hình tròn bảo hộ chính mình, đi theo đại trận đi trước hộ vệ trụ đại trận mông bộ vị. Lý Vân Trạch không tính toán vận dụng những cái đó phu tử thượng một đường trên chiến trường chém giết, thật chờ đến liền phu tử đều phải tiến lên bài thời điểm, kia trên cơ bản cũng là thua định rồi. Đại quân theo tiếng trống chậm rãi đi trước, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dừng lại chỉnh đốn đội ngũ. Rốt cuộc không phải kia gì hành tuyến dựng liệt triển lãm, cho nên chiến trường hành quân thời điểm tất nhiên sẽ có lệch lạc. Lệch lạc nếu là không tu chỉnh, đi càng xa liền sẽ càng loạn, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tán loạn thành hội trận. Ở phương diện này, có hơn 1000 năm chiến tranh truyền thừa kinh nghiệm Hán quân, đã sớm chế định tương quan quân lệnh, thông thường đều là 60 bước liền phải dừng lại chỉnh đốn trận hình. So sánh lên, đối diện người hung nô quả thực chính là một mảnh tàn xa. Thảo Nguyên thượng du mục bộ lạc chân chính cường đại lên, còn phải là chờ đến bọn họ được đến rất nhiều trung thổ thợ thủ công, có được tiên tiến trang bị. Học xong trung thổ tác chiến kỹ xảo, có đông đảo thoát ly sản xuất quân sĩ tiến hành trường kỳ huấn luyện lúc sau. Nhìn dần dần áp lại đây Hán quân đại trận, Cần Bạc Lâu cũng là cảm giác hàm răng lên men. Hán quân nhân số tuy rằng không có hắn nhiều, nhưng trang bị hoàn mỹ trận hình nghiêm chỉnh, vừa thấy liền không phải dễ đối phó. Đổi làm Di Vãng, tất nhiên này đây tập kích bày rối là chủ, kéo dài tới Hán quân tinh bị lực tấn sĩ khí hỏng mất. Nhưng hôm nay không có biện pháp, cần thiết mau chóng đánh xong một trận chạy trở về. Đánh thắng tự nhiên cái gì cũng tốt nói, cho dù là đánh thua, cũng có thể nhanh chóng quyết định lựa chọn chạy trốn. Nhưng vô luận như thế nào, một trận đều là cần thiết muốn đánh. Thở sâu, Cần Bạc Lỗ gọi tới vài tên thiên phu trưởng, dặn dò bọn họ mang theo bộ chúng đi chống đỡ được chính diện áp lại đây Hán quân. Này vài tên thiên phu trưởng mang theo đều là lấy nông cậy là chủ bộ chúng, trong tay cầm chút kỳ kỳ quái quái binh khí, chen chúc ở bên nhau hỗn độn bất kham chuẩn bị chống cự Hán quân. Cần Bạc Lỗ tự nhiên không thể trông chờ này giúp đám mỗ hợp, hắn chân chính sát chiêu là quá vạn kỵ binh. Kỵ binh trực tiếp hướng trận là không có khả năng, ít nhất ở Hán quân quân trận hỏng mất phía trước, trực tiếp khinh kỵ binh hướng trận đó chính là ở tìm chết. Này đó kỵ binh sẽ vòng hành hai cánh, đi tập kích quay rối Hán quân hai cánh cùng sau trận, tìm kiếm sơ hở khởi xướng chí mạng đánh sâu vào. Đến nỗi cuối cùng phương người Hán phu tử, hắn cần Bạc Lỗ có thể lên làm đại đương hộ không chỉ có riêng là dựa vào huyết thống, bản lĩnh tự nhiên là có. Chỉ cần có thể đánh bại Hán quân chính binh, những cái đó phu tử chính là một mâm đồ ăn, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, lúc này đương nhiên sẽ không đem lực lượng lãng phí ở phu tử trên người. Cần Bạc Lỗ liên tiếp hạ đạt mệnh lệnh, lại phân công một nhóm người mã đi chống đỡ được Hán quân tả hữu hai cánh hàng ngũ đi trước, mà chính hắn còn lại là mang theo thượng vạn bộ chúng tọa trấn phía sau, chờ đợi thời cơ đầu nhập đi vào. Hán quân trước bộ là Trần Tin bộ đội sở thuộc, này trang bị như cũ này đầy trường kích là chủ, trước mấy bài là ngàn dư trường kích binh, đi theo trường kích binh chính là phụ trách bảo hộ đao thuật thủ, lại sau này còn lại là người bắn nỏ. Này đó đều là biên quân, kỹ chiến thuật thành thạo, sĩ khí cũng ở Lý Vân Trạch ngẩng cao ban thưởng dưới rất là tăng gọn, nhất quan trọng là trưởng thành quân đoàn mặc giáp suất luôn luôn rất cao, hàng phía trước trường kích binh bên trong, thậm chí có giáp sắt vượt qua tam thành. Giáp sắt chính là thời đại này nhất quan trọng chiến lược tài nguyên. Người Hung Nô kỵ binh mãnh liệt mà đến, khoảng cách mấy chục bước thời điểm bức bắn cùng tiến hành tập kích quấy rối. Đầy trời mưa tên bay qua tới, số lượng cũng đủ nhiều dưới, như cũng là có không ít hán quân xui xẻo bị bắn trúng vô giáp bộ vị. Bọn họ kêu thảm ngã xuống đất, bất quá đại trận lại là sẽ không cho bọn hắn chút nào ưu đãi, hàng phía sau nhân thủ sẽ lập tức tiến lên bổ sung đi lên, tiếp tục theo tiếng trống đi trước. Hán quân người bắn nỏ cũng ở phản kích, bọn họ cung nỏ tầm bắn xa huy lực đại, dừng ở cơ hồ không có gì giáp trụ Hung Nô kỵ binh trên người, lực sát thương thật lớn. Mũi tên bay tứ tung trên chiến trường, hai bên đại trận cũng đang không ngừng tiếp cận. Chờ đến hai bên khoảng cách chỉ còn lại có hứa mà thời điểm, hán quân trước quân đông đảo loại nhỏ phương trận khe hở trong thông đạo, đột nhiên lao tới một số lớn hán quân tướng sĩ, kêu gọi đi phía trước hướng. Này không phải mất đi trận hình, này đó đều là chạm trước chọn lựa ra tới nhảy đã binh. Cái gọi là nhảy đã binh, chính là ở hai quân tương ngộ thời điểm, quân trận tu chỉnh cuối cùng chỉnh tề phía trước, yêu cầu một đợt nhân mã đi đánh sâu vào quân địch, ở nhiễu loạn quân địch trận hình đồng thời, là chủ lực tranh thủ đến cũng đủ thời gian cuối cùng củng cố đánh sâu vào. Này đó nhảy đã binh đều là chọn dùng tự nguyện báo danh nguyên tắc chọn lựa, tất cả đều là không sợ chết tinh nhuệ. Mà nhảy đãng chi công, từ trước đến nay có thể nói chư công đệ nhất. Trên cơ bản chỉ cần có thể sống sót, đều có thể thăng quan phát tài. Không có cái này tiền đề, không ai sẽ điên rồi dường như đi làm cảm tử đội. Vì tăng cường nhảy đãng binh sức chiến đấu, Lý Vân Trạch chẳng những nhiều từ chính mình mang đến Trung Quốc gia binh chúng chiêu mộ, thậm chí còn cung cấp không sai biệt lắm 200 bộ giáp sát, đem tổng cộng không đủ 400 người nhảy đãng binh, đều cấp trang bị thượng giáp sát. Xuất phát phía trước mỗi người đều uống lên bát rượu thủy nhảy đãng binh nhóm, hồng con mắt giơ các loại binh khí thẳng đến người Hung Nô trước trận. Cái này khoảng cách thượng, người Hung Nô kỵ binh không kịp phản ứng, cũng khó có thể đột phá Hán quân cung nỏ binh phong tỏa, chỉ có thể là trơ mắt nhìn nhảy đãng binh nhóm đánh vào trước quân hàng ngũ bên trong. Nhảy đãng binh có mang theo bộ cung, đều là ở 2-30 bước khoảng cách thượng điên cuồng bắn tên, bắn không bao đựng tên lúc sau, liền cử thuẫn cầm đao cùng các đồng bạn cùng nhau xông lên trước. Người Hung Nô các loại binh khí đảo qua tới đã đâm tới chém lại đây tạp lại đây, đệ nhất sóng đánh sâu vào, nhảy đãng binh ít nhất có 7-80 người ngã xuống trên mặt đất. Bất quá dư lại người lại là thuận lợi nhảy vào người Hung Nô hàng ngũ, trong tay các loại binh khí điên cuồng múa may, thu gặt trước mắt cái mạng. Bạch Dương bộ lạc bộ tốt, sức chiến đấu thật là rất kém cỏi, thậm chí còn không bằng Hán quân thổ đoàn Hương Phu. Bởi vì bọn họ gánh nặng thực trọng, chẳng những muốn trồng trọt, còn muốn chiếu cô chăn nuôi, còn phải vì thủ lĩnh các quý nhân làm đủ loại việc, từ sớm đến tối cơ hồ không có gì nhàn rỗi thời gian, tự nhiên cũng liền không có mài rua võ kỹ, huấn luyện chiến trận thời gian. Nay sức chiến đấu, đại khái cũng chính là so Minh Mạc khất cái quân cường một ít trình độ. Tinh nhuệ nhảy đãng binh nhóm thành công nhiễu loạn Hung Nô trước quân trận hình, sát thương vô số đồng thời làm Hung Nô trước quân dần dần lâm vào trong hỗn loạn. Bọn họ đều là ôm hẳn phải chết chi tâm tới tranh thủ quân công, trên người giáp sắt lực phòng ngự kinh người, bạo phát ra tới sức chiến đấu làm người Hung Nô trong lòng run sợ. Cần Bạc Lô rất là khiếp sợ. Hắn biết Hán quân tinh nhuệ, nhưng không nghĩ tới thế nhưng tinh nhuệ tới rồi bậc này trình độ. Mấy nghìn người tạo thành trước quân, cơ hồ đều phải tán loạn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể là khẩn cấp an bài bên người đội úy, mang theo dự bị đội tiến lên tiếp viện ổn định trận hình. Hai bên đại trận còn cách hơn 100 bước đầu, người Hung Nô bên này cũng đã lâm vào hỗn loạn, cái này làm cho Cần Bạc Lô trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Nhà hắn tử, thật sự liền như vậy mạnh mẽ không thành. Ở người Hung Nô trong quân điên cuồng chém giết nhảy đãng binh, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến dồn dập nhịp trống tiếng vang, tức khắc như chút được gánh nặng giống nhau, trong ánh mắt màu đỏ tơ máu nhanh chóng biến mất, liều mạng sau này chạy. Nhảy đãng chi công đã tới tay, hiện tại đến trốn chạy. Tiếp cận 400 nhảy đãng binh, thành công trốn trở về chỉ có không đủ 200 người, khủng bố chiến tổn hại suất cũng là vì sao nhảy đãng chi công vì chưa công đứng đầu nguyên do nơi. Lúc này Triệu Tín bộ đội sở thuộc hàng phía trước trường kích binh, khoảng cách đối diện người Hung Nô chỉ còn lại có cuối cùng 30 bước. Theo tiếng trống vang lên, hàng phía trước các quân sĩ đỉnh đối diện mưa tên dừng lại bước chân, tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Hán quân duy trì chính mình nghiêm chỉnh quân trận, mà đối diện người Hung Nô đã là 27-8, hỗn độn bất ham. Chẳng sợ nhảy đãng binh đã rút về, nhưng bọn họ cũng không kịp một lần nữa chỉnh đốn. Theo tiếng trống lần nữa vang lên, hán quân giơ lên cao trường kích rơi xuống, đôi tay cầm trường kích chỉ hướng đối diện. Gió to, gió to, gió to. Theo hán quân cùng kêu lên hô to thô tục, bắt đầu dịch bước tiến lên. Nện bước rất nhỏ, gần như với tiểu toái bộ. Nhưng cấp đối diện người Hung Nô mang đi áp lực, lại là tựa như Thái Sơn. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch thấy rõ, người Hung Nô trước trận đã là tán loạn, hơn nữa khuyết thiếu trưởng binh. Hắn lập tức hạ lệnh không cần thử, công. Tiếng trống băng lên, đã là tiếp cận tới rồi 10 bước trong vòng hán quân trường kích binh, từ bỏ thử tính động tác, trực tiếp đem trong tay trường kích đống nhiên hướng về đối diện đâm tới. Trong phút chốc, kích ảnh như gió, huyết như suối phun. Đấu chương xong, chương 582 võ tiến chi chiến, hạ, tiếng trống cùng tiếng kèn giao tương hô ứng, hai bên bộ tốt tiếp trận chỗ các loại trưởng binh người tới ta đi. Hán quân sử dụng chính là chế thức binh khí, kinh nghiệm huấn luyện phối hợp với nhau lên phi thường thuần thục. Mà người Hung Nô các loại binh khí đều có, tuy rằng không thiếu dũng mãnh đồ đệ, nhưng cục diện thượng lại là dừng ở hạ phong. Hai bên người bắn nỏ nhóm đều không có nhàn rỗi, vẫn duy trì khí lực từng vòng bắn ra mưa tên. Bắn tên không phải trò chơi bên trong điểm cái con chuột, tưởng bắn nhiều ít Cho dù là trải qua nghiêm khắc huấn luyện cung tiễn thủ, này cánh tay ở trong khoảng thời gian ngắn bạo phát lực cũng là có hạn độ, thông thường liền bắn 2-30 mũi tên lúc sau, liền sẽ cánh tay bủn rủn vô lực lại bắn. Cho nên rất ít sẽ có cấp tốc bắn, đều là một vòng bắn tên. Hán quân người bắn nỏ có quan quân chỉ huy, phần lớn là từng đợt tiến hành mưa tên bao trùm. Mà người hung nô cung tiễn, vậy thưa thất các cố cát, vô pháp hình thành bao trùm xạ kích, này uy hiếp lực tự nhiên cũng là tùy theo hạ thấp. Bất quá tại đây loại cơ hồ mặt đối mặt khoảng cách thượng, cho dù là người hung nô dùng mềm cung, giáp mặt một mũi tên lại đây, trừ phi là bắn chúng giáp sát, nếu không nói Hán quân nơi này cũng là khó có thể chống đỡ được. Hán quân trước trận trường kích binh lại thọc lại thứ thời điểm, hàng phía sau đao thuẫn thủ nhanh chóng tiến lên, không lưng tử như lâm trường kích hạ đi phía trước hướng, đâm nhập người hung nô quân trận, múa may hoàn đầu đao trở binh khí chém lung tung. Rất nhiều hung nô bộ tốt bị chém tới đùi cẳng chân, đều là thê lương kêu thảm ngã trên mặt đất lăn lộn. Người hung nô bên này cũng là học theo, không ít cầm đoạn binh người hung nô cũng bắt đầu phát cuồng hướng Hán quân bên này hướng. Có dốc hết sức đại vô cùng trăm trượng, trên người khoác một tiện đoạt tới giáp sắt, múa may trong tay cái bộ đẩy ra trước mắt trường kích, nhảy vào Hán quân trong trận, giơ tay chính là một cái bộ đem trước mặt Hán quân sọ náo tạp bẹp. Mặt khác một bàn tay dựng thẳng lên ra châu tấm chắn, chặn lại một bên công kích, trong tay cái bộ lần nữa múa may, lập tức nện ở hai bước ở ngoài một viên tuổi trẻ Hán quân trên mặt. Nhìn tuổi trẻ Hán quân kia trương tràn đầy hoảng sợ mặt, trăm trường trong lòng khoái ý tăng gọn. Phúc. Hai côn trường kích cơ hồ đồng thời đã đâm tới, trăm trường dùng tâm chắn đẩy ra một cây, nhưng mặt khác một cây trường kích lại là lập tức thứ hướng hắn xỏ não. Trăm trường bằng vào nhiều năm chiến trường kinh nghiệm, liều chết nghiêng đầu né tránh. Nhưng không chờ hắn xuyễn khẩu khí, kia côn trường kích đột nhiên thu trở về, hoành nhận cắt da của hắn, máu tươi giống như dũng tuyển giống nhau phun trào mà ra. Trăm lớn lên đôi mắt mất đi sáng rọi, cường tráng thân hình thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, đi theo đã bị vô số song chân to dấp quá. Kịch liệt ẩu đả trên chiến trường, cá nhân võ dũng có thể khởi đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nghiêm mật trận hình cùng ăn ý phối hợp, xa so cá nhân võ dũng càng thêm quan trọng. Trước trận tiếp chiến thời điểm, hai cánh cũng không có nhàn rỗi. Người hung nô kỵ binh bắt đầu không màng thương vong đánh sâu vào hai cánh hàng ngũ. Kỵ binh tác chiến đều không phải là toàn bộ hướng lên trên hướng. Nói vậy tuy rằng cũng là một loại chiến thuật, nhưng thông thường không ai sẽ như vậy làm. Tào Mạnh Đức đã từng nói qua, kỵ binh có chiến kỵ, có ham kỵ, có du kỵ. Thật muốn là bắt mệnh hướng trận thời điểm, muốn phân ra trình tự tới tiến hành đánh sâu vào, không ngừng tìm kiếm bước trận bạc được điểm, sau đó nắm lấy cơ hội liều chết đánh sâu vào bạc được chỗ. Người hung nô bộ tốt thật là thực lạ, này sức chiến đấu cơ bản phù hợp năm hổ đương một hán tiêu chuẩn. Nhưng bọn họ kỵ binh lại là không kém, nếu không nói cũng không có khả năng đè nặng Hán quân nhiều năm như vậy. Đầu tiên là du cưỡi lên trước, không ngừng phóng ngựa hô quát, đe dọa nhiễu loạn Hán quân quân trận đồng thời, tiêu hao Hán quân cung nỏ. Lúc sau chính là chiến kỵ đội kịp, không ngừng đánh sâu vào thử từng cái Hán quân quân trận, tìm kiếm điểm yếu. Chờ đến có Hán quân đầu trận tuyến xuất hiện hỗn loạn, ham kỵ lập tức khởi sướng đánh sâu vào, không muốn sống đỉnh Hán quân cung nỏ bắn trụ, trực tiếp giục ngựa đâm tiến Hán quân quân trận bên trong. Nay kỵ binh kỹ chiến thuật ở trải qua Mạc Cổ Hền cùng Lao Thượng hai đời Thiền Vu điều trị, sớm đã là vận dụng cực kỳ thuần thục. Đại vương, Hàn đô úy cùng Triệu đô úy phái người cầu viện. Nghe nói lời này, trên lưng ngựa Lý Vân Trạch sắc mặt bình tĩnh nói cho bọn họ, bổn vương không có viện quân cho bọn hắn, thủ không được hai cánh, lấy thất quân luận sử. Hán khi quân công quân pháp không như vậy phức tạp, ở bị bỏ nhục hình lúc sau, trừ bỏ trượng hình cũng chỉ dư lại chém đầu. Quân trận bị đánh vỡ dẫn tới chiến bại nói, kia khẳng định là muốn chém đầu. Lý Vân Trạch khẳng định là có dự bị đội, hắn thủ hạ ngàn dư Trung Quốc gia quân sĩ đã là trung quân, cũng là dự bị đội. Nhưng này chi lực lượng, Lý Vân Trạch là sẽ không dùng ở hai cánh. Con hảo lần này tới chính là Bạch Dương bộ lạc. Chặt chẽ chú ý phía trước tình hình chiến đấu, Lý Vân Trạch nhẹ giọng tự nói, nếu là đại thiền vu thẳng lên tới, kia ta phải khai đàn tố pháp, triệu hoán xe thiết giáp. Lời này nguyên do rất đơn giản, bởi vì Bạch Dương bộ lạc là cũng nông cũng mục, hơn nữa vẫn là nghề nông càng nhiều, cho nên trên chiến trường đảm đương này chủ lực kỳ thật là những cái đó số lượng đông đảo bộ tốt. Đổi làm đại thiền vu thẳng lánh lại đây, ít nhất mấy bạn kỵ binh mênh mông quần quận chạy băng băng, kia Lý Vân Trạch phải khai quải. Ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, Lý Vân Trạch lần nữa tự nói, còn không bỏ ra tới sao, ngươi trước trận liền phải băng rồi. Hắn méo dự bị đội đang chờ đợi chiến cơ, mà cái này chiến cơ chính là đối diện Bạch Dương bộ đại đương hộ trong tay dự bị đội, cũng chính là trong đó quân kia thượng vạn chi chúng. Lấy bộ tốt là chủ Hán quân, lấy hai cánh chạy băng băng hung nô kỵ binh không có biện pháp, bởi vì đuổi không kịp nhân ra. Tuy rằng Lý Vân Trạch cũng nghĩ tới người hung nô có lẽ nao tản, chủ động dùng kỵ binh đi công kích sau trận đoàn xe, nhưng thực rõ ràng nhân ra không như vậy ngốc, vì giá binh lực đều dùng ở đánh sâu vào hàng ngũ thượng, mà không phải ngây ngốc đỉnh cung nọ đi đâm xe lớn. Kia muốn thủ thắng, phải đánh sập Bạch Dương bộ lạc trung quân. Muốn một hơi đánh sập Bạch Dương bộ lạc trung quân, đến trước làm này trước ra đến trên chiến trường mới được. Trước quân chiến đấu càng thêm kịch liệt lên, Hán quân Trần Tin bộ đội sở thuộc, bằng vào tốt đẹp trang bị, tốt đẹp tổ chức độ cùng với tăng gọn sĩ khí, dần dần áp suy sụp người hùng nô trước quân. Chiến đấu là phi thường tăng tốc, đặc biệt là hàng phía trước quân sĩ, chung quanh tất cả đều là người, duy nhất lựa chọn chính là không ngừng đi phía trước thứ đi phía trước đi. Bọn họ chiến tổn hại suất cũng là rất cao, chiến đấu đến lúc này, trước hai bài trưởng kích binh cơ hồ đều đã nằm xuống. Trần Tin bộ đội sở thuộc chiến binh 1800 người, trong đó 1200 người trưởng kích binh sắp hàng ra bốn cái phương trận, hiện tại không sai biệt lắm đã tổn thất gần nửa. Đương nhiên, không phải nói tất cả đều chết trận, mà là có rất nhiều người bị thương vô lực tái chiến, như là tay chân bị mũi tên bắn trúng tử. Chân chính tử vong nhiều nhất, ngược lại là kia mấy trăm đao thuẫn binh, bọn họ nhảy vào trận địa địch bên trong chém giết, một khi bị thương trên cơ bản chính là tử lộ một cái. Đã là dần dần đỏ mắt Hán quân, trong tay trường kích thọc vào đi, rút về tới lại thọc vào đi, thật là nổi lên cuối cùng sức lực ở ẩu đả. còn ở quân địch trong trận đầu đả đao thuẫn binh thân ảnh càng là càng ngày càng ít. Ra đầu tê dại Trần Tin đã là nhịn không được muốn hướng Trung Sơn Vương kêu tiếp viện. Hắn nơi này tổn thất thảm trọng, kỳ thật đối diện Bạch Dương bộ lạc người tổn thất lớn hơn nữa. Không chỉ là tổn thất đại, này đó Bạch Dương bộ lạc bộ tốt nhóm, thậm chí đã là ở vào hỏng mất bên cạnh. Bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, không phải bởi vì tổ chức độ cao, hoàn toàn tương phản là bởi vì tổ chức độ quá thấp, rất nhiều người lộn xộn bị vây quanh cùng Hán quân đầu đả, chạy cũng chưa địa phương chạy. Cần Bạc Lô thất vọng rồi. Hắn đem thắng bại tay hy vọng đặt ở kỵ binh nhóm trên người, nhưng công kích hai cánh Hán quân kỵ binh, chẳng sợ khởi sướng quyết tử đánh sâu vào, dao động bộ phận quân trận đầu trận tuyến, nhưng như cũng là bị đánh trở về. Hán quân bộ tốt nhóm ngoan cường, làm hắn âm thầm trái tim băng giá. Vứt bỏ truyền thống tập kích quấy rối chiến thuật, cùng Hán quân mặt đối mặt chính quy đối chiến, kết quả cư nhiên thảm như vậy. Cần Bạc Lỗ trong óc bên trong chuyển qua một ý niệm, nếu không đi thử đánh sâu vào sau trận đoàn xe. Cái này ý niệm ở trong óc bên trong chuyển động một vòng lúc sau, đã bị vứt bỏ. Tổn thất quá lớn, hắn đã muốn lui binh, nhưng cũng là vì tổn thất quá lớn, không cam lòng liền như vậy chiến bại mà chạy. Cẩn thận quan sát một hồi chiến trường, cuối cùng cắn răng một cái hạ đạt tân mệnh lệnh kỵ binh đi ngăn trở hai cánh Hán quân, các đô úy, thả cử, ngàn trưởng toàn đi theo ta. Cần Bạc Lỗ trung quân nước chừng có bằng người, này trong đó có không sai biệt lắm 4000 kỵ binh. Hắn mệnh lệnh 4000 kỵ binh đi ngăn chặn hai cánh Hán quân quân trận, đem phẩm tự hình Hán quân trước quân cấp cô lập ra tới. Cần Bạc Lỗ chiến trường kinh nghiệm cũng thực phong phú, nhìn ra được tới Hán quân trước quân tổn thất không nhỏ đã là tiếp cận nỏ mạnh hết đà, quyết định mang theo trung quân tiến lên một ngụm đem này nuốt rớt. Nuốt lấy Hán Nhi trước quân lại thừa cơ đánh một trận, có thể đánh xuống dưới tốt nhất, đánh không xuống dưới vậy đi. Thống soái hạ quyết tâm sau, các bộ nhanh chóng hành động lên, mênh mông quần quật lao tới chiến trường. Quan sát đến một màn này, Lý Vân Trạch lập tức hạ lệnh chuẩn bị chiến tranh. Thân là trung quân 1600 Trung Quốc gia quân sĩ, sôi nổi sửa sang lại trên người giáp sắt cùng trong tay binh khí, theo Lý Vân Trạch đại kỳ đi phía trước để ép đi lên. Kia ba cái biên quân đô úy đều cho rằng Lý Vân Trạch Trung Quốc gia binh mã tinh nhuệ, nguyên nhân liền ở chỗ này, 1000 nhiều hào nhân mã mỗi người toàn thân xuyên giáp sắt. Cần Bạc Lỗ mệnh lệnh trước trận bộ tốt lui xuống đi một lần nữa chỉnh đốn, Hán Nhi trước quân giao cho hắn tới đánh. Nhưng hắn đánh giá cao Bạch Dương bộ lạc sức chiến đấu, hai quân kịch liệt ẩu đả thời điểm, muốn trước trận lui binh nói dễ hơn làm. Kết quả chính là, mệnh lệnh hạ đạt sừng châu hào thổi bay tới, đã sớm kiêng không được trước quân, tức khắc lập tức giải tán tất cả đều xoay người sau này đảo vòng. Có thông minh, còn biết từ giữa quân hai cánh vòng qua đi. Nhưng xa điêu càng nhiều, không đầu không đuôi trực tiếp hướng trung quân đâm qua đi. Loại này thời điểm không có gì nhiều lời, đối mặt hội binh đều là trực tiếp lộng chết. Nếu không nói, thực dễ dàng lộng loạn chính mình đầu trận tuyến, dẫn tới toàn quân tùy theo tan tác. Một phen kêu loạn hỗn loạn qua đi, Cần Bạc Lỗ là bị chọc tức chết khiếp. Hội binh chẳng những cản trở trung quân đi tới tiếp nhận chiến tuyến thời cơ, càng là giao động trung quân đầu trận tuyến, cho đối diện Hán quân thông dong điều chỉnh cơ hội. Lý Vân Trạch tự nhiên không có buông tha cơ hội này, hắn nhạy bén bắt được cơ hội. Mệnh lệnh Trần Tin bộ đội sở thuộc nhanh chóng nhào lên đi, muốn lấy lâm vào hỗn loạn Bạch Dương trong bộ lạc quân. Chính hắn còn lại là mang theo Trung Quốc gia sĩ tốt, sửa được rồi cái nửa hình cung tiến hành đánh thọc sườn. Trần Tin rất tưởng nói, ta bộ tổn thất quá lớn, làm ta lui đi. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được chiến cơ liền ở trước mắt, chỉ có thể là cắn răng đốc xúc võ muốn quân sĩ không ngừng tiến lên. Đối mặt người Hung Nô thời điểm, Hán quân chiến đấu ý chí kỳ thật rất cao. Đặc biệt là cùng người Hung Nô có huyết hải thâm thủ trưởng thành quân đoàn, này thừa nhận thương vong năng lực càng cao. Dưới loại tình huống này, các quân sĩ lựa chọn cắn răng kiên trì, tiếp tục đánh tiếp. Lý Vân Trạch mang theo tiểu 2000 người chuẩn bị đánh thọc sườn, Cần Bạc Lỗ không phải người mù tự nhiên là có thể thấy. Đương hắn nhìn đến kia dưới ánh mặt trời ngân quang lấp lánh quân trận từ cánh tới gần thời điểm, răng hàm sau đều ở đánh run. Hán Nhi Luân, Cần Bạc Lỗ gào giống một tiếng, đổi lấy tâm phúc sau trận cái kia ngàn người đội cho ngươi, ta chướng quân cũng cho ngươi, qua đi ngăn trở bọn họ. Thổi hào, làm kỵ binh trở về. Phía trước nhân mã không phải bị hội binh va chạm hỗn loạn, chính là bị Hán quân trước bộ dây dưa, vô pháp điều động ra tới. Hiện ở trong tay hắn còn có thể thành xây dựng chế độ vận dụng binh mã, chỉ còn lại có điểm sau ngàn người đội, cùng với chính mình chứng quân. Cần Bạc Lô rất rõ ràng biết, lúc này tuyệt đối không thể chạy trốn, chạy trốn nói này 6000 bộ tốt liền tính là công đạo ở chỗ này, thậm chí kỵ binh đều sẽ bị đâu trụ một bộ phận. Tính thượng phía trước tổn thất, không sai biệt lắm đến quá vạn. Đây chính là quá vạn tráng đinh à, Bạch Dương bộ lạc tổng cộng cũng bất quá mấy vạn tráng đinh thôi, thật muốn là tổn thất rớt, đó chính là ở cạo cốt mọi tim. Hắn chỉ có thể là trước chống đỡ được, mau chóng đem nơi xa những cái đó kỵ binh nhóm cấp triệu tập trở về trọng trình chiến tuyến, ít nhất cũng muốn bức lui Hán quân. Cần Bạc Lỗ trong lòng oa lạnh, hắn đã là bị Hán quân này đáng sợ sức chiến đấu cấp dọa tới rồi, hiện tại chỉ nghĩ tận khả năng giảm bớt tổn thất, mang theo càng nhiều nam nhân trở lại trong bộ lạc đi. Tấu chương xong, chương 583 võ tiến chi chiến, trung, Lý Vân Trạch trung quân, tiếp nhận rồi hắn tự mình huấn luyện, lương hướng sung túc, trang bị hoàn mỹ. Này năng lực cá nhân cùng với đoàn đội phối hợp năng lực đều là phi thường xuất sắc. Lấy 50 mỗi người chuyên trận vì tiêu chuẩn, ba cái chuyên trận chỉnh phẩm tự hình vì một liệt, chừng 10 cái bậc này chuyên trận theo thứ tự về phía trước hướng. Lý Vân Trạch sửa đổi Trung Quốc gia quân sự trang bị, đem bộ tốt trưởng bình từ trưởng kích đổi thành trường thương. Đều không phải là cái loại này 5 mét lớn lên cự mã long thường, mà là tiêu chuẩn bộ binh trường thương. Mà đao thuẫn binh trừ bỏ hoàn đầu đao cùng tâm chắn ở ngoài, còn ở phía sau bối thượng cong hai côn đoàn mâu. Cần Bạc Lỗ tâm phúc đại tướng Hàn Nhi Luân, mang theo 2000 người tiến đến ngăn trở thời điểm, hàng phía trước trưởng thương binh tướng trưởng thương bình đoàn ở trong tay, rung nhẹ nhẹ đầu thương chỉ hướng phía trước. Mặt sau đao thuẫn binh vỡ xuống sau lưng đoàn mâu, hai bên cách xa nhau 10 dư bước thời điểm, ra sức về phía trước ném đi ra ngoài. Lâm chiến thời điểm ném mạnh đoàn mâu, này cũng không phải là La Mã quân đoàn độc quyền. Hai căn đoàn mâu liên tiếp ném mạnh qua đi, hàng phía trước trưởng thương binh đã là bắt đầu mãnh liệt mà lại dùng sức thọc lên. Mặt sau đao thuẫn binh khom lưng tiến lên, hóa thân nhảy đãng binh phá trận chém giết. Đương nhiên, hai bên người bắn nỏ đều không có nhàn rỗi, trên chiến trường mũi tên bay tứ tung chưa bao giờ gián đoạn. Này chi binh mã là Lý Vân Trạch tự mình huấn luyện, ngày thường lương hướng phong phú, ngày lễ ngày Tết thời điểm còn có xa xỉ ban thưởng, hằng ngày thậm chí có thể bảo đảm mỗi ngày đều có thể ăn nổi thịt. Chẳng những chính mình quá hảo, ngay cả người nhà Nhật Tử đều quá rất là không tồi. Tới rồi lúc này, chính là bọn họ báo đáp Trung Sơn vương lúc. Hán quân ngạnh đỉnh đối diện phóng tới mưa tên, ra sức về phía trước cùng tiến đến ngăn trở Bạch Dương bộ lạc chém giết. Hán Nhĩ Luân tự mình mang theo toàn bộ Bạch Dương bộ lạc nhất tinh nhuệ đại đương hộ trướng quân, đối Hán quân khởi xướng phản xung phong. Nhưng hắn lại là phi thường ngạc nhiên, bởi vì trước mắt này chi nhân số không tính nhiều Hán quân, lại là cực kỳ khó đánh. Kỹ chiến thuật thuần thục, phối hợp an ý gì đó, các Hán quân cũng là như thế, không có gì thật nhiều nói. Nhưng bọn họ trang bị thật sự là thật tốt quá, ít nhất ở Hán Nhĩ Luân trong mắt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là giáp sắt, cho dù là những cái đó nuốt ở phía sau mặt bắn tên người bắn nhỏ nhóm, cũng là đỉnh mũ sắt. Bình thường binh khí khó có thể tổn thương giáp sắt phòng hộ, ít nhất chính là cái bộ lang nha bổng bậc này binh khí mới có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nhưng thảo nguyên thượng vốn là khuyết thiếu thiết khí, nơi nào tới nhiều như vậy vũ khí hạng nặng. Đến nỗi kết quả chính là trơ mắt nhìn hàng phía trước bộ chúng bị trường thương đâm thủng, bị đao kiếm chém ngã, bị cường cung nạnh nọ bắn chết, thành đàn bộ chúng ngã xuống. Lúc này mới bao lớn sẽ công phu, ít nhất đã là tổn thất mấy trăm người. Đỏ đôi mắt Hán Nhĩ Luân, tay cầm song nhận trường kiếm mang theo trướng quân pháp đi lên. Lý Vân Trạch bày ra chính là sửa chữa bảng tam tài trận, không phải muốn hàng phía trước các quân sĩ chiến đấu đến chết, mà là lấy cùng loại bánh răng xoay tròn phương thức, làm hàng phía sau hàng ngũ một tầng tầng tuần hoàn tiến lên, luân phiên tác chiến. Đường Hàn Nhĩ Luân khởi xướng hung mạnh nhất phản công thời điểm, phát hiện một màn này Lý Vân Trạch, giơ tay rơi xuống mũ giáp thượng mặt giáp, trong tay nắm hai thanh thiết truy, mang theo bên người thân binh lập tức đón đi lên. Thân khoác hậu giáp Lý Vân Trạch, không sợ mũi tên đao thương. Kỳ thật hắn phê không phê giáp cũng chưa cái gì khác nhau, chẳng qua vì không cho thế nhân lưu lại một cái biến thái quái vật hình tượng, cho nên khoác rắn chắc giáp sắt dùng làm yểm hộ thôi. Ngắm mắt dừng ở chính mình giáp trụ thượng rất nhiều mũi tên nhọn, Lý Vân Trạch nhưng thật ra như suy tư gì xem ra là Bạch Dương bộ lạc tinh nhuệ. Bình thường bộ chúng dân chăn nuôi, sử dụng đầu mũi tên nhiều lấy cốt mũi tên là chủ, nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là bởi vì thảo nguyên thượng khuyết thiếu kim loại, mà có thể dùng đến kim loại mũi tên, tất nhiên là trong bộ lạc tinh nhuệ. Đôi tay cầm truy Lý Vân Trạch gầm nhẹ một tiếng tránh ra, chống đỡ bổn vương trang tất. Hộ vệ ở hắn trước người thân vệ nhóm, lược làm do dự vẫn là cầm thuận tránh ra vị trí. Lý Vân Trạch xuyên một bộ cùng thời đại này hoàn toàn bất đồng giáp trụ, toàn phúc thức từ đầu khôi, mặt giáp, hộ cổ, ngực giáp, mảnh che tay, thiết thủ bộ, váy giáp, thính giáp thậm chí với thiết đủng. Chân chân chính chính từ đầu tới đuôi bao vây lại lon sát đầu. Đặc biệt là hắn đôi tay từng người xách theo một thanh cực đại thiết truy, bước trầm trọng nện bước xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, thật là cảm giác gáp bách mười phần. Nếu là dùng hình ảnh cảm tới tỏ vẻ, giống như là mang ma giới tắc luân xuất hiện ở liên quân trước mặt giống nhau. Giơ lên trong tay thiết truy, Lý Vân Trạch quét ngang mà ra, đối diện kẻ xui xẻo lập tức bị tạt bay đi ra ngoài. Là thật sự bay đi, bay lên trời bay ra hơn 10 trượng xa. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều bị hoảng sợ. Phía trước xem hắn thiết truy như vậy đại, không ít người còn tưởng rằng là đầu gỗ làm bên ngoài soát sơn, chuyên môn dùng để hù dọa người. Hiện tại nói, thật là bị dọa tới rồi, cư nhiên là thật sự. Hai thanh thiết truy bị Lý Vân Trạch vũ ra tiếng gió, đây là chân chính ý nghĩa thượng chạm vào chứ chết, dựa gần vong. Lý Vân Trạch giống như là công thành xe giống nhau thế không thể đỡ, nhảy vào Bạch Dương bộ lạc trướng quân bên trong đại khai sát giới, liên tiếp bay lên thân ảnh mang ra thật dài tiếng kêu rên vang. Sĩ khí đại trấn Hán quân theo sát mà thượng, vẻ gãy nghiền nát đem trướng quân đánh sập. Cấp điên rồi Hán Nhĩ Luân, đôi tay nắm kiếm hai lưỡi nhằm phía Lý Vân Trạch, gắt gao cắn răng phấn khởi suốt đời chi lực bổ vào Lý Vân Trạch ngực chỗ. Ngực giáp là giáp trụ nhất rắn chắc bộ vị. Đương, một tiếng trầm vang, kiếm hai lưỡi không ra dự kiến bẻ gãy. Đôi tay hổ khẩu chỗ một mảnh máu chảy đầm địa Hán Nhĩ Luân, ngẩng đầu liền đón nhận Lý Vân Trạch mặt giáp hạ cặp mắt kia. Ô sắc bén tiếng xé gió vang bên trong, Hán Nhĩ Luân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền lầm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Ngó mắt bị tạp không có đầu Hán Nhĩ Luân, Lý Vân Trạch quăng hạ thiết truy lần nữa đi trước. Mất đi chủ tướng Bạch Dương bộ lạc, thực mau lâm vào tán loạn bên trong. Cho dù là bọn họ nhất tinh nhuệ trướng quân, cũng là giống nhau. Cần bạc lỗ như thế nào cũng không nghĩ tới, 2000 người nhanh như vậy đã bị đánh băng rồi. Không những không có ngăn cản trụ đánh thọc sừng tia chi Hán quân, thậm chí còn quay người hướng rối loạn trung quân chủ trận. Đến nỗi nơi xa chém giết kỵ binh nhóm, tại đây chờ hỗn loạn trên chiến trường, muốn dễ sai khiến tiến hành vi thao chỉ huy, căn bản không có khả năng. Phía trước kỵ binh nhóm nhận được mệnh lệnh hoặc là tiến công, hoặc là ngăn chặn. Hiện tại lại nhận được mệnh lệnh làm cho bọn họ lui binh trở về, lại tinh nhuệ binh mã cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành từ tiến công đến lui binh chuyển biến. Nói cách khác, viện quân gì đó trong khoảng thời gian ngắn là trông chờ không được. Mắt thấy Lý Vân Trạch mang theo Hán quân đã là từ cánh nhảy vào trong trận, Bạch Dương trong bộ lạc quân trận cướp đại loạn, vô luận thủ lĩnh các quý nhân như thế nào quát mắng cũng là không thể tránh khỏi bắt đầu tháo chạy. Cần Bạc Lỗ thở dài một tiếng, dặn dò bên người thân vệ nhóm tuổi hảo, ngay sau đó quay đầu ngựa lại lập tức đảo vòng mà đi. Nặng nề sừng châu hào tiếng vang lên, đây là lui binh hào thanh. Mà ở như thế hỗn loạn trên chiến trường, cuối cùng có thể có mấy người có thể đào tẩu, vậy chỉ có thể là xem mệnh. Bạch Dương bộ lạc tháo chạy, làm khổ chiến bên trong Hán quân sĩ khí bạo lều, bọn họ không ngừng đi trước đuổi giết hội binh đạt được chiến công. Nếu là lúc này trên chiến trường cục diện đổi mới một chút, đổi thành Lý Vân Trạch nơi này là kỵ binh chiếm cứ ưu thế, kia hắn dám cam đoan, Bạch Dương bộ lạc người 10 cái bên trong ít nhất có 9 đến lưu lại. Đáng tiếc trong tay hắn kỵ binh quá ít. Kích trống. Mắt thấy Bạch Dương bộ lạc tan tác, Lý Vân Trạch lập tức dặn dò đầu trụ bọn họ bộ tốt. Đến nỗi kỵ binh, có thể ngăn lại nhiều ít là nhiều ít đi. Quân địch đã là tan tác, Lý Vân Trạch cũng là buông xuống trong tay thiết truy, mà sau chiến đấu không cần phải hắn đi gương cho binh sĩ. Các quân sĩ vui sướng đổi giết, mỗi một viên thủ cấp đều ý nghĩa kết sủ ban thưởng cùng chiến công. Ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, Lý Vân Trạch trong lòng tính toán hạ, từ tiếp địch đến bây giờ, phía trước phía sau cũng chính là hơn một canh giờ bộ dáng. Một cái buổi chiều chủ lực hội chiến, quyết định một quốc gia vận mệnh, đại khái cũng chính là như thế đi. Tuy rằng một trận chiến này không thể quyết định Đại Hán cùng Hung Nô vận mệnh, nhưng ít nhất quyết định định tương quận vận mệnh. Bạch Dương bộ lạc chủ lực bị đánh sập, tuy nói có không ít kỵ binh đào tẩu, nhưng cho dù là thu nạp nhân thủ cũng là ít nhất yêu cầu vài thiên thời gian. Chờ cho đến lúc này, Lý Vân Trạch sớm đã công phá thành nhạc dưới thành Bạch Dương bộ lạc doanh trại quân đội, toàn bộ định tương quận nguy cơ, tự nhiên cũng là tùy theo giải trừ. Rơi xuống mặt giáp Lý Vân Trạch, thật sâu hút khẩu tràn đầy huyết tinh chi vị không khí, trong óc bên trong đã là ở quy hoạch, như thế nào cướp lấy trình không biết binh quyền, tập kết định tương quận binh mã từ cánh đi đánh sâu vào vây công Vân Trung quận Hung Nô đại thiền vu bản bộ. Nhưng mà lúc này ở xa xôi thượng quận, một đội quy mô khổng lồ đoàn xe đã là sử ra biên tường, mênh mông quần quận hướng đối diện người Hung Nô doanh địa bước vào. Nhất xa hoa một chiếc xe ngựa thượng, cửa sổ xe bị đẩy ra, một cô gái trẻ thăm đầu mà ra, thâm tình hướng về phía sau trường thành nhìn xung quanh. Nơi đó là quê của nàng, mà nàng sắp bị xa gả Hung Nô đi hòa thân. Này từ biệt chính là cả đời. Đại vương, đầy mặt đỏ bừng Triệu Uyển, bước nhanh chạy tới hành lễ đã thống kê ra tới. Ngồi ở ghế gấp thượng nướng chân dê Lý Vân Trạch, dứt khoát dặn dò nói: "Đúng vậy, nay chiến trận trạm Hung Nô kế 7419 cấp, phu 5500 hơn người. Trong tình huống bình thường, đại chiến lúc sau tổn thất quân sĩ số lượng là muốn xa cao hơn bị đương trưởng trận trạm. Bởi vì có rất nhiều thủ cấp vô pháp thu nạp thống kê, có rất nhiều thương binh sẽ ở ngày sau lục tục tử vong, có không ít người mất tích vân vân. Đến nỗi tù binh không có chính xác con số, là bởi vì rất nhiều tù binh đều là vết thương nhẹ viên trọng thương viên ở quét tước chiến trường thời điểm đã bị chấm dứt. Nhưng ở cái này chữa bệnh năng lực thấp hèn thời đại, vết thương nhẹ viên cũng có rất lớn khả năng sẽ bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm mà chết, cho nên chỉ có thể chung chung thống kê cái số liệu. Nói cách khác, này chiến đã xác nhận Bạch Dương bộ lạc tổn thất, liền đạt tới 1.3000 người quy mô, đã là tiếp cận này tổng binh lực một nửa. Tính thượng những cái đó không có biện pháp thu nạp thi thể, những cái đó cảm nhiễm mà chết, những cái đó mất tích lúc sau không còn có trở về từ từ, này chiến Bạch Dương bộ lạc tổn thất ít nhất ở 1.5000 người trở lên. Bạch Dương bộ lạc, một trận chiến đã bị đánh gãy cuộc sống. Lập tức viết thư, đem báo tiệp công văn khoái mã đưa đi Trung Quốc ra. Lý Vân Trạch dặn dò nói làm Trương Âu chuyển giao Trường An thành. Nhạ. Lúc này quân doanh bên trong hoàn thành thiếu ngữ, các quân sĩ tụ tập ở đống lửa bên, thống khoái ăn ma thịt, chết trận mã, bị thương vô cứu mã, uống không tính nhiều rượu. Đánh một hồi đánh thắng trận, đương nhiên là sĩ khí tăng vọt. Chiến công tưởng tượng gì đó tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá phải chờ tới triều đình tới phát. Có thể tưởng tượng chính là, lấy được như vậy một hồi thắng lợi huy hoàng, ở người Hung Nô quy mô xâm nhập hoàn cảnh hạ, tất nhiên sẽ được đến cực kỳ phong phú ban thưởng. Không phải Lý Vân Trạch đào không ra này đó ban thưởng, mà là hắn thật sự đào nói, kia triều đình liền thật sự đến đem hắn đương phản tặc. Duy khí cùng danh, không thể giả người, quân chỗ tứ cũng. Độc ký lại độc danh, đừng nói Trung Sơn Vương, thái tử cũng không được. Lý Vân Trạch trong lòng cũng ở làm chiến hậu tổng kết. Cần thiết tăng cường kỵ binh lực lượng, nếu là hôm nay kỵ binh cũng đủ nhiều, cũng không đến mức làm Bạch Dương bộ lạc chạy trốn nhiều như vậy đại vương. Chúc mừng đại vương. Đại vương ngút trời chi tư, này chiến đại thắng tất nhiên thiên tử vui mừng hàn phục Trần Tín đám người vui tươi hớn hở tiến lên, trong miệng nói chúc mừng lời nói. Bọn họ làm quan trọng tham dự giả, này chiến lúc sau tất nhiên sẽ được đến phong phú hồi báo, lúc này tâm tình kia thật là tình ý chân thành. Chiến tranh còn không có kết thúc. Lý Vân Trạch bình tĩnh dặn dò các thuộc cấp người bệnh cùng tù binh đều đưa về võ đi vào, tù binh cùng phía trước những cái đó dân chăn nuôi láo nhược cùng tạm giam. Ngươi chờ các bộ toàn điều động 300 người, lại tuyển ngàn nhân phu tử phụ trách gáp tại trong giữ. Ngày mai sáng sớm, toàn quân xuất động lấy xa trận vì hiểm hộ, thẳng lấy thành nhạc ngoài thành, tấu chương xong, chương 584 bất động như núi trình không biết ngày thứ 2 hoàng hôn phía trước, hành quân gấp lên đường vượt qua 60 dặm mà hạ quân, rốt cuộc là đi tới thành nhạc ngoài thành. Ngoài thành nguyên bản nặc đại Bạch Dương bộ lạc doanh địa, lúc này một mảnh hỗn loạn. Hôm qua ra roi thúc ngựa trốn trở về cần bật lỗ, lập tức liền hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Nhưng du mục bộ lạc đặc tính, chính là đi đến chỗ nào liền đem mọi người cùng sở hữu gia sản đều cấp mang tới chỗ nào. Bạch Dương bộ lạc doanh trại quân đội, chẳng những có mấy vạn người già phụ nữ và trẻ em, còn có số lấy 10 vạn kế dê bò ngựa, cùng với đủ loại vật tư. Bọn họ không có ô tô cũng không có xe lửa, tổ chức độ lại là như vậy thấp hèn, vội vàng chi gian chạy đi đâu. Bạch Dương bộ lạc tráng đinh vẫn phải có, nhưng phía trước thảm bại mà về dẫn tới sĩ khí hạ xuống không nói, còn có đại lượng nhân thủ rơi dụng bên ngoài, không có thể tới kịp tụ tập lên. Bị đánh tới run sợ cần bật lỗ, không tin chính mình còn có thể khiêng được kia chi hàng quân, càng đừng nói thành nhạc bên trong thành còn có trình không biết. Cho nên hắn không có chút nào do dự, vừa trở về liền đi trước mang theo chính mình cung trướng, mang theo trung tâm trực thuộc bộ lạc nhân thủ, đem thiết khí rượu ngon, tiền bạch dược liệu từ từ sang quý chi vật trang thượng xe lớn, xua đuổi rất nhiều dê bỏ thẳng đến Vân Trung quận mà đi. Trước khi rời đi, cần bật lỗ an bài kinh cốt, chớ luân, miệt tứ lỗ, phu này bốn cái phụ thuộc bộ lạc lưu lại cản phía sau. Này bốn cái bộ lạc phía trước phụ trách vây khốn thành nhạc, cho nên không có gặp cái gì tổn thất. Nhưng vấn đề là, Bạch Dương bộ lạc chủ lực đều thảm bại mà về, bọn họ này bốn cái thêm lên đánh giá cũng chỉ có 7-8 ngàn tráng đinh phụ thuộc bộ lạc, như thế nào có thể chống đỡ được Hán quân quân tiên phong? Tất cả mọi người biết, này bốn cái bộ lạc là bị vứt bỏ, bọn họ bị lưu lại duy nhất mục đích chính là tận khả năng trì trệ Hán quân truy kích, lại nói đơn giản một chút chính là lấy chính mình tánh mạng đi tranh thủ Bạch Dương bộ lạc đảo vòng thời gian. Dưới loại tình huống này, vốn là tổ chức độ cùng sĩ khí đều không cao phụ thuộc bộ lạc, nơi nào còn có cái gì tác chiến tâm tư? Đương Lý Vân Trạch mang theo viện quân không ngại cực khổ đi ngoài thành thời điểm, này bốn cái phụ thuộc bộ lạc thủ lĩnh cơ hồ là động tác nhất trí mang theo từng người bộ lạc tráng đinh cưỡi ngựa đuổi theo phía trước trốn chạy lão nhược, đem toàn bộ đại doanh đều để lại cho Hán quân. Đại vương, hướng thu vội vàng hàn phục đám người, dùng ngựa lại đây thúc giục mau đuổi theo đi. Truy không được. Lý Vân Trạch dứt khoát lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chậm rãi mở ra cửa thành thành nhạc thành các tướng sĩ hành quân gấp gần 70 dặm mà, lúc này còn có rất nhiều tướng sĩ tụt lại phía sau không thể đuổi kịp. Trận hình tán loạn thể lực chống đỡ hết nổi, mạnh mẽ truy kích bị người ta kỵ binh đánh cái hồi mã thương, vậy đến không thường. Thất. Hắn duỗi tay chỉ hướng nơi xa từ bên trong thành khai ra tới Trình Không Biết bộ đội sở thuộc bọn họ, nhưng thật ra có thể thử xem. Đã sớm nhận thấy được ngoài thành dị động Trình Không Biết, cuối cùng vẫn là ở nhìn thấy viện quân cờ hiệu lúc sau, mới lựa chọn ra khỏi thành. Bậc này hành động, làm Lý Vân Trạch rất là lắc đầu. Nếu là nói hôm qua cần bậc lỗ quy mô đông đi thời điểm không ra khỏi thành, Lý Vân Trạch tỏ vẻ có thể lý giải, bởi vì có khả năng là kế dụ địch. Nhưng ngày hôm qua ban đêm cần bậc lỗ trốn trở về, bên trong thành tổng không có khả năng một chút phát hiện đều không có đi. Liên tính là không có, kia hôm nay buổi sáng đâu, như vậy nhiều bộ chúng lão nhược, giá xe lớn xua đuổi dê bỏ ngựa trốn chạy, trong thành quân coi giữ không có khả năng đều là người mù đi. Nhưng bên trong thành lại là vẫn luôn không có động tĩnh, sinh sôi chờ tới rồi lúc này ánh nắng chiều phủ kín đại địa, mắt thấy liền phải trời tối lúc này mới ra tới. Mắt thấy liền phải trời tối, hiện tại ra tới còn có ích lợi gì? Lý Vân Trạch vốn tưởng rằng Trình Không Biết nếu là danh tướng, chắc là có thể nghiên phán chiến trường tình thế, nắm lấy cơ hội chủ động xuất kích. Chẳng sợ vô pháp đánh bại Bạch Dương bộ lạc, nhưng cuốn lấy này chủ lực, hoặc là đoạn này đôi bộ tổng nên có thể làm được đi. Hắn không tiếc đại lượng hao tổn tiến hành hành quân cấp tốc, dẫn tới rất nhiều sĩ tốt tụt lại phía sau thậm chí với ngã lăn, chính là vì có thể kịp thời chạy tới cùng Trình Không Biết phối hợp giáp công. Đáng tiếc Trình Không Biết biểu hiện, thật là làm hắn hoàn toàn thất vọng, này ní mạ cùng Viên Sùng hắn có cái gì khác nhau? Bất động như núi Trình Không Biết, ngươi thật đúng là vẫn không nhúc nhích a. Tư Mã Thiên nói Trình Không Biết không đánh quá bại trận, thật muốn là mỗi lần đều là như thế thủ thành nói, kia thật là bại không được, trừ phi bị công phá thành trì. Trình Không Biết rốt cuộc ra khỏi thành, bất quá cũng không có đi truy kích đảo vong người hung nô, mà là lập tức đi tìm đã là đánh vào Bạch Dương bộ lạc doanh trại quân đội Việt quân. Bạch Dương bộ lạc quy mô rất lớn, bản thân liền có mấy vạn chi chúng. Hơn nữa này dưới trướng còn có 10 dư cái phụ thuộc bộ lạc, lần này lại đây định tương quận, dân cư tổng số đương ở 6 vạn trở lên. Phía trước giải giáp tổn thất không đề cập tới, nay bản bộ trung tâm hôm nay buổi sáng liền chạy, phía trước cản phía sau 4 cái còn có thể tổ chức lên tráng đinh phụ thuộc bộ lạc, cũng mang theo trong bộ lạc nhân khẩu chạy. Nhưng như cũng là có rất nhiều phụ thuộc bộ lạc lão nhược, thậm chí là bị Bạch Dương bộ lạc vứt bỏ nhân thủ lưu tại doanh trại quân đội. Những người này trường bạn hơn người nhiều. Còn có doanh trại quân đội nội các loại lều trại chờ vật tư, cùng với bên ngoài rơi dụng nhiều đến không xuể dê bỏ ngựa. A, nhìn trước mắt lộn xộn một màn, Lý Vân Trạch ngược lại là vui vẻ, này còn không phải là Minh Mạt Lưu Khấu chạy trốn thời điểm kỹ xảo sao? Minh Mạt Lưu Khấu bị quan quân đuổi giết trốn không thoát đâu thời điểm, liền sẽ ném xuống vàng bạc tài hóa ở bên đường, lại đem lôi cuốn mà đến đinh khẩu lưu lại cấp quan quân sát lương mạo công. Này đó bị vứt bỏ lão nhược, chính là dùng để chỉ trệ hàng quân, những cái đó dê bỏ ngựa cùng với doanh trại quân đội di lưu vật tư, chính là Bạch Dương bộ lạc ném xuống vàng bạc tài hóa. Không thể không nói, tuy rằng là du mục bộ lạc, nhưng tâm cơ phương diện lại là lao luyện thực. Giáp trụ len ken tiếng vang trùng, Trình Không Biết mang đội đã đi tới. Lý Vân Trạch bốn phía mọi người, trừ bỏ hắn thân binh ở ngoài, toàn hướng về Trình Không Biết hành lễ. Trình Không Biết là định tướng quân thủ, Hàn Phục Trần Tin đám người đều là này dưới trướng giáo úy, nhất trực quan thượng hạ cấp quan hệ. Thấy Lý Vân Trạch, Trình Không Biết trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Bước nhanh tiến lên, khoảng cách 7-8 bước thời điểm, Trình Không Biết rốt cuộc là xác định thân phận, lập tức hành lễ thần, Trình Không Biết. Bái kiến đại vương. Lý Vân Trạch trong lòng khẽ nhúc đích, cười tiến lên tướng quân không cần đa lễ, chính là ở Trường An thành gặp qua bổn vương. Đúng vậy. Trình Không Biết đứng thẳng thân hình, nếu mày đại vương cớ gì tại đây? Hắn biết hoàng tử thắng Bắc Phong ở Trung Quốc gia, nhưng nơi này là định tương quận a, Trung Quốc gia đại vương như thế nào chạy đến định tương quận tới? Hơi hơi nâng cầm lên, Lý Vân Trạch cao giọng đáp lại hung nô xâm nhập, thân là nhà Hán Nam Nhi, tự nhiên đang ở chống đỡ giặc ngoại xâm chỗ. Lời này nói kêu kêu một cái chính khí lâm nhiên, bốn phía chúng tướng sĩ đều là mặt lộ vẻ kính nể chi sắc. Chỉ có Trình Không Biết sắc mặt bất biến xin hỏi đại vương, nhưng có thiên tử chiếu thư. Không có thiên tử chiếu thư mà tự mình ly khai phong mà, đó chính là tội lớn. Không có chiếu thư. Lý Vân Trạch phi thường dứt khoát thừa nhận hiện tại quan trọng là, tướng quân đương lập tức điểm tề tinh nhuệ đuổi bắt người hung nô, bọn họ còn chưa đi xa, chỉ cần kiên quyết truy kích tất nhiên có điều thu hoạch. Trình Không Biết càng thêm dứt khoát lắc đầu, sắc trời đã tối, cổ ngữ có vân tuyết bất quá tiểu, đêm bất quá lâm. Nếu là tham công liều lĩnh, sẽ cho quân địch khả thừa chi cơ. Ha. Lý Vân Trạch cười nhạo một tiếng, bổn vương xem như minh bạch, ngươi vì sao vẫn luôn không đánh quá bại trận? Quân giặc tới công bất động như núi, quân giặc cướp bóc bất động như núi, quân giặc chuyển tiến bất động như núi. Muốn bất bại thật đơn giản, không đánh là được. Nếu là như thế, kia bổn vương xuyên điều cầu ở nơi này, cũng có thể bất bại. Lời này nói liền rất trọng. Trình Không Biết thân binh sôi nổi rút đao trợn mắt giận nhìn, Lý Vân Trạch thân binh tự nhiên cũng là không chút nào yếu thế, đồng dạng rút đao giằng co. Không khí cực kỳ khẩn trương, tùy thời đều có khả năng phát sinh sống mái với nhau. Lý Vân Trạch xem như minh bạch, vì cái gì trong lịch sử Lưu Triệt thượng bị lúc sau, Trình Không Biết liền không có cái gì tin tức cùng độc tính. Liên hắn bậc này cùng Viên Sùng Hoán cơ hồ không có sai biệt đánh giặc hình thức, ở tôn trọng tiến công võ đế triều, đương nhiên không có khả năng được đến trọng dụng. Sắc mặt bình tĩnh Trình Không Biết, ý bảo thân binh nhóm thu đao. Hắn hướng về Lý Vân Trạch chắp tay đại vương Vô Chiếu Tư gia phong quốc, còn thỉnh đại vương nhập thành nhạc nghỉ ngơi, đãi mạn tướng báo cáo thiên tử, từ thiên tử định đoạt. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng con ta? Lý Vân Trạch cười lạnh một tiếng, bổn vương hôm nay nhưng thật ra muốn nhịn, ai dám động bổn vương? Trình Không Biết thở dài lắc đầu, đại vương hiểu lầm, thần chỉ là lo lắng đại vương thôi, thần sẽ hướng thiên tử thượng thư nói rõ việc này, hết thảy đều do thiên tử định đoạt. Dứt lời, Trình Không Biết hướng về Lý Vân Trạch hành lễ, ngay sau đó tiếp đón Hàn Phục đám người phản hồi thành nhạc. Đến nỗi truy kích chạy trốn Bạch Dương bộ lạc gì đó, nghĩ đều đừng nghĩ. Từ từ, Lý Vân Trạch gọi lại chuẩn bị rời đi Trình Không Biết, ở này nghi hoặc bên trong nói tam võ nơi các quân sĩ liều chết chiến đấu hăng hái, thất bại người hung nô đối định tương quận xâm nhập, thu hoạch vô số. Bọn họ chiến công, không thể phiêu không. Đây là tự nhiên. Trình Không Biết gật đầu theo tiếng việc này tự do trong quân tư mã phụ trách thống kê chiến công, đại vương chớ ưu. Nói cách khác chính là, trường thành quân đoàn sự tình, không cần phải ngươi xen vào việc người khác. Phiêu không quân công loại chuyện này, ở Minh Mạt thời điểm đó là thái độ bình thường. Văn thần nhóm không có phiêu không quân công cùng quân tư ban thưởng gì đó, ngược lại là dị đoan. Nhưng ở Hán Sơ thời điểm, ai dám phiêu không quân công, đó chính là trong vê đốt cờ mặt đốt đèn lung. Lý Vân Trạch không có lại nói thêm cái gì, bình tĩnh mắt nhìn Trình Không Biết phản hồi thành ngạc thành. Theo Trình Không Biết đại kỳ biến mất ở cửa thành trong động, Lý Vân Trạch quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời một mảnh kim hồng chi sắc ánh nắng chiều, lao tử chính là dùng phùng đường Lý Quảng, cũng không cần ngươi. Cái gì bất bại danh tướng, thật là Tư Mã Thiên thổi ra tới quỷ. Lý Vân Trạch vốn là tính toán thuyết phục Trình Không Biết, đem định tương quận binh mã đều giao cho chính mình chỉ huy. Nói vậy hắn là có thể tụ tập lên mấy vạn biên quân, xuất binh hướng bên cạnh Vân Trung quận đi cứu viện, thậm chí là cùng Đại Thiền Vu tới một hồi quyết chiến. Có thể. Thôi, đi đến địa phương nào liền làm cái đó sự. Lý Vân Trạch bắt đầu thu nạp nhân mã, trông giữ những cái đó bị bắt được người hung nô, kiểm kê thu được dê bò ngựa, sửa sang lại vật tư, từ từ có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mấy ngày sau, Trường An thành. Hai phân phân biệt đến từ Trung Quốc gia cùng với Định Tương quận tấu chương, thông qua 400 dặm kịch liệt bị đồng thời đưa đến Vị Ương cung. Này hai phân tấu chương đi đều là quân báo, ở ven đường các nơi trạm dịch đều là tối cao cấp bậc, lúc này mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất đưa đến thiên tử trong tay. Bởi vì hung nô xâm nhập mà phẫn nộ Lưu Khải, thấy Trương Âu tấu chương nói, Trung Sơn Vương ở Định Tương quận đại phá hung nô Bạch Dương bộ, trận chẳng bắt được quá bạn, tức khắc đầu đau nhức, kêu thảm thiết một tiếng. A bên người cận thần cùng nội thị đại kinh thất sắc, cũng quyết tiến lên muốn nâng, lại là bị Lưu Khải một phen đẩy ra. Hận nột, hào hận. Thần sát bi thống Lưu Khải nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân, nếu là sớm biết rằng đánh vỡ Bạch Dương bộ, làm sao cần đi hòa thân. Tấu chương xong, chương 585 ngươi này hồ đồ lão cẩu. Đang lúc Tráng Niên Lưu Khải cũng không phải là ngu ngốc, trên thực tế Hán Sơ hoàng đế liền không có kém cỏi. Hắn đẩy ra mọi người, chạy đến treo bản đồ trước cẩn thận nghiên cứu, Định Tương quận chi nguy đã là giải trừ, chỉ cần Trình Không Biết cùng hoàng tử thắng tập kết binh mã từ cánh xuất kích, định có thể cho quân thần mang đi thật lớn uy hiếp. Đến lúc đó tập kết ở thượng quận chủ lực quân đoàn. Vậy hạ. Đào Thanh ở một bên nhẹ giọng nói, quân thần Thiền Vũ đã chịu hòa thân, không ít ngày nữa liền sẽ lui binh. Phanh. Lưu Khải một quyền nện ở trên bản đồ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đương đại hán là địa phương nào? Chỉ cần hoàng tử thắng cùng Trình Không Biết, có thể phối hợp Vân Trung quận quân coi giữ bám chủ hắn, thượng quận bên kia đánh bại Hữu Hiển Vương bộ đội sở thuộc lại chỉ huy bắc thượng bệ hạ. Thiên tử hứng thú rất cao, bởi vì đánh bại người hung nô cơ hội liền ở trước mắt. Nhưng Đào Thanh lại là không thể không căng ra đầu bẩm báo Trình Không Biết, tấu chương thượng nói, Định Tương quận vẫn chưa xuất binh, lại còn có đem hoàng tử thắng giám thị lên, nói là hoàng tử thắng tự mình mang binh ra phong quốc. Lời này vừa nói ra, Lưu Khải tức khắc ngây dại. Trình Không Biết, hắn làm sao dám? Hắn là người mù sao? Tốt như vậy chiến cơ, hắn nhìn không ra tới. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Lưu Khải nổi trận lôi đình hôn trướng. Hôn trướng. Lúc này Chu Á Phu cùng Đầu Anh đã là mang theo Trường An thành chủ lực quân đoàn đi thượng quận, Lưu Khải bên người không có đủ phân lượng đại thần có thể quyết đủ. Đối mặt cuồng nộ thiết tử, mọi người chỉ có thể là trầm mặc không nói, thuận đường đem ánh mắt nhìn về phía Đào Thanh. Đào Thanh cũng là không có biện pháp. Hắn phía trước đã mở miệng, vậy chỉ có thể là tiếp tục từ hắn căng ra đầu nói tiếp. Liên tính là bệ hạ lúc này hạ chỉ truyền lại đến Định Tương quận, khủng quân thần Thiền Vu đã là nhận được công chúa, chủ động rời khỏi biên tường. Dứt lời, cắn răng một cái hành lễ nói bệ hạ, chiến cơ đã mất. Lần cảm khuất nhục Lưu Khải, trơ mắt nhìn rất tốt chiến cơ liền ở chính mình mí mắt phía dưới trốn đi, trong lòng một cổ hỏa khí nảy lên tới, cả người đều là không ngừng run rẩy. Trước mắt tối sầm, thân mình mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Thiên tử hôn mê, tại đây Trường An bên trong thành chính là thiên đại đại sự. Tất cả mọi người bị kinh động, ngay cả Trường Nhạc cung trung cùng Biên Áng luận đạo Đậu Thái Hậu cũng là vội vã đuổi lại đây. Nô Nhi đôi mắt không được Đậu Thái Hậu, nhiệt lệ rơi xuống sờ soạn giường thượng nằm Lưu Khải, như vậy làm sao vậy? Đậu Thái Hậu tuy rằng bất công tiểu nhi tử Lương Vương Lưu Võ, thậm chí muốn làm Lưu Võ làm hoàng thái đệ, cũng may Lưu Khải lúc sau kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng Lưu Khải cũng là nàng thân nhi tử, kia thân tình cùng quan tâm tự nhiên cũng là nồng đậm. Ở cái này chữa bệnh kỹ thuật thấp hèn, thậm chí rất nhiều địa phương còn ở nhảy đại thần chữa bệnh thời đại, hôn mê bất tỉnh cơ hồ chính là bị hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Trong điện một chúng đại thần vân quý nhóm không dám ngôn ngữ, chỉ có thể là không ngừng đem ánh mắt liếc về phía Đào Thanh. Đào Thanh trong lòng mắng to này đó hỗn đản không nói nghĩa khí, sự tình gì đều quên chính mình trên đầu đấy. Nhưng hiện tại hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể là căng ra đầu tiến lên bẩm báo. Nghe nói Đào Thanh đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một lần, Đậu Thái Hậu lấy ra chính trị gia phong phạm, mệnh bên người người đem kia hai phong tấu chương ở một bên niệm một lần. Nghe xong lúc sau, Đậu Thái Hậu chỉ nói một câu nói trình không biết hỏng việc. Tuy nói không giống như là Lữ Hậu như vậy trực tiếp lâm triều, nhưng Đậu Thái Hậu uy thế cùng quyền thế lại là không sai biệt mấy. Hơn nữa nàng cũng không phải dựa sinh nhi tử hỗn nhật tử Thái Hậu, là có thật bản lĩnh Thái Hậu, đi theo văn đế từ Đại Quốc đến Trường An thành, trải qua vô số phong sương tuyết vũ, kiến thức quá nhiều người lừa ta gạt, năng lực phương diện không thể nghi ngờ. Nghe xong tấu chương liền minh bạch sự tình mọi nguồn, cũng minh bạch nhi tử Lưu Khải là vì sao bị khí ngất xỉu đi. Rõ ràng là đánh bại Hung Nô, ít nhất cũng có thể thuận lợi đem người Hung Nô đuổi đi rất tốt chiến cơ, lại là bởi vì Trình không biết cái gọi là ổn trọng, dẫn tới thất bại trong gắng sức, đương nhiên sẽ sinh khí. Lúc này, cùng người Hung Nô tác chiến là đệ nhất vị, hết thảy sự tình đều phải lấy cái này vì tiền đề. Nhưng Trình không biết lại là dối rắm với Trung Sơn Vương tự mình lãnh binh ra phong quốc, tiến tới đánh mất cơ hội tốt, thật là hỏng việc. Pháp luật đi lên nói Trình không biết không sai, nhưng hẳn là trước đánh Hung Nô lại luận mặt khác. Có lẽ Trình không biết còn có tâm tư khác suy tính, bất quá hiện tại nói đều không quan trọng. Bởi vì Hung Nô xâm nhập mà bận rộn quốc sự quân sự, hồi lâu chưa từng hảo sinh nghỉ ngơi Lưu Khải, mắt thấy rất tốt chiến cơ bị lãng phí, do đó bị khí ngất xỉu đi, đây là sự tình căn nguyên. Đậu Thái Hậu không có đương trường tỏ thái độ muốn xử trí như thế nào Trình không biết, đó là thiên tử sự tình, hiện tại quan trọng là cứu tình thiên tử. Đến nỗi Trình không biết, Đậu Thái Hậu tự nhiên là đem chuyện này cấp ghi tạc trong lòng. Quá thường. Đậu Thái Hậu dò hỏi cung đình ý quan thiên tử như thế nào. Thái Hậu đã là uống thuốc dùng châm, nói vậy không lâu lúc sau là có thể tỉnh lại. Chỉ là cái gì? Chỉ là không thể lại chịu kích thích, dẫn tới tâm thần không yên. Hảo, không có việc gì liền tan đi, đều đi vội chính mình sự tình đi, thiên tử không có việc gì. Nhạ. Lưu Khải tỉnh lại thời điểm, cảm giác cả người bủn rủn thân thể trống rỗng. Ở cung nữ hầu hạ uống lên chút nước canh, lại tiếp đãi một chúng đại thần huân quý thậm chí với thái hậu an ủi, lúc này mới lần nữa nặng nề ngủ. Lần nữa tỉnh lại thời điểm, Lưu Khải tinh thần trạng thái càng tốt một ít, bất quá như cũng là đau đầu thực. Hơn nữa hắn phía trước ở hôn mê thời điểm, phảng phất là mơ thấy mỏng thái hậu, cũng chính là mụ nội đó. Mỏng ra, lữ ra, đậu ra, lật. Nằm ở trên giường Lưu Khải trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng phân phó nội thị gọi lật cơ tới. Đã là 30 dư tuổi lật cơ, như cũng là vẫn còn phong bận mỹ nhân. Nếu không phải như thế, liền lấy nàng xú tính tình, đã sớm biến mất ở trong cung. Một thân cung trang lật cơ đi vào trong điện, tiến lên hướng Lưu Khải hành lễ. Vài câu mở màn vô nghĩa sau, Lưu Khải nhẹ giọng mở miệng luôn nói nếu là chấm có bất chắc, trăm năm sau ngươi có không đối xử tử tế chư phi hoàng tử. Lật cơ tính tình phi thường hòa bạo, dùng hiện đại nói tới nói chính là pháo đốt tính tình, một chút liền tạc cái loại này. Cũng chính là nàng có một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt, nếu không nói. Nghe nói lời này, lật cơ trong óc bên trong nháy mắt hiện lên không phải thiên tử ở gửi gắm cô nhi, chính mình nhi tử Lưu Vinh địa vị sắp củng cố, mà là nhớ tới mấy năm nay, thiên tử một cái lại một cái sủng tín mỹ nhân, làm chính mình gặp đến vắng vẻ cùng nhục nhã. Có chút luyến ái não lại vô chính trị thủ đoạn lật cơ, hỏa khí lập tức đã bị bập lửa. Nàng đỏ lên mặt đẹp, oán hận trừng mắt Lưu Khải, giơ tay chỉ vào hắn quát mắng nằm mơ đi thôi, ngươi này hồ đồ lão cẩu. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện châm rơi có thể nghe. Cung nữ nội thị nhóm sôi nổi cúi đầu, không người dám với nhiều xuyên cầu khí. Sợ thiên tử giận dữ, trực tiếp đổ mọi người. Lưu Khải cũng là không nghĩ tới, lật cơ cư nhiên như thế cả gan làm loạn, dám can đảm làm trò chính mình mặt quát mắng chính mình, ta chính là thiên tử a. Hắn nghĩ lại nghĩ đến, chính mình còn chưa có chết đâu, này lật cơ liền dám như thế đối đãi chính mình. Nếu là ngày nào đó chết bệnh, Lưu Vinh đăng cơ lật cơ thành thái hậu, kia chính mình trong cung rất nhiều mỹ nhân cùng với các hoàng tử, còn có thể có đường sống không thành. Hán sơ thời điểm, ngoại thích thế lực cực đại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thiên tử thay đổi. Lưu Khải thật sâu nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng lật cơ, chậm rãi nhắm hai mắt lại chấm mệt mỏi, đi ra ngoài. Còn không biết chính mình đã sớm hạ gì thiên đại họa lật cơ, tức giận chưa tiêu hừ hai tiếng, lúc này mới đầy mặt khó chịu xoay người rời đi. Lưu Khải như cũng là nhắm mắt lại nằm ở trên giường, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lại mấy ngày, thiên tử Lưu Khải đã là có thể xuống giường làm việc, trưởng công chúa Lưu Phiêu lại là vào cung bệ kiến. Vậy hạ. Cười ngâm ngâm Lưu Phiêu đầu tiên là nói một phen chúc mừng bệ hạ long thể khang phục lời nói, ngay sau đó nói hoàng hậu chi vị bỏ không, không biết bệ hạ nhưng có người được chọn. Lưu Khải là có hoàng hậu, hắn hoàng hậu là thái hoàng thái hậu mỏng thái hậu tộc cháu gái. Thực rõ ràng, lúc trước nên thú mỏng hoàng hậu là vì được đến ngoại thích mỏng gia duy trì. Bất quá chờ đến thái hoàng thái hậu đã chết, ngoại thích mỏng gia tự nhiên mà vậy suy sụp, không có gì tư sắc, đồng thời lại không có con nối dõi mỏng hoàng hậu, cũng là tùy theo bị vắng vẻ. Cổ đại hoàng hậu không có con nối dõi, đây là lớn nhất nguyên tội, huống chi nàng còn không xinh đẹp, tự nhiên không chịu thị giác động vật Lưu Khải yêu thích. Trước chút thời gian mỏng hoàng hậu đã là bị phế, chuyện này đẩy tay là Đậu Thái hậu cùng Lưu Phiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, mặt ngoài là hoàng hậu không con, trên thực tế là làm này nhường ra vị trí tới. Mà mỏng hoàng hậu cũng liền trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị phế chuất hoàng hậu. Thần sắc đạm nhiên Lưu Khải, thuận miệng hỏi ngươi tưởng đề cử ai? Lưu Phiêu trong mắt chuyển động, nhẹ cười nói Lưu Vinh là thái tử, hoàng hậu tự nhiên là muốn lập lật cơ. A. Lưu Khải khép cười một tiếng, không nói thêm gì. Này những nữ nhân tiểu tâm tư, hắn là rõ ràng thực. Mặt ngoài là ở đề cử lật cơ trở thành hoàng hậu, trên thực tế lại là hận không thể lập tức đẩy lật cơ ngã vào vực sâu. Đến nỗi làm như vậy mục đích, Lưu Khải cũng là phi thường rõ ràng. Lưu Phiêu vốn định đem nữ nhi gả cho Lưu Đình, duy trì được chính mình quyền thế phú quý, rốt cuộc đầu thái hậu trùng vi là sẽ có giả đi kia một ngày. Nhưng vấn đề là, Lật Cơ cái này xa điều, bởi vì phía trước Lưu Phiêu thường xuyên cấp Lưu Khải đề cử mỹ nhân mà tâm sinh ghen ghét, chẳng những giáp mặt và mặt cự hôn, lại còn có ngôn ngữ ác độc hung hăng đắc tội Lưu Phiêu. Cùng nộ Lưu Phiêu, mắng to đừng tưởng rằng ngươi nhi tử là thái tử liền thật là thái tử, hỏi qua ta không có. Mặt sau Lưu Phiêu nhanh chóng cùng tâm cơ thâm trầm vương mỹ nhân thông đồng, hơn nữa đem nữ nhi A Kiều đính hôn cho vương mỹ nhân nhi tử giao đồng vương Lưu Trệ. Chuyện này, Lưu Khải phía trước là cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ này đó nữ nhân tâm tư cùng lực lượng, cùng với sẽ mang đến dung chuyện. Nhưng cuối cùng ở đậu thái hậu cường thế can thiệp dưới, trước chút thời gian vẫn là bị an bài xuống dưới. Hiện tại nói, này đạp mã chính là tới báo thủ, cấp Lật Cơ hạ bộ. Việc này, dung chấm lại nhiều làm suy xét. Lưu Khải xua xua tay nếu là không có việc gì, liền đi Trường Nhạc cung làm bạn thái hậu đi thôi. Chờ đến Lưu Phiêu rời đi, Lưu Khải lúc này mới bỗng nhiên phất tay đem trước mặt án kỷ thượng thẻ che trang giấy hết thảy quét ở trên mặt đất. Đều đương chấm sẽ chết không thành. Thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở, Lưu Khải tiến lên nhặt lên một phần tấu chương. Đây là chương Âu phát tới, tấu chương thượng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Trung Sơn Vương một loạt hành động cùng chiến công. Nhẹ vô về thư từ thượng Trung Sơn Vương tên, Lưu Khải nhẹ giọng nói nhỏ. Hoàng tử thắng, tấu chương xong, chương 586 nam nhi tử tuyệt nhĩ. Phế bật, phế bật, tất cả đều là phế bật. Hoa thân, cùng ngươi ý trí thân. Định Tương quận quận trị thành Nhạc ngoài thành, phía trước Bạch Dương bộ lạc doanh trại quân đội nội, từ trước đến nay ở thần tử trước mặt hỉ nộ không hiện ra sắc Lý Vân Trạch, đang ở bạo nộ phát hỏa. Đương Trường An lấy hòa thân phương thức, đổi lấy người hung nô lui binh tin tức truyền đến, Lý Vân Trạch liền bắt đầu phát hỏa. Theo kinh nghiệm không ngừng tích lũy, Lý Vân Trạch cảm xúc dao động cũng là càng ngày càng ít, đã là rất ít như thế phẫn nộ rồi. Bốn phía mọi người đều là không dám ngôn ngữ, túi đầu đếm trên mặt đất con kiến, sợ trêu chọc hỏa lực. Đến nỗi nói Lý Vân Trạch ngôn ngữ bên trong đối Trường An nhiều có bất kính chỗ, càng là quyền đương gió thoảng bên tai thổi qua. Lý Vân Trạch nhất xem thường Đại Túng, bởi vì Đại Túng cắt đất để tiền, còn có di xấu hổ ngàn năm tĩnh khang chi sĩ. Đến nỗi Thịnh Đường cường hán, lại là bởi vì hòa thân mà bị Lý Vân Trạch khinh thường. Đánh không lại nhân ra, liền dùng nữ tử đi đổi lấy hòa bình. Nam nhi tử tuyệt nhĩ. Vốn tưởng rằng chính mình đã đến sẽ thay đổi bậc này nhục nhã việc, không nghĩ tới cho dù là ở bộ phận trên chiến trường đánh thắng. Nghe Lý Vân Trạch ngôn ngữ bên trong càng thêm đối Trường An vô lễ, Triệu Yển nhẫn mại không được quên bảo đại vương, hòa thân đều không phải là thật công chỗ lăn. Lý Vân Trạch trực tiếp một chân đá vào án kỷ thượng, sắc bén bay tán loạn án kỷ mảnh nhỏ xẹt qua Triệu Yển bên cạnh người, dọa hắn run bần bật. Lựa thần, gạt được ủy, gạt được chính mình sao? Cùng Lý Nhị hòa thân thời điểm thích dùng chính mình nữ nhi bất đồng, hắn sơ hòa thân đều là dùng thế thân. Giống như là lần này nói là hòa thân chính là thiên tử nữ nhi Nam Cung công chúa, nhưng thực tế thượng Nam Cung công chúa còn hảo hảo đại ở Trường An thành, dùng ra tắc bất quá là cái thế thân thôi. Giả sử bên trong, không ít người đều nói hắn Vũ Đế sở dĩ tấn công Hung Nô, là bởi vì tỷ tỷ Nam Cung công chúa bị hòa thân đưa đi tái ngoại, thậm chí còn nói tuổi nhỏ hắn Vũ Đế bởi theo xe ngựa chạy, khóc lóc thảm thiết chỉ thiên thể muốn báo thù vân vân, dường như bọn họ lúc ấy liền dơ di động. Ở một bên vây xem dường như, trên thực tế đâu, nhà hắn đưa ra đi công chúa đều là thế thân, cho dù là trăm năm sau Vương Chiêu Quân cũng là như thế. Chỉ là giống như là Lý Vân Trạch nói như vậy, chẳng sợ có thể gạt được tiên địa quỷ thần, khả năng gạt được chính mình sao? Run bần bật Triệu Yển ngã trên mặt đất, đầy mặt không biết làm sao. Cũng may Lý Vân Trạch tự khống chế lực còn là phi thường cường đại, rốt cuộc là khống chế được chính mình lửa giận. Đi, viết một phong tấu chương đưa đến Trương Âu Trương Đình ý chỗ đó, làm hắn một chữ không thay đổi đưa Trường An thành đi. Nhạ nhạ. Triệu Yển liên tục gật đầu, tráng lá gan dò hỏi đại vương, viết cái gì? Viết cái gì? Lý Vân Trạch ánh mắt cực kỳ sắc bén đảo qua tới liền biết nam nhi tử tuyệt nhĩ. Này phân ngắn gọn tấu chương tới rồi Trương Âu trên tay thời điểm, Trương Đình Ý là liên thanh thở dài. Không ngờ đại vương, thế nhưng như thế cương liệt. Một bên Trương Canh khen ngợi gật đầu đại vương chẳng những năng chinh thiện chiến, càng là chí lớn kịch liệt có kế hoạch lớn chí lớn, đối Hung Nô chiến ý chi mãnh liệt, cho là đại hán chi phúc. Lúc này nhà Hán Nam Nhi, các đều là nghĩ đánh bại người Hung Nô. Nay thượng võ chi phong cực kỳ cương liệt, cùng đại túng. Đại Minh thời kỳ có khác nhau một trời một vực, chính yếu nguyên nhân chính là nho gia thiến tâm huyết. Ở thời đại này, dân gian thậm chí nguyện ý tự trả tiền tùy quân làm thổ đoàn hương phu đi đánh giặc, chính là vì tranh thủ dựa vào quân công trở nên nổi bật. Người Hung Nô đau đầu đại hán, không muốn cùng đại hán liều mạng nguyên nhân cũng là ở chỗ cái này. Số lấy ngàn vạn kế hán nhi đều là đầu thiết liều mạng, cho dù là người Hung Nô cũng chỉ có thể là kêu trưởng thành trong vòng quan mang quốc gia, trưởng thành ở ngoài dẫn cung quốc gia. Chỉ nghĩ cùng nhà Hán chia đều thiên hạ, nhập chủ trung thổ gì đó đương nhiên là suy nghĩ, nhưng bọn họ biết cho dù là người Hung Nô tử tuyệt cũng làm không đến. Nếu là đổi làm ở Đại Túng, Đại Minh, từ đại thiền vu đến dân chăn nuôi, phòng trường đều sẽ cười chết. Trương Âu thở dài, ngươi cảm thấy này phân tấu trương đương xử trí như thế nào? Tự nhiên là một chữ không thay đổi. Trương Canh hồi phục, phi thường phù hợp hắn tính cách, cũng là thời đại này đại bộ phận nhà Hán Nam Nhi tính cách. Trương Âu cười khổ một tiếng cũng sẽ khiến cho phê bình. A, Trương Canh ngược lại là cười đúng là muốn khiến cho phê bình. Ân, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc Trương Âu, lược làm suy tư tức khắc hiểu rõ. Hắn hướng về Trương Canh gật đầu nói rất đúng, ngươi tiền đồ tuyệt không ngăn kinh Triệu tiểu lại. Tấu chương khoái mã đưa đến Trường An thành bị ước cùng, xuất hiện ở Lưu Khải trước mặt thời điểm. Đến lật thần ý tương trợ mà bệnh tình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đại hán tiên tử vẫn chưa bởi vậy sinh khí, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc. Lưu Khải cùng hắn lao tử Hán Văn Đế Lưu Hằng, cực cực khổ khổ một văn tiền tích góp thực lực, vì chính là đánh Hung Nô báo thù rửa hận. Nếu là Lý Vân Trạch tán đồng hòa thân, nói cái gì hòa bình và thuế, từ nay về sau Mã Phóng Nam Sơn đao thương nhập kho vân vân, Lưu Khải ngược lại là sẽ bị khí hộp máu. Muốn kế thừa hắn ngôi vị hoàng đế, quan trọng nhất một cái chính là nhất định phải làm hung nô. Tuy rằng Lý Vân Trạch biểu hiện làm Lưu Khải cực kỳ vừa lòng, nhưng ở triều nghị thời điểm, Lưu Khải lại là đem này phân tấu chương làm mọi người xem qua, sau đó nói tiểu tử lớn mật, ngôn ngữ vô trạng. Còn có hắn tự mình mang binh ra phong quốc việc, các ngươi nghị nên như thế nào an bài? Thông minh người, như viên áng như vậy có thể từ thiên tử lời nói, biểu tình, ngựa khí trở phương diện phát giác không giống bình thường tới. Bình thường người, như đào thanh bậc này người, tự nhiên là bo bo giữ mình không muốn nhiều chuyện, làm bộ chính mình cái gì đều không có nghe được, dù sao sẽ không chủ động xuất đầu, chỉ biết tùy đại lưu. Ngu dốt người, như lệ gửi bậc này xa điêu, cấp khó dằn nổi nảy ra, chỉ trích Trung Sơn Vương vi phạm pháp luật, khủng có tâm làm phản vân vân. Ánh mắt lập loè thiên tử Lưu Khải lộ ra tươi cười, mỉm cười hướng về lệ gửi gật đầu Khúc Chu Hầu lời nói thật là. Nếu như thế, liền mệnh Khúc Chu Hầu vì sứ giả, đi trước định tương quận vì lập công tướng sĩ phát ban thưởng. Lệ gửi vui mừng quá đỗi, cảm thấy chính mình là vớt thiên tử mạch lạc, đây là phải bị trọng dụng tiết tấu a hán đội vàng lần nữa hành lễ nói bệ hạ, đưa mệnh Trung Sơn Vương hồi trường An thành, liền này mang binh tư ra phong quốc việc không cần. Lệ gửi lời còn chưa dứt, bên này Lưu Khải liền chịu đựng tức giận nói ngươi tới rồi định tương quận, liền cùng hoàng tử thắng nói, lần này ưu khuyết điểm tương để chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm hắn tức khắc hồi phong quốc đi. Lời này nói lệ gửi có chút ngây người, này cùng hắn tưởng không giống nhau a, không nên là đem Trung Sơn Vương áp giải hồi kinh, nghiêm thêm răn dạy thậm chí với hủy bỏ phong quốc gì đó sao? Bên kia biến áng, lặng yên không một tiếng động cười cười, ngay sau đó bình phục cảm xúc hồi phục không chút biểu tình gương mặt. Thật là cái ngu xuẩn, Trung Sơn Vương lập hạ công lớn, lại là thiên tử nhất coi trọng đối hung nô chiến công, đúng là được đế tâm thời điểm. Tiểu tử ngươi giam cấp Trung Sơn Vương thượng mắt được, ngươi muốn xui xẻo. Đến nỗi vì sao không cho Trung Sơn Vương trở về, đó là vì bảo hộ đại vương a. Trường An bên trong thành gió nổi mây phun, khắp nơi thế lực âm thầm cuộc đua ẩu đả kịch liệt. Thái hậu duy trì Lương Vương Lưu Võ, trưởng công chúa Lưu Phiêu cùng Vương Mỹ Nhân kết minh, lực đẩy giao Đông Vương. Càng đừng nói còn có đã là bị lập vì thái tử Lưu Bình. Khắp nơi thế lực đều ở tranh đoạt, lúc này làm Trung Sơn Vương trở về, đó chính là đem này đẩy vào hố lửa, làm khắp nơi lực lượng đều đi nhằm vào hắn. Vừa lúc là bởi vì thiên tử không muốn làm Trung Sơn Vương trở về, này quả thực chính là rõ ràng biểu lộ chính mình tâm ý đây là phải bảo vệ Trung Sơn Vương, không cho hắn bị người dùng âm mưu quỷ kế hãm hại. Đến nỗi nói vì sao phải bảo hộ Trung Sơn Vương, này không phải rõ ràng sao? Viên áng bậc này người thông minh, tự nhiên là đương trưởng là có thể phỏng đoán ra thiên tử tính toán. Có lẽ thiên tử còn không có cuối cùng hạ quyết tâm, nhưng cái này xu thế lại là triển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cần Trung Sơn Vương không chính mình tìm đường chết, chỉ cần tiếp tục bày ra cao quang thời khắc, kia về sau sự tình. Đào Thanh đám người không như vậy thông minh, bất quá ngày sau chúng vi là sẽ có tưởng minh bạch thời điểm. Mà lệ gửi như vậy ngu xuẩn, hừ hừ. Đi tới định tương quận, lệ gửi vì tham chiến các tướng sĩ phát thiên tử ban thưởng. Tích góp thực lực thời điểm, thiên tử Lưu Khải phi thường keo kiệt, thật là một văn tiền, một cây vải tích tụ quốc lực. Nhưng ở ban thưởng đối hung nô tác chiến có công nhân viên thời điểm, đó là không chút nào buồn xịn. Trừ bỏ ấn quy định hạ ban thưởng ở ngoài, thiên tử thậm chí còn thêm vào khen thưởng 5.000 kim. Ân, thời Thương Chu thật là đem đồng trao chờ kim loại cũng xưng là kim, bất quá tới rồi Tần Hán khoảnh khắc, kim thông thường đều là chỉ hoàng kim. Dựa theo Hán thư thực hóa chí đi lại, Hán sơ hoàng kim một cân giá trị và tiền, nói cách khác chỉ cần là này một bút thêm vào khen thưởng, liền cao tới 5.000 bạc tiền. Luôn luôn lấy cần kiệm tiết kiệm xưng thiên tử Lưu Khải, ra tay như thế hào phóng, bởi vậy có thể thấy được này đối hung nô tác chiến ý chí chi kiên quyết. Ai có thể đủ tại đây hạng nhất đại sự thượng lập hạ công vân, tự nhiên là sẽ bị coi trọng. Tương phản, ai ở loại sự tình này thượng kéo chân sau, kia khẳng định là muốn ai giáo huấn. Nhất lộ rõ chính là, thân là toàn bộ định tương quận chiến khu tối cao tướng lãnh trình không biết, gần được đến gấm tứ xuyên trăm thất ban thưởng. Đừng nói phong hầu, liền hoàng kim cũng chưa ban thưởng cho hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, trình không biết đời này là đừng nghĩ có phong hầu cơ hội, cùng phùng đường Lý Quảng giống nhau, chỉ có thể trong mộng tìm phong hầu. Trong lịch sử trình không biết cũng không có bị phong hầu. Theo lý thuyết hắn đã có bất bại tướng quân danh hiệu, phong hầu hẳn là đương nhiên sự tình mới là, rốt cuộc vô luận là cảnh đế vẫn là võ đế, ở đối đại đối hung nô tác chiến có công tướng lãnh phong thượng phương diện, trước nay đều là không chút nào bụng xịn. Bởi vậy có thể thấy được, trình không biết thật chỉ là hướng chết thủ thành bất bại, mà không phải thường thắng. Lệ gửi vốn định tìm Lý Vân Trạch chơi chơi bị phòng, đáng tiếc Lý Vân Trạch ở biết được Trường An dùng hòa thân đổi lấy người hung nô lui binh tin tức sau, liền mang theo đầy ngập lửa giận phản hồi Trung Quốc ra đi, như thế làm lệ gửi hô to đáng tiếc. Lý Vân Trạch đem bắt giữ rất nhiều bộ lạc tù binh, đều để lại cho định tương quận xử trí an bài. Chính mình còn lại là vội vàng gần 10 vạn đầu dê bò ngựa, bên ngông quần quận quá nhạn môn quan, kinh thái nguyên quận, ra khổ hình phản hồi Trung Quốc ra. Thiên tử Lưu Khải không có cấp Trung Quốc gia quân sĩ phát ban thưởng, càng thêm không có cấp Lý Vân Trạch phát ban thưởng, phản phất chính là cố tình làm nhạt bọn họ công lao giống nhau. Mà Lý Vân Trạch chính mình, tự nhiên là sẽ không bạc đãi dưới trướng tướng sĩ. Trở lại Trung Quốc gia lúc sau, Lý Vân Trạch cho mỗi vị xuất chính tướng sĩ đều phát 10 mân tiền, 10 thất lụa ban thưởng. Chiến không cùng nhân thương giải nghệ tướng sĩ, chẳng những bắt được đủ để cho bọn họ nửa đời sau áo cơm vô ưu đại ban thưởng, lại còn có thể từ con cháu bên trong chọn lựa một người trực tiếp trúng cử trong quân vị chính mình. Nay còn không có xong, thu được 7-8 vạn đầu lớn nhỏ xúc vật bên trong, trừ bỏ mấy ngàn thất ngựa, cùng với vạn dư đầu nhu đưa vào mục trưởng giam ở ngoài, dư lại những cái đó dương trừ bỏ trên đường ăn luôn, dư lại tất cả đều phân phát cho các tướng sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, lư nô bên trong thành ngoại khắp nơi mị mị tiếng động, dương giới cũng là theo tiếng sụt. Phản hồi vương cung trên đường, Chư Lâu Lược hiện lo lắng hướng về Lý Vân Trạch giải thích đại vương, vậy hạ chưa từng ban thưởng, đều không phải là không muốn ban thưởng, mà là không thể thưởng. Trên mặt mỉm cười Lý Vân Trạch gật đầu ý bảo ta hiểu, tấu chương xong, chương 587 khóa cử, thượng, Chư Lâu phi thường thưởng thức Lý Vân Trạch, thậm chí cho rằng này chính là đại hán tốt nhất người thừa kế. Nếu là nói đến băn khoăn đảo cũng là có, đó chính là lo lắng Lý Vân Trạch chỉ có võ dũng, mà không thông chính tranh. Trên chiến trường lại dũng manh vô song thống soái, cuối cùng cũng là sẽ ngã vào chính tranh dưới. Trước có Bạch Khởi Lý Mục, sau có Hạng Võ Hàn Tín, đều là sống sờ sờ ví dụ. Lúc này nghe được Lý Vân Trạch lời nói, trong lòng cuối cùng một viên cục đá rốt cuộc là an tâm rơi xuống. Hắn có thể hiểu này đó, này liền đủ rồi. Không sợ Minh Hương, cũng không sợ tên bắn lén mới là chân chính hùng chủ chi tư. An tâm xuống dưới Trương Âu, trong lòng cũng có nghi hoặc. Này Trung Sơn Vương là từ đâu học được này đó bản lĩnh? Trung Sơn Vương sư phạm đến tột cùng là ai? Hắn nhưng không tin cái gì vừa sinh ra đã hiểu biết nói, này đó bản lĩnh tất nhiên là có đại năng giả truyền thụ mới là. Nhưng vô luận Trương Âu nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra Trường An bên trong thành vị nào đại tài, có thể có bậc này thân phận cùng năng lực. Hơn nữa Trung Sơn Vương chính là văn võ song toàn, trừ phi là giả nghị cùng Chu Á Phu cùng nhau dạy dỗ. Nhưng sao có thể? Hơn nữa Trung Sơn Vương nếu là có như vậy đại năng, vì sao không còn sớm sớm bày ra tới, hảo đi tranh đoạt thái tử chi vị? Thế nào cũng phải chờ đến ra ngoài phong quốc, lúc này mới bày ra bản lĩnh tới, thật là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Hắn thật là không nghĩ ra, lại cũng là càng thêm không có khả năng đi hỏi, này hết thảy đều chỉ có thể là chôn giấu dưới đáy lòng. Trở lại Lư Nô thành, Lý Vân Trạch tự hành đi vương cung nghỉ tạm, mà Trương Âu còn lại là mang theo Trương Canh đám người phản hồi Trạm Định. Bọn họ đã ở Trung Quốc gia nơi này đãi thật lâu, nhưng lại là như cũ không có phản hồi Trường An thành tính toán. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên tử Lưu Khải cấp Trương Âu đã phát thư tín, làm hắn lưu lại nơi này phụ tá, quan sát, tùy thời báo cáo. Đến nỗi đỉnh ủy công tác, tự nhiên có rất nhiều vân quý nhóm chờ tiếp nhận. Minh công, vào Trạm Định, Trương Canh lập tức nói đại vương ánh mắt chi gian sát khí thực trọng, khủng đối Thiên tử hòa thân việc có điều bất mãn ngươi có thể tưởng tượng kiếm số tiền. Lo lắng đại vương cùng Thiên tử khả năng xuất hiện quan hệ vết rách Trương Canh, như thế nào cũng không nghĩ tới đỉnh ủy cư nhiên sẽ hỏi hắn muốn hay không kiếm tiền, cái này tự nhiên là tưởng. Trương Âu cười ha hả nói nếu muốn kiếm tiền, vậy đem thân gia đều cấp móc ra tới, lão phu mang đến tài hóa cũng đều dư ngươi, tùy tùng nơi đó ngươi đi tìm bọn họ đòi tiền, cùng nhau kiếm một bút. Trương Canh ngạc nhiên nói Minh công, đây là ý gì? Đi mua dương. Trương Âu gật đầu giải thích không gặp đại vương mang về tới vài vạn đầu dương, đại vương chính mình một đầu không lưu lại, toàn phân cho xuất trình các tướng sĩ. Không đến 2000 người xuất trình, một người ít nhất mấy chục đầu, nhà ai có thể ăn đến nhiều như vậy? Liên tính là lưu lại một bộ phận dưỡng lên, khẳng định sẽ có ít nhất một nửa bán đi. Nói tới đây, Trương Canh đã là sáng tỏ Lư Nô bên trong thành đột nhiên xuất hiện mấy vạn dê đầu đàn muốn bán, tất nhiên giá cả đại ngã. Nguyên bản bên trong thành dê đầu đàn 400 tiền tả hữu, đã nhiều ngày trong vòng, đánh giá cấp quân sĩ người nhà nhóm 300 tiền là có thể mua được. Không sai. Trương Âu cười ha ha mua dương, trực tiếp mang tới ngoài thành quan đạo bên trạm dịch đi, có thương đội đi ngang qua trực tiếp bán cho bọn họ. Không bán 400 tiền, bán cái 380 tiền cũng có thể. Luôn luôn biểu tình nghiêm túc Trương Canh, đang nói đến kiếm tiền thời điểm, cũng là biểu tình tùng hoán lại tới 100 dê đầu đàn liền có thể kiếm lấy thượng bản tiền, này thật đúng là cái hảo sinh ý đáng tiếc cũng chỉ có thể làm mấy ngày nay, chờ tin tức truyền ra đi, liền không có thương đội sẽ bị lừa. Há có thể trong lời nói đương nói đến. Trương Âu xua xua tay ta chờ làm chính là đang lúc sinh ý, nguyện mua nguyện bán nhĩ. Tâm tình sung sướng Trương Canh, vội vã rời đi phòng đi tìm các tùy tùng góp vốn chủ khoản làm mua bán. Trương Âu lại là ngồi ở án kỷ trước trải lên một trương giấy trắng, sau đó nghiên mặc bắt đầu viết tấu chương. Này phân tấu chương nội dung chỉ có một cái, đó chính là Trung Sơn Vương đối hòa thân rất là bất mãn. Viết xong lúc sau, Trương Âu nghĩ, làm cô nét mực lại mang tới một trương giấy trắng lại viết xuống một đoạn lời nói, chủ yếu ý tứ chính là nói đại vương dũng cảm cương liệt, giống như ánh sáng mặt trời sơ thăng. Bên người lại vô vương hậu phụ tá, lấy thủy chi nhu hầu hạ đại vương trừ hỏa vân vân. Đây mới là Trương Âu lần này đi vào Trung Quốc gia, bên ngoài thượng chính thức công tác. Trở lại vương cung Lý Vân Trạch, đầu tiên đối mặt đều không phải là nên đón chính mình anh yến liên nhóm. Trên thực tế Lư Nô thành vương cung nội, trừ bỏ từ Trường An thành mang đến hầu hạ làm công cung nữ ở ngoài, căn bản không có khác muội tử. Thậm chí còn trên phố đều bắt đầu truyền lưu đại vương không mừng sắc đẹp, yêu thích bóng rổ khủ khủ. Không có muội tử là thứ yếu vấn đề, càng quan trọng vấn đề ở chỗ Trung Quốc gia 8 huyện đủ loại công vụ, tất cả đều giao cho Lý Vân Trạch trên bàn thượng. Không có biện pháp, địa phương quan nhóm không muốn quản sự, lớn lớn bé bé sự tình đều là có thể giao liền giao, thậm chí ngay cả nhà ai cậu bị trộn, cái nào thôn bởi vì cướp đoạt giếng nước đánh nhau đánh lộn gì đó lông gà vỏ tỏi việc, đều phải đưa đến Lư Nô thành tới thỉnh đại vương quyết đoán. Địa phương quan đều là bị tiến cử ra tới, vì bảo hộ chính mình thanh danh, tự nhiên là có thể mặc kệ liền mặc kệ, có thể thoái thác liền thoái thác, sợ lây dính thượng nhân quả. Nguyên bản những việc này hẳn là có quốc tướng, quốc phó cùng với bọn họ các phụ tá xử trí. Nhưng phía trước tới Trung Quốc ra thời điểm, thiên tử còn không có sai khiến nhân mệnh. Hiện tại thanh danh thức khởi bị chú ý sau, thiên tử ngược lại là càng thêm không phái người. Thường thị lang Triệu Hiển nguyên bản cũng nên xử lý công vụ, nhưng hắn theo Lý Vân Trạch cùng nhau xuất trình định tương quận đi. Cho nên kết quả chính là, Lý Vân Trạch vừa trở về liền muốn đối mặt chồng chất như núi các loại hồ sơ. Không chút nào khoa trương nói, ở trang giấy đại quy mô phổ cập phía trước, này đó một bó hồ sơ thẻ tre, là thật sự chất đầy phòng. Nhìn trang đầy thẻ tre, Lý Vân Trạch lúc này biểu tình, nói ngắn gọn chính là một lời khó nói hết. Hắn không nói thêm gì bán giận, gần là dặn dò đi theo Triệu Uyển cầm đèn, lại cho bổn vương đưa bữa ăn quyết tới. ngồi ở án kỷ mặt sau, mở ra thẻ tre bắt đầu xử trí công vụ. Bằng vào hắn không gì sánh kịp phong phú kinh nghiệm, cùng với đến từ chính tin tức nổ mạnh thời đại rèn luyện, lớn lớn bé bé các loại sự vụ, xử trí lên thật là thuận buồm xuôi gió. Xử trí tốt thẻ tre bị nhanh chóng đưa ra đi, phòng nội thẻ tre lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt giảm xuống. Cùng ngày biên tảng sáng, gà trống đánh minh thời điểm, Lý Vân Trạch rốt cuộc ở cuối cùng một phần trộm cầu án thẻ tre thượng viết xuống y theo đại hán luật, cầu thị phô chủ lấy trộm cấp luận xử sau, đem thẻ tre đưa cho một bên đen bành mắt Triệu Uyển, thật dài duỗi người. Chờ hắn đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm sáng thời điểm, lại là thấy phụ tá Văn lại đưa tới mấy đại bản thẻ tre tiến bảo. Lý Vân Trạch một lần nữa ngồi xuống, nhìn bày biện ở chính mình trước mặt thẻ tre, vươn tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh. Như vậy không được, ta phải chiêu mộ một số đông người mới, còn muốn sửa lại này đáng chết tiến cử chế. Địa phương quan không làm, làm Lý Vân Trạch rất là bất mãn. Hắn minh bạch nội bộ chân chính nguyên do, chính là nguyên với tiến cử chế. Tiến cử ra tới địa phương quan, trên cơ bản đều là quê hương, tự nhiên là có thể mặc kệ sự liền không quản sự. Muốn từ căn nguyên thượng thay đổi vấn đề này, phải đem ngồi quan sửa vì lưu quan. Đến nỗi nói như thế nào sửa đổi, lịch sử thư thượng đã sớm viết rõ ràng. Khoa cử được không? Đương nhiên hảo, so với bị lũng đoạn tiến cử chế tới nói, khoa cử chỗ tốt hoàn toàn là nghiền áp tính. Nhưng mà khoa cử lớn nhất lực cản chính là Vân Quý tập đoàn. Bởi vì tiến cử dưới chế độ Vân Quý tập đoàn con cháu, trên cơ bản mỗi người đều bị tiến cử, hơn nữa bọn họ còn có thể tiến cử người khác. Nếu là dùng khoa cử, không hề nghi ngờ liền sẽ ảnh hưởng đến Vân Quý tập đoàn ích lợi, trở thành bọn họ đối thủ. Loại sự tình này nếu là ở Trường An bên trong thành, cho dù là Thiên tử Lưu Khải muốn thúc đẩy, đều là khó khăn thật mạnh, bởi vì Vân Quý tập đoàn phản đối lực lượng quá lớn. Phải biết liền ở mấy chục năm trước, đúng là Vân Quý tập đoàn xuất binh đổ Lữ thị toàn tộc, thậm chí đem thiếu đế cũng cấp làm thịt. Bọn họ là có đao cầm, hơn nữa là thật sự dám làm sự. Trong lịch sử văn đế cùng cảnh đế đều đối Vân Quý tập đoàn phi thường kiêng kỵ, xuống tay cũng là không đỉnh quá. Như là Vân Quý tập đoàn đại biểu tính nhân vật Chu Bột, liền nói quá truyền lưu thiên cổ danh luôn hôm nay mới biết quan coi ngục chi quý. Mà hắn bị hạ ngục, chính là hoàng đế đối Vân Quý tập đoàn đả kích, hơn nữa đã là suy yếu rất nhiều, ít nhất sẽ không xuất hiện Chu Bột kêu một giọng nói vì Lữ thị thiên vị, vì Lưu thị hữu đản là có thể đem binh mã lôi đi. Từ trong lịch sử tới nói, phải chờ tới võ đế triều thời điểm, lấy vệ thanh hoắc khứ bệnh cầm đầu tân Vân Quý tập đoàn quật khởi, mới có thể đem lão khai quốc Vân Quý tập đoàn cấp quét tiến lịch sử đống rác đi. Nhưng Lý Vân Trạch không nghĩ chờ lâu như vậy thời gian, hắn hiện tại liền phải làm. Hiện tại liền làm chỗ tốt là, hắn là Trung Quốc gia vương, ở Trung Quốc gia nội như thế nào lăn lộn đều được, Trường An thành Vân Quý nhóm nhiều lắm chỉ trích hắn, lại không đến mức phát động binh biến. Đương nhiên, nếu là Lý Vân Trạch một ngày kia muốn làm thái tử kế thừa đại thống gì đó, này đó Vân Quý nhóm lực cản liền sẽ chưa từng có cường đại lên. Bất quá kia đều là về sau sự tình, Lý Vân Trạch hiện tại lười đến đi nhiều quản. Còn có một cái chỗ tốt chính là, lúc này bởi vì giấy trắng cùng in ấn thuật việc, thiên hạ bách gia con cháu đại lượng tụ tập ở Trung Quốc gia, vì tranh đoạt in ấn nhà mình học phái điện tịch cơ hội, đã là sắp đánh ra cầu đầu góc. Người liền ở trong thành ngoại, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội là được. Lý Vân Trạch làm việc, tự nhiên là nói làm liền làm. Hai ngày lúc sau, Lư Nô bên trong thành ngoại liền dán đầy đại vương báo cáo thượng viết phi thường đơn giản sáng tỏ, chính là báo cho mọi người, Trung Quốc gia đại vương muốn mộ binh hiển năng chi sĩ, vì đại vương hiệu lực. Loại chuyện này rất là thường thấy, từ thiên tử đến chư hầu đến huân quý, mọi người đều ở khát vọng nhân tài. Chẳng qua lần này Lý Vân Trạch khai ra điều kiện, lại cũng không phải làm những cái đó cái gọi là đức cao vọng trọng người tiến hành đề cử, cũng không cần bị đề cử người muốn dưỡng vọng có như vậy điều kiện. Hắn khai ra điều kiện chỉ có một cái, tham gia 10 ngày sau đại vương tự mình an bài khảo thí, thông qua khảo thí giả có thể trao tặng chức quan. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vượt thời đại sáng kiến. Dùng khảo thí phương thức, mà không phải đề cử phương thức tới tuyển chọn quan lại. Không hề yêu cầu sẵn sàng góp sức những cái đó huân quý nhóm, cầu bọn họ hỗ trợ tiến cử. Mà là bằng vào chính mình thật bản lĩnh, thông qua khảo thí cạnh tranh tới đến cơ hội. Đi Vân Quý phương pháp, kia thật là một lời khó nói hết. Trong đó gian nan cùng nhục nhã, thậm chí xa so đời sau những cái đó vì bằng tốt nghiệp, không thể không bị kêu thú nhóm khơi thông các học sinh càng sâu. Những cái đó hàng năm ở Trường An thành chờ đợi cơ hội trường phiêu nhóm, trải qua quá cực khổ cùng nhục nhã, thiệt tình là lao nước mắt đều nói không xong. Hiện tại nói, rốt cuộc là có thể thông qua chính mình thực học tranh thủ tiền đồ cơ hội. Cho nên chờ đến tin tức bị xác nhận, các gia học phái đều là bị trực tiếp điểm bạo nhiệt tình. Đấu chương xong, chương 608 tình lình xảy ra quyết chiến, thượng, thiên tương thương, dã mang mang, phong suy thảo đề kiến như dương. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch, ánh mắt đánh giá trước mắt mở mang thảo nguyên phong không nhỏ, thảo cũng nơi nơi đều là. Nhưng dê bỏ đâu? Võ muốn huyện ở vào Âm Sơn Nam Độc, trường thành dưới chân. Từ nơi này biên cương xa xôi, quá Âm Sơn liền trực diện mênh mang thảo nguyên. Lý Vân Trạch vốn định lấy nơi này hung nô bộ lạc tới tế cờ, thậm chí đều hạ lệnh các quân sĩ giáp. Nhưng ra Âm Sơn, trạm canh gác thăm nhóm ở đại thảo nguyên thượng chuyển động hồi lâu, đừng nói bộ lạc, ngay cả lạc đơn dân chăn nuôi cũng chưa thấy. Đón Lý Vân Trạch ánh mắt, đã từng kể vai chiến đấu lao chiến hữu, định tương quận phía đông đô bí Trần Tin, lập tức hành lễ đáp lại nói đại vương, dị vãng đều không phải là như thế. Mười dư ngày phía trước, thuộc hạ còn từng phái trạm canh gác thăm tới điều tra quá, nơi này có cái ngàn trướng bộ lạc đóng quân. Ân. Lý Vân Trạch ánh mắt, từ một chúng vân trùng, định tương, nhạn môn các quận đô bí trên mặt đảo qua nói cách khác, có người tiết lộ tin tức. Chúng đô bí nhóm đều là thần sắc nghiêm nghị, không người dám với nói nhiều. Này nếu như bị quan thượng một cái tư thông hung nô tội danh, kia đã có thể thật là cả nhà già trẻ cùng nhau nhảy nhót cộng phó hoàng tuyển. Cũng may Lý Vân Trạch vẫn chưa mượn cơ hội này, tìm chỉ gà sắt một đánh tới lập uy. Vô luận là ở thế giới nào, hắn Lập Uy trước nay đều không phải dựa sát người một nhà, mà là ở trên chiến trường giết địch tới Lập Uy. Này trong thành nhưng có kỹ phi. Bổn vương là nói, này phụ cận nhưng có cái gì đại bộ lạc. Đại vương, nhất quen thuộc phụ cận địa hình, tự nhiên là Định Tương quận phía đông đô úy Trần Tin. Hắn lần nữa ôm quyền hành lễ ngôn nói nơi đây tây đi trăm dặm ở ngoài, ngày trước Triệu Chi Vân trung thành, nghĩ đến tất có hung nô đại bộ phận. Nga. Lý Vân Trạch thần sắc có chút phiền muộn Triệu Chi Vân trung, Tần Chi Vân trung a. Triệu quốc bại đông hồ, thác mà ngàn dặm. Bên này liền đã từng thiết trí quá Vân Trung quận. Tần quốc diệt Triệu lúc sau, Tần quốc Vân Trung quận cũng là thiết trí ở cánh ngoại. Tới rồi hắn khi, hung nô thế đại, Trường Thành lấy Bắc thổ địa trên cơ bản toàn bộ đánh mất rớt, ngay cả Vân Trung quận cũng chuyển tới Trường Thành lấy nam. Đây đều là tổ tiên nhóm dùng máu tươi khai thác cố thổ a. Lý Vân Trạch phiền muộn còn có một nguyên nhân, đó chính là trăm năm sau Vương Chiêu quân biên cương xa xôi thời điểm, chính là bị đưa đến tái ngoại Vân Trung quận đi. Nay tái ngoại Vân Trung quận, ở đời sau cũng rất có danh. Đường khi nơi này là Hoàng Hà Bắc Ngạn ba tòa tiếp nhận đầu hàng thành chi nhất đông tiếp nhận đầu hàng thành. Liêu Kim thời kỳ, nơi này là Đông Thắng Châu. Minh khi vì Đông Thắng huyện bệ, Vân Nội huyện. Lại sau này nơi này tên gọi là Thác Khắc Thác huyện, thuộc hồi một. Đại vương, mắt thấy Lý Vân Trạch liền phải mang binh hướng phía tây đi đánh giặc, Công Tôn Hoàng nhịn không được tiến lên khuyên nhủ thiên tử cấp mệnh lệnh là đi nên đón những cái đó trốn chạy người hung nô, nếu là tây đi Lý Vân Trạch quay đầu ngựa lại hướng tây mà đi, chỉ cấp Công Tôn Hoàng để lại một câu. Đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu. Hung nô thượng một lần công Hán lúc sau, Vương Đình bắt trở về Long Thành. Lưu tại phía nam cùng Hán quân giằng co, này đây Vân Trung lấy Bắc vì giới Tả Hữu Hiền Vương. Mà Tả Hữu Hiền Vương Vương Đình, lúc này cũng là chủ thủy thảo mà đi, bắt trở về từng người Vương Đình đi. Tiền tuyến khoảng cách Lý Vân Trạch gần nhất, cũng là thực lực lớn nhất chính là hai đống hung nô bộ lạc. Một cái là đóng tại Hà Nam mà lâu phiền Vương bộ đội sở thuộc, còn có một cái còn lại là đóng giữ Vân Trung lấy Bắc, Âm Sơn lân cận Bạch Dương Vương bộ đội sở thuộc. Lâu phiền bộ cùng Bạch Dương bộ đều không phải người hung nô chính thống, bọn họ buồn thuộc Bắc địch một chi, là năm đó mặc cổ hiển tiền vu đánh bại Nguyệt Thị lúc sau, Nam Hạ vượt qua Hoàng Hà sở đánh bại cũng chinh phục hai chi bộ lạc. Cái gọi là Hà Nam mà, chỉ đều không phải là lấy Lạc Dương vì trung tâm Hà Nam, mà là chỉ Hoàng Hà lấy Nam Khuỷu sông nơi. Năm đó Tần đem Mông Điểm xuất 30 vạn đại quân đánh bại hung nô, thu phục Hà Nam mà, Lâu phiền cùng Bạch Dương lúc ấy cũng là đại Tần dưới trướng tiểu bộ lạc. Sau lại sự tình mọi người đều biết, Tần Mạt Thiên Hạ đại loạn, Trường Thành quân đoàn Nam Hạ cùng Hạng Võ quyết chiến với Cự Lộc, kết quả toàn quân bị diệt. Hà Nam mà bị Mặc Ổ Hiển Thiền Vu thuận thế cướp lấy, Lâu phiền cùng Bạch Dương tự nhiên lại chuyển đầu hung nô dưới trướng. Lâu phiền bộ lưu tại Hà Nam mà, thuộc sở hữu với Hữu Hiển Vương dưới trướng, mà Bạch Dương bộ còn lại là bị điều tới rồi Vân Trung lấy Bắc Âm Sơn phụ cận, thuộc sở hữu với Tả Hiển Vương dưới trướng. Lúc này Bạch Dương bộ Vương Đình liền ở Triệu Tần Cố Vân Trung có chỗ. Bạch Dương Vương tâm tình rất là không xong. Lần trước Nam Hạ dưới trướng đại đương hộ cần bạc lỗ cái kia ngu xuẩn, đem mấy vạn dũng sĩ cùng với nhiều đếm không xuể dê bỏ ngựa đều cấp bức chiếu vào hán địa. Lần đó thảm thiết chiến bại, dẫn tới Bạch Dương bộ xương được với là thương gần độ cốt. Tuy rằng đã đem cần bạc lỗ thủ cấp làm thành chén rượu, nhưng này như cũng là khó có thể triệt tiêu Bạch Dương Vương trong lòng lửa giận. Làm hắn phiền lòng sự tình còn không có kết thúc, gần nhất biết được Tả Hiền Vương dưới trướng có mấy cái tiểu bộ lạc, thừa dịp Tả Hiền Vương Vương Đình bắc về cơ hội, đột nhiên trốn chạy muốn đi đầu nhập vào người Hán. Nguyên bản bọn họ đi chính là Hữu Bắc Bình, thượng cổ các nơi. Nhưng bởi vì lọt vào truy kích, không thể không một đường hướng tây muốn từ Định Tương Vân Trung bên này nhập Trường Thành. Bạch Dương Vương nơi này còn phải xuất binh tấn công, vốn là tổn thất thảm trọng, còn phải xuất binh đi đánh giặc. Bạch Dương Vương tâm tình đương nhiên không hảo, chính là không có biện pháp, hắn là Tả Hiền Vương dưới trướng, đối mặt phản đồ nếu là không đánh, kia chờ Tả Hiền Vương Vương Đình đã trở lại, tất nhiên sẽ không có hảo quả tự ăn. Bạch Dương Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem phụ cận sở hữu bộ chúng, cùng với phụ thuộc bộ lạc nhóm đều cấp triệu tập đến Vương Đình nơi này tới, chuẩn bị tập kết binh lực cùng trốn chạy bộ lạc khai chiến. Nhưng mà khi bọn hắn chuẩn bị cùng phản đồ nhóm khai chiến thời điểm, lại một cái kinh thiên tiếng sấm truyền tới. Hán quân tới. Bạch Dương Vương nghẹn quất, thật là đạt tới đỉnh điểm. Nếu không phải bởi vì bộ lạc thực lực tổn hao nhiều, hắn cũng sẽ không đem Vương Đình thiết trí ở như thế tới gần Trường Thành địa phương. Nếu không phải muốn đánh phản đồ, hắn cũng sẽ không đem phân tán bộ chúng cùng phụ thuộc bộ lạc đều cấp tập trung lên. Hiện tại hảo, hán quân ở nhất thích hợp thời gian, xuất hiện ở nhất thích hợp địa phương, Bạch Dương bộ thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được. Nếu là chỉ có Vương Đình ở chỗ này, chẳng sợ hán quân đột nhiên xuất hiện, Bạch Dương Vương cũng có thể phái ra kỵ binh tập kích quấy rối trì trệ, lại vứt bỏ một bộ phận trói buộc, mang theo Vương Đình dọc theo Âm Sơn trốn chạy là được. Hán quân nếu là can đảm cũng đủ, vậy ngươi liền truy lại đây, nhìn xem có thể hay không kéo chết ngươi. Nhưng hiện tại không được, toàn bộ Bạch Dương bộ cùng với đông đảo phụ thuộc bộ lạc tất cả đều tập trung ở Vương Đình lân cận. Dưới loại tình huống này như thế nào chạy? Làm các dũng sĩ vứt bỏ người nhà dê bỏ bộ lạc, đi theo chính mình trốn chạy. Nửa đường thượng phải bị các dũng sĩ cấp loạn đao chém chết. Hơn nữa đã không có bộ lạc duy trì, đã không có làm hậu cần người già phụ nữ và trẻ em, đã không có sống sót cần thiết dê bỏ chờ vật tư, liền tính là các dũng sĩ chạy lại như thế nào, chẳng lẽ lâu phiền chờ khác bộ lạc sẽ đem chính mình vật tư cho bọn hắn hưởng dụng không thành? Hung nô nói là một cái đế quốc, nhưng bản chất vẫn là bộ lạc liên minh. Các gia bộ lạc đều là tự quét tuyết trước cửa, ai cũng sẽ không làm người tốt đi giúp người khác. Người tốt loại này sinh vật là vô pháp ở đại thảo nguyên thượng sinh tồn. Khinh người quá đáng. Bạch Dương Vương rốt cuộc làm ra quyết đoán tập hợp bộ chúng, cùng người hắn liều mạng. Hắn cho rằng chính mình còn có một trận chiến chí lực, rốt cuộc mạnh mẽ quá độ nói, cũng chính là 14 tuổi trở lên, 60 tuổi dưới nam đinh toàn bộ mộ binh nhập ngũ, có thể động viên lên một chi tiếp cận 4 vạn kỵ đại quân. Ít nhất số lượng thượng muốn so hán quân càng nhiều. Chiến trường chính là như thế, luôn là sẽ xuất hiện các loại không xác định sự tình. Như là Lý Vân Trạch không đi tiếp ứng trốn chạy người hung nô, ngược lại là hướng phía tây đi. Hắn buồn ý chỉ là tìm cái hung nô bộ lạc đánh một trận, không nghĩ tới toàn bộ Bạch Dương Vương bộ đội sở thuộc tất cả đều tập trung ở chỗ này. Mà Bạch Dương Vương sở dĩ tập trung mọi người tay, là vì đi đánh phản đồ, lại là không nghĩ tới Hán quân đột nhiên xuất hiện ở như vậy gần địa phương. Trốn lại không thể trốn, vậy chỉ có thể là căng ra đầu đánh một trận. Vạn nhất đánh thắng đâu? Lần này chiến đấu, xem như các loại cơ duyên xảo hợp dưới va chạm sản vật, hai bên cũng chưa làm tốt đại quy mô quyết chiến chuẩn bị tâm lý. Hán quân bên này chiến binh vượt qua 1/8, thủ đoàn Hương Phu cũng có thượng vạn. Bạch Dương bộ nơi này lôi ra sở hữu Nam Đinh, không sai biệt lắm đến có 4 vạn kỵ. Đây là tiếp cận 7 vạn người đại hội chiến, ở thời đại này tôi nói, không hề nghi ngờ là một hồi đại quy mô quyết chiến, một hồi quyết định Bạch Dương bộ vận mệnh quyết chiến. Đến nơi chất đều mang theo kia thượng vạn phục lao dịch dân phu, chỉ phụ trách Trung Quốc ra đến định tương quận vận chuyển, vẫn chưa đi theo biên cương xa xôi. Hai bên lúc ban đầu tao ngộ, như cũng là tiến đến tập kích quấy rối hung nô kỵ binh, này xem như bọn họ ở thảo nguyên thượng đối phó Hán quân đặc sắc chiến pháp. Nếu không phải khoảng cách thân cận quá, hơn nữa phụ cận liền có rộng mở đường sông, còn phải ném chết như chết dương ô nhiễm nguồn nước gì đó. Dù sao cũng là chiến tranh, vì thắng lợi có thể không chọn hết thể thủ đoạn. Lý Vân Trạch bên này ứng đối biện pháp, như cũng là xương xe. Nói từ lần trước Lý Vân Trạch phát minh xương xe lúc sau, thực mau phải tới rồi Hán quân độ cao coi trọng, bắc địa trường thành quân đoàn các nơi, cơ hồ đều ở chế tạo xương xe. Này cũng dường như Lý Vân Trạch vừa ra tắc là có thể vận dụng xương xe, mà không đến mức còn muốn chậm rãi đi chế tạo. Hai sườn là xương xe hộ vệ, trước sau đều là chiến binh, Lý Vân Trạch mang theo trung quân kỵ binh cùng vận chuyển vật tư thổ đoàn Hương Phu ở xa trận trung gian vị trí. Trong tay hắn kỵ binh, tự nhiên không có thả ra đi theo người hung nô tập kích quấy rối kỵ binh truy đuổi ẩu đả. Này chi kỵ binh là vương bài, là dùng để xông vào trận địa hãm kỵ, sao có thể dễ dàng tiêu hao tại đây chờ truy đuổi chiến bên trong. Bất quá kinh nghiệm phong phú Lý Vân Trạch cũng là nhạy bén đã nhận ra trên chiến trường biến hóa. Người hung nô tập kích quấy rối binh lực cùng lực độ, quy mô vì sao như thế to lớn? Lý Vân Trạch vốn tưởng rằng ở Triệu Tần Vân Trung quận trốn cũ nơi này, nhiều lắm chính là chút giải rác bộ lạc. Nhưng xem ra tập người hung nô binh lực quy mô, rõ ràng không phải có chuyện như vậy nhi. Hắn gọi tới Định Tương quận Tây bộ đô úy Triệu Quảng người mang kỵ binh đi hướng một hướng, chả mấy cái có thể nói lời nói người sống trở về. Nhạ. Trừ bỏ Lý Vân Trạch chính mình 1000 tinh kỵ ở ngoài, hắn mộ binh mấy quận biên quân cũng là có kỵ binh. Triệu Quảng mang theo mấy trăm kỵ binh, từ xa trận bên trong đột nhiên xuất ra, thẳng đến một đội bởi vì hắn quân vẫn luôn không phản kích, do đó đánh mất cảnh giác tâm hung nô kỵ binh. Chẳng những thành công đánh tan này chi kỵ binh, còn bắt được một người trong trường. Nhanh chóng hữu hiệu thẩm vấn lúc sau, vui mừng quá đội Triệu Quảng đội va gấp trở về báo tin vui. Đại vương, Bạch Dương bộ Vương Đình bao gồm bọn họ phụ thuộc bộ lạc, tất cả đều ở phía trước biên Tần Triệu thời trước Vân Trung quận quận trị nơi. Ha 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 ha. Nghe nói lời này, Lý Vân Trạch ngửa mặt lên trời cười to, trời cũng giúp ta. DS, bái tạ thư hữu đúng quần có khí phách 888 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Chương 609 tình lình xảy ra quyết chiến, trung, Hán khi quân sĩ nghe chiến tắc hỉ. Bởi vì có chiến đấu, mới có cơ hội tranh thủ chiến công, có chiến công mới có cơ hội trở nên nổi bật. Này cung cụ, không có việc gì. Biên cương xa xôi đại quân là dọc theo Âm Sơn hướng tây đi, ven đường thủy thảo tốt tươi dòng suối tung hành, tới gần Âm Sơn một bên càng là cây rừng rậm rạp, rất nhiều động vật du tẩu trong đó. Thân là thế giới này bá chủ, hai chi phân thuộc bất đồng trận doanh nhân loại, lại là tại đây tốt đẹp thổ địa thượng không ngừng chém giết. Lý Vân Trạch tác chiến không mừng kiếm ưu, từ trước đến nay đều là dùng đường đường chi trận phá địch. Chỉ có thực lực nhược thời điểm mới có thể muốn thông qua kỳ mưu diệu kế tới đánh bại địch nhân. Nhưng trên dưới mấy ngàn năm, có thể bị lặp lại khoác lác kỳ mưu phá địch lại có thể có mấy lần. Cho nên Lý Vân Trạch vô luận là ở cái gì trong thế giới, chỉ cần bắt đầu tổ kiến quân đội, việc đầu tiên chính là nghĩ mọi cách tăng cường quân đội thực lực. Lần này ở Trung Quốc ra làm những cái đó sự tình, xét đến cùng cũng là như thế. Đến nỗi kết quả, chính là lúc này hai bên ở khoảng cách Bạch Dương bộ doanh trại quân đội không đủ 20 dặm rộng lớn thảo nguyên thượng kéo ra trận thế thời điểm, đương Lý Vân Trạch binh mã thay một thủy giáp sắt cương giáp, liệt ra đường hoàng chi trận. Dưới ánh nắng chiếu dọi hạ lấp lánh sáng lên thời điểm, đối diện Bạch Dương bộ trực tiếp xa điều. Bạch Dương Vương giơ tay che ngạch, nheo lại đôi mắt. Lúc này thời gian là tiếp cận buổi trưa, Thái Dương như cũng là treo ở thiên phương đông hướng, Bạch Dương bộ vừa lúc ở vào ngược sáng vị trí thượng. Đây cũng là Lý Vân Trạch cố ý chọn lựa khai chiến thời gian, cho dù là một chút ưu thế, đều phải tận khả năng lợi dụng được. Nhìn đối diện lời này kim loại trường thành, Bạch Dương Vương cảm giác hoa mắt lợi hại. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, lần nữa hướng về vài dặm mà ở ngoài Hán quân quân trận xem qua đi. Không có chút nào thay đổi, như cũng là chói mắt lóa mắt kim loại quang mang. Lúc này Bạch Dương Vương tâm tình, thật sự có thể dùng một câu ta yêu ngươi trong lòng khó khai tới hình dung. Hắn đã là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ lúc này tâm tình. Đời sau thời điểm, sắt thép chế phẩm sớm đã lạ đường cái, thậm chí không thể không giảm bớt sản xuất. Nhưng ở Hán sơ cái này sức sản xuất thấp hèn thời đại, sắt thép này ngoạn ý đó chính là chân chính quốc chi trọng khí, có thể trực tiếp đúc tiền dùng. Một Hán đương năm hồ lời này, tiên tiến trang bị đặc biệt là sắt thép trang bị, ít nhất có thể để được với tam hồ, ngoài ra tốt đẹp huấn luyện cùng với đoàn đội hợp tác mà khi một hồ. Thật muốn là vai trần bàn tay trần đơn đối đơn, cá nhân phương diện chênh lệch cũng không lớn. Đại vương, Bạch Dương bộ thiên hộ, đô úy, người cầm đồ nhóm đều là thần sắc hoảng sợ tụ tập lại đây, đội vàng dò hỏi làm sao bây giờ. Đối diện kia tư thế, vừa thấy chính là không hảo trêu chọc. Này đó quý nhân thủ lĩnh nhóm, đã là tâm sinh lưu ý còn có thể làm sao bây giờ. Bạch Dương Vương khuôn mặt bởi vì lửa giận mà gần như với vặn vẹo, mặt sau chính là Vương Đình. Kỵ binh có thể chạy, hơn nữa lấy bộ tốt là chủ Hán quân trên cơ bản đuổi không kịp. Nhưng doanh trại quân đội như thế nào chạy? Như vậy nhiều người già phụ nữ và trẻ em, như vậy nhiều dê bò ngựa, như vậy nhiều lều trại vật tư, sao có thể chạy trốn quá Hán quân bước chân? Đã không có doanh trại quân đội, liền tính là thanh tráng nhóm cưỡi ngựa chạy, nhưng lại có thể ở thảo nguyên thượng dây rùa bao lâu đâu? Vô căn chi thủy a đánh. Bạch Dương Vương oán hận nhìn chằm chằm nơi xa kia mặt đại kỳ cùng bọn họ liều mạng. Muốn cho này đó Hán nhi biết, chúng ta Bạch Dương bộ cũng không phải dễ chọc. Kỳ thật Bạch Dương Vương trong lòng là thực tức giận. Hắn thậm chí hoài nghi Hán quân có phải hay không mắt mù, như thế nào chuyên môn nhìn chằm chằm chính mình Bạch Dương bộ tới đánh, chẳng lẽ là đem chính mình Vương Đình trở thành đại thiền vu Vương Đình. Hán quân bên này, Lý Vân Trạch đã là không đi lo lắng Bạch Dương bộ trốn chạy. Giống như là trong lịch sử hoắc khứ bệnh, mỗi khi tìm được người hung nô Vương Đình nơi như vậy, chỉ cần tìm được rồi bọn họ Vương Đình, kia người hung nô liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể là mặt đối mặt cùng Hán quân quyết chiến. Đây là công này sở tất yếu. Buộc lấy tập kích quấy rối chiến thuật là chủ người hung nô cùng Hán quân quyết chiến. Dư thừa vô nghĩa, bổn vương liền không nói nhiều. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch, duỗi tay rút ra sáng như tuyết dao bầu này chiến đắc thắng, bổn vương tuyệt không buồn xỉn ban thưởng. Chư quân chi công, cũng tất lên làm tấu thiên tử vì chư vị thỉnh phong tất bị. Đại Hán kế tục tần chế, quân công thụ tức tự nhiên cũng là kế thừa xuống dưới. Chẳng qua Đại Hán quân công thủ tước cùng tần khi sửa đổi rất nhiều, lớn nhất sửa đổi chính là thu hoạch khó khăn đại biên độ hạ thấp. Đương nhiên, cơ bản hình dáng vẫn là giống nhau. Ban thưởng tài hàng hóa tư, sự tình quan thân phận địa vị tước vị. Này đó mới là thời đại này các quân sĩ sở theo đuổi đồ vật. Lý Vân Trạch dứt khoát trắng ra, đánh thắng cái gì đều có, tuyệt đối phi thường phong phú, đây mới là ủng hộ sĩ khí nhất hữu hiệu phương pháp. Đến nơi nói ra quốc tình hoài gì đó, không thể nói không có, chỉ có thể nói còn không phải chủ lưu. Hán quân nơi này đều là chức nghiệp quân nhân, đương sĩ khí lên thời điểm, này sức chiến đấu tự nhiên là phi thường khả quan. Bọn họ nguyện ý tin tưởng Lý Vân Trạch hứa hẹn, bởi vì hắn phía trước từng có đánh bại hung nô bi danh, cũng chưa từng khất nợ quá ban thưởng. Lần này chiến trường quy mô rất lớn, bất quá đối với kinh nghiệm phong phú Lý Vân Trạch tới nói, đảo cũng không tính cái gì đại trường hợp. Thủ đoàn Hương Phu lưu tại sau trận, đem xương xe vây lên trông coi quân tư. Lý Vân Trạch không lo lắng Bạch Dương bộ đi công kích những cái đó thủ đoàn Hương Phu, chứ không đề cập tới có thể hay không công phá vòng tròn xa trận, liền tính là công phá thì lại thế nào, bất quá là bạch bạch lãng phí binh lực cùng thời gian. Trừ phi đối diện Bạch Dương Vương là cái sa điêu, nếu không nói là sẽ không làm loại sự tình này. Nhạn Môn quận binh từ Điền Đô úy thống lĩnh, ở vào cánh tả. Vân Trung quận binh từ Lộc Đô úy thống lĩnh, ở vào hữu quân. Nam Nguyên quận binh cùng Định Tương quận binh vì trước quân, các bộ kỵ binh toàn bộ tập trung đến trung quân tới, từ bổn vương tự mình dẫn dắt. Lý Vân Trạch đây là bày ra một cái trung gian hậu, hai cánh mỏng trận hình, xem như Hiển Nguyệt trận một cái biến chủng trận hình, chủ đánh chính là một cái trung ương đột phá. Các bộ cần phải lục lực đồng tâm, anh dũng về phía trước. Có trước trận bỏ chạy giả, toàn chẳng chi. Nhạ. Không có vô tuyến điện thời đại, mấy bạn người quy mô đại quân tác chiến, chỉ có thể là ở chiến trước cấp các bộ đại tướng hạ đạt tác chiến phương châm cùng phương hướng, thật muốn là đánh lên tới thời điểm, vậy chỉ có thể là các bộ tự hành phát huy. Tiếng trống cùng sừng châu hào tiếng vang triệt phía chân trời, hai bên đều bắt đầu không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Hán quân bên này, xông ra ở trước nhất biên, chính là Lý Vân Trạch mang đến 5000 thiết giáp binh. Bọn họ lấy khúc vì đơn vị, lôi ra một chữ trường tuyến, len ken giáp trụ tiếng đánh vang trùng, tựa như một đạo sắt thép trường thành giống nhau hướng về phía trước kích động. Gia châu ủng đạp lên trên cỏ, phát ra cọ sát tiếng vang. Các quân sĩ có sắc mặt khẩn trương, có thần sắc thản nhiên, đôi tay nắm từng người binh khí, không ngừng mà theo tiếng trống đi trước. Thông thường đi trước 7-80 bước thời điểm, quân hầu liền sẽ hạ lệnh dừng bước. Các đội chân trường liền sẽ sửa sang lại đội ngũ, làm có chút rời rạc đội hình càng thêm chặt chẽ lên. Bạch Dương bộ không phải thuần khiết du mục bộ lạc, chính là nửa cày nửa mục, cho nên bọn họ trong bộ lạc có rất nhiều bộ tốt. Nói là bộ tốt, kỳ thật bất quá là buông cái quốc nông phu thôi. Không ít người thậm chí liền áo giáp ra đều trang bị không dậy nổi, cầm đơn sơ binh khí lộn xộn tụ tập ở bên nhau. Này sức chiến đấu đánh giá cũng chính là cùng khởi nghĩa nông dân quân trình độ không sai biệt lắm. Hán quân cùng Bạch Dương bộ kỵ binh chủ lực đều không có xuất động, chậm rãi đi theo sau trước trận hành, hẳn là tìm kiếm cơ hội tiến hành một đòn chí mạng. Không làm quấy rầy thời điểm, đem kỵ binh tập trung lên tiến hành hướng trận chính là lựa chọn tốt nhất. Thực rõ ràng, hai bên đều là tay già đời. Lý Vân Trạch bên này, trừ bỏ Trung Quốc ra ngàn kỵ tinh nhuệ ở ngoài, còn có mấy quận nơi ước chừng 2000 nhiều kỵ binh. Này đó kỵ binh đều là trường thành quân đoàn tinh hoa nơi, hàng năm cùng hung nô các bộ giao phòng, chiến lực không tầm thường. Hai bên đại trận rốt cuộc là dần dần dựa vào cùng nhau. Hán quân bên này đi tuốt đằng trước biên, là Trung Quốc ra 5000 thiết giáp binh. Bọn họ lấy khúc vì đơn vị, kết thành 10 cái tiểu trận. Trăm người một loạt, phía trước ba hàng đều là trường thương binh. Nói là trường thương binh, trên thực tế bọn họ cũng không có sử dụng cự mã long thường, mà là đôi tay nắm trượng ngứa lớn lên bước sóc, đây là một loại nhận khẩu rất dài trường binh, lực sát thương kinh người. Đệ tứ bài là đao thuẫn binh, cũng chính là cận chiến binh, thông thường cũng là đảm nhiệm nhạy đãng binh nhân vật. Một tay cầm thuẫn một tay cầm binh khí, thân khoát trọng giáp chính là gần người ẩu đả lực sĩ. Cuối cùng một loạt là người bắn nỏ pha trộn, có người dùng cung đo đất, có người dùng sức mạnh nỏ phụ trách cung cấp viễn trình hỏa lực. Hai bên khoảng cách dần dần tiếp cận tới rồi 6-7 bước trình độ, Hán quân bên này cuối cùng một lần kích chống dừng lại bước chân, trong dòng sửa sang lại đội hình. Mà Bạch Dương bộ nơi này, hàng phía trước những mục dân trơ mắt nhìn đối diện lon sắt đầu nhóm, đem trong tay sắc bén trường binh bình buông xuống chỉ hướng phía chính mình, kia thật dài nhận khẩu ở chính ngọ thời gian dưới ánh mặt trời, là như vậy chói mắt. Buông trong tay bước sóc đồng thời, Hán quân thiết giáp binh cũng kéo xuống chính mình bị diện, mặt giáp. Giữ tận tạo hình, đối với địch nhân có tâm lý áp chế tác dụng. Hán quân bắt đầu hoạt động tiểu bước, tụ tập ở bên nhau tiểu bước chưa gì. Rồi sau đó bài nhảy đãng binh nhóm, nhanh chóng tiến lên từ khe hở bên trong lao tới, cử thuần cầm binh hướng về đối diện mãnh nhào qua đi. Bạch Dương bộ tuy rằng không thiếu dũng mãnh đồ đệ, nhưng bọn họ trang bị thật sự là quá kém. Trừ bỏ những cái đó tay cầm trọng binh người ở ngoài, những người khác trong tay binh khí rất khó thương đến toàn thân giáp sắt bao vây nhảy đãng binh. Chừng hơn 1000 nhảy đãng binh nhảy vào Bạch Dương bộ đại trận bên trong, một hồi chém giết dưới tức khắc thúc dục bọn họ đầu trận tuyến. Đương hai bên khoảng cách tiếp cận 30 bước thời điểm, Hán quân người bắn nỏ bắt đầu ngưng bắn. Sắc bén nỏ tiện vẽ ra đường vạ dạ tổn, lạc hướng về phía Bạch Dương bộ sau trận, tức khắc đưa tới một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Bạch Dương bộ bên này lập tức còn lấy nhan sắc, số lượng càng nhiều cùng tiễn mang theo ong ong tiếng vang gào thét mà đến, nện ở Hán quân giáp sắt thượng phát ra bùm bùm loạn đâm tiếng vang. Bạch Dương bộ chủ yếu lấy nhanh sói vì mũi tên, này xuyên tấu lực thật sự là không đủ xem. Trừ phi là vận khí phi thường hảo, bắn chúng bị diện mắt không vị trí, hoặc là khớp xương chờ chỗ, nếu không nói cơ hồ không có gì lực sát thương đáng nói. Nhưng thật ra hàng phía sau người bắn nỏ nhóm, bởi vì không có mặc mang giáp sắt, nhưng thật ra đã chịu một chút tổn thương. Phía trước nhảy đãng binh ở đại khai sát giới chế tạo hỗn loạn, mà sau người bắn nỏ ở phóng thích từng đợt mưa tên, trên chiến trường chém giết không khí nháy mắt kịch liệt lên. Chờ đến hai bên khoảng cách chỉ còn lại có 10 dư bước thời điểm, Hán quân trong trận tiếng trống tức khắc dày đặc lên. Phía trước nhảy vào trận địa địch nhảy đãng binh nhóm, sôi nổi thoát khỏi dây dưa lui về chính mình trong trận. Bọn họ tổn thất không lớn, phòng trừng cũng chính là hơn 100 người bộ dáng. Chủ yếu là bị cái bổ, dịu lớn, thiết truy chờ trọng binh tạm thương tạm chết. Còn có vận khí không tốt ngã trên mặt đất, bị người vây quanh đi lên ngăn chặn tay chân, xốc lên mặt giáp dùng lưỡi dao sắc bén đâm vào khuôn mặt. Không chờ lâm vào hỗn loạn Bạch Dương bộ những mục dân điều chỉnh trạng thái, Hán quân bên này trưởng thương binh đã là tới rồi trước mặt. Sắt. Theo tiếng giống giận vang lên, hơn 1000 côn nhận trưởng tiếp cận nhị thước bước sóc, hung hăng hướng về trước mặt đám người thọc đi ra ngoài. Chương 614 hiến tiệp trường an trường nhạc cung ý kiến quan trọng sao? Trọng yếu phi thường, bởi vì có khả năng sẽ dẫn tới nội loạn. Đại Hán khởi xướng lấy hiếu trị quốc, Lưu Khải thân là thiết tử, cho dù là ở bên ngoài luyện tập, cũng không thể trực tiếp làm ra ngỗ nghịch đậu thái hậu sự tình tới. Nhưng mà mọi người đều biết chính là, đậu thái hậu hướng vào giao Đông Vương Lưu Trệ vì thái tử. Này không phải một kiện có thể dễ dàng thay đổi sự tình, bởi vì bị chịu đậu thái hậu sủng ái, bản thân cũng có thật lớn lực ảnh hưởng quán đảo công chúa cũng tham dự trong đó. Quán đảo công chúa nữ nhi Trần Ác Kiều, cùng giao Đông Vương Lưu Trệ có hôn ước, đây là ích lợi nhất thể. Đoạt đích việc chỉ có thành công cùng thất bại, không có lối ra khác có thể đi. Đã là áp thượng chú mã, các nàng cũng là không có lựa chọn nào khác. Lưu Khải rất rõ ràng này hết thảy, cho nên hắn chỉ là đi trước chúng gió, hy vọng đương gió thổi tới rồi đậu thái hậu lỗ thai sau, thái hậu có thể làm ra nhất chính xác lựa chọn. Rốt cuộc nếu là không có đậu thái hậu duy trì, vương trí tỉ bội cùng quán đảo công chúa gì đó, lại tính cái gì? Đậu thái hậu tự nhiên là đã chịu tiếng gió. Nàng hảo chất nhi đậu anh cũng là tham gia đến hội. Đậu anh người này là đậu gia xuất chúng nhân vật, chẳng những năng lực rất mạnh hơn nữa ánh mắt thực hảo. Sơ tại Lương Vương Lưu Võ đến đậu thái hậu duy trì, muốn trở thành hoàng thái đệ thời điểm, đậu anh liền cờ xí tiên minh duy trì thiên tử, còn vì thế hung hăng đắc tội đậu thái hậu. Bất quá dù sao cũng là người một nhà, sau lại ở Viên Áng đám người hòa giải hạ, vẫn là quan hệ khôi phục như lúc ban đầu. Thái hậu được đến đáp ứng, có thể một lần nữa xuất nhập trường nhạc cung đậu anh, đang ở vì đậu thái hậu giới thiệu danh y lý vị này chính là Hà Gian danh y quan phó, giỏi nhất mắt thần. Đậu thái hậu nhưng thật ra không quá mức với để ý, rốt cuộc những năm gần đây không đếm được người từ các nơi mời tới không đếm được danh y vì nàng xem đôi mắt, đáng tiếc một cái có thể đánh đều không có. Như thế, liền làm phiền thần y lý. Một phen kiểm tra lúc sau, danh y quan phó ấy nấy hành lễ thái hậu chủ tội, tiểu dân vô lực trị liệu. Thật là vô lực trị liệu, bởi vì đậu thái hậu đến chính là lao niên tính bệnh đục tinh thể. Loại này chứng bệnh cho dù là ở thế giới hiện đại, dược vật trị liệu cũng chưa cái gì quá lớn hiệu quả, đến thông qua giải phẫu mới được. Ở Đại Hán nơi này, vậy càng là dược thạch vô dụng. Đậu thái hậu nhưng thật ra không sinh khí, dặn dò người ban thưởng mấy con lụa đưa danh y ra cung. Bên này đầu anh nói sẽ nhàn thoại, lúc này mới nói sang chuyện khác tới rồi chính sự đi lên thái hậu. Trung Sơn Vương Dương Quốc uy với tái ngoại, phá hung nô đại bộ phận chi vương đỉnh. Trảm này vương, diệt này bộ. Công văn lớn lao nãi thiên túng chi tải một phen thổi phồng qua đi. Đầu anh thật cẩn thận nhìn không nói một lời đầu thái hậu, nhẹ giọng nói hiện giờ thái tử chi vị bỏ không, Trung Sơn Vương ai hùng bất phàm, nhưng vì thái tử hô. Đầu thái hậu không nói gì. Nàng biết chính mình chất nhi lời này là thay người đồn đãi, chân chính hỏi ra những lời này, kỳ thật là nàng nhi tử Lữ Khải. Đầu thái hậu không nói lời nào, đầu anh cũng không dám truy vấn, tiêu phòng điện nội trong khoảng thời gian ngắn lâm vào vô biên yên lặng bên trong. Không biết qua bao lâu lúc sau, đầu anh cảm giác chân cẳng đều đã tê dại, âm thầm muốn hoạt động một chút giãn ra gân cốt thời điểm, đầu thái hậu rốt cuộc mở miệng. Nghe nói Lưu Thắng phái người tới Trường An thành hiến phu. Đầu anh lăng lên đồng, ngay sau đó ứng tiếng nói là, nghe nói phái tới người là Mức Cảm, mấy ngày phía trước đã qua Nhạc Dương, ngày mai có thể nhập Trường An. Vậy tiên kiến thấy Lưu Thắng công lao đi. Đầu anh trong lòng vui mừng, vội vàng hành lễ theo tiếng. Nhạ. Sáng sớm hôm sau, Mức Cảm mang theo hiến phu đội ngũ xuất hiện ở Trường An bên trong thành. Lúc này Trường An bên trong thành không có nhiều ít bình dân, bất quá lại là như cũ ở đi thông vị ương cùng con đường hai bên tập kết đi lên rất nhiều hoang nền đám người. Những người này đại bộ phận là từ ngoài thành mộ binh mà đến, dư lại còn lại là các gia vân quý phủ đệ người. Tuy rằng không ít người là bị kêu lên tới giữ thể diện, nhưng cũng có rất nhiều người là chủ động lại đây xem náo nhiệt. Rốt cuộc Hán hung trăm năm chiến tranh, bậc này thắng lợi huy hoàng vẫn là lần đầu tiên. Khi trước mà đến chính là một chuân Hán quân kỵ binh, đi tuốt đằng trước biên kỵ sĩ trong tay còn phủng cái hộp gỗ. Không sai, người này chính là bắt sống Bạch Dương Vương Nghe Hỉ, mà trong tay hắn hộp gỗ nội trang chính là Bạch Dương Vương thủ cấp. Nghe Hỉ tuy rằng chỉ là trưởng thành quân đoàn một tiểu binh, nhưng lại là lập hạ 8 ngày công lao, ở trên chiến trường bắt được người hung nô một vị vương. Bậc này công tích, tự nhiên là muốn phong hầu. Lý Vân Trạch không có quyền phong hầu, cho nên liền đem này an bài ở hiến phu đội ngũ bên trong, từ thiên tử tới tiến hành phong thưởng. Nên đón bốn phía vô số đạo đánh giá ánh mắt, tuổi trẻ Nghe Hỉ sắc mặt có chút khẩn trương. Xem đường phố hai bên đám người phục sức hoa lệ trình độ, liền biết thân phận không thấp đều là ngày xưa gặp mặt phải hành lễ quý nhân, tự nhiên trong lòng khẩn trương không thôi. Bất quá chỉ cần cúi đầu nhìn trong tay một gỗ, hắn trong lòng khẩn trương cảm tức khắc liền sẽ tiêu tán vô tung. Này nơi nào là cái gì thủ cấp, này rõ ràng là bọn họ Văn gia hoàn toàn mới gia phả. Hắn chẳng những có thể thượng gia phả, còn phải là gia phả trang thứ nhất. Về sau hắn cũng sẽ trở thành vây xem đám người một phần tử, ăn mặc hoa lệ phục sức trở thành quý nhân. Hắn khi trở nên nổi bật, chính là như vậy thuật phát. Tâm thần đại định Nghe Hỉ, ngẩng đầu dục ngựa đi trước, trong lòng lại không chút mới tới Trường An thành thấp thỏm lo âu. Ở kỵ binh mặt sau, là nhiều đạt hơn 1000 chi chúng tù binh. Trừ bỏ Bạch Dương Vương bị trực tiếp xử trảm ở ngoài, Bạch Dương bộ người cầm đồ, quốc tướng, thả cự, đô úy, đại đương hộ từ từ, cùng với có thân phận nữ tử hài đồng trên cơ bản đều ở chỗ này. Những người này đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi tinh thần bề bại, trên người còn bị dây thừng bó bước đi tập tên đi trước, có thể nói là xu hướng suy tàn mười phần. Nhưng mà, đây đúng là Trường An bên trong thành ngoại mọi người suy nghĩ muốn gặp đến. Lúc trước những người này phụ huynh nhóm cưỡi ngựa phá quan mà nhập, thậm chí giết đến Cam Tuyển cung thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Tiếng hoan hô không dứt bên hai, thậm chí có không ít vây xem người hướng về bọn tù binh ném cục đá. Bất quá cũng may hắn người đương thời lòng dạ rất cao, thực mau liền có người ngăn trở bậc này đắm mình truy lạc thân phận chuyện này. Ở tù binh thông qua lúc sau, là thu được vật tư xe lớn. Chứa đầy vật tư cái dương đều bị mở ra, lộ ra nội bộ nhiều đến không xuể các màu đá quý, dược liệu da, thủ công nghệ phẩm, hương liệu đồ đựng vân vân. Nhiều nhất còn lại là chất đầy xe lớn các loại cờ sĩ kèn. Ân, còn có Bạch Dương bộ nội có thân phận các quý nhân, sở sử dụng khôi giáp binh khí. Này đó khôi giáp binh khí thượng vẫn chưa chữa trị, mặt trên nhuộm đầy vết máu cùng đao thương kiếm kích lưu lại dấu vết. Đây là cái gì? Đây là ngạnh bang bang chiến công. Đánh thắng, tiêu diệt địch nhân mới có thể thu được mấy thứ này. Lại có chính là Bạch Dương bộ dùng để tế thiên sử dụng các loại tế phẩm. Từ Trung Nguyên Vương triều góc độ đi lên xem, thu được nhân gia tế phẩm, chẳng khác nào là đoạn tuyệt nhân gia tự truyền. Đổi làm Xuân Thu chiến quốc thời đại, đây là diệt này quốc đoạn này xa tắc. Đội ngũ cuối cùng mới là lần này nhập Trường An thành hiến phu chính sử Mục Cảm. Mục Cảm trong tay cũng phủng cái hộp gỗ. Chẳng qua hắn hộp gỗ không phải ai thủ cấp, mà là Bạch Dương Vương kim ấn, hung nô đại thiền vu cấp Bạch Dương Vương sát thư, Bạch Dương bộ quan trọng hộ tịch tư liệu từ từ. Mấy thứ này đều đem giao phó cấp tiên tử Lưu Khải, sau đó dùng để hiến tế thái miếu. Mặt vô biểu tình Mục Cảm nhìn đường phố hai sườn những cái đó hơn bị nhóm. Dùng không được bao lâu lúc sau, ta cũng sẽ trở thành trong đó một viên. Hơn nữa so với này đó dựa tổ tông ấm công đám phế vật, ta là dựa vào chính mình bản lĩnh. Vị ương cung, thanh lương điện. Lưu Khải sớm liền chờ ở nơi này, văn võ bá quan huân quý hoàng thân nhóm cũng đều phân biệt ngồi xuống chờ đợi. Đây là Hán Hung nhiều năm chiến tranh tới nay nhất thắng lợi huy hoàng, ai đều muốn tham dự trong đó có chung vinh dự. Bất quá lúc này trong điện không khí, nhưng thật ra có chút không như vậy hài hòa. Vốn dĩ dựa theo lễ nghi quy củ tới nói, thiên tử dưới tòa tay trái đệ nhất vị trí, hẳn là đủ loại quan lại chi lớn lên thừa tướng tới ngồi, cũng chính là Chu Á Phu tới ngồi. Nhưng lúc này ngồi ở vị trí này thượng, lại là thần sắc lược hiện tiểu tụy Lương Vương Lưu Võ. Không sai, phái người ám sát biên áng Lương Vương Lưu Võ, lại một lần công khai xuất hiện ở Trường An bên trong thành. Giống như là đầu thái hậu cuối cùng tha thứ đầu anh giống nhau, thiên tử Lưu Khải tổng không có khả năng thật sự đem thân đệ đệ cấp xử lý, chẳng sợ trong lòng thật là như vậy tưởng. Viên áng rốt cuộc chỉ là cái thân tử, mà Lưu Võ trước sau là hoàng tộc. Quan trọng nhất nguyên nhân ở chỗ, trải qua quá lần này sự tình lúc sau, Lưu Võ hoàn toàn mất đi trở thành hoàng thái đệ cơ hội, đây mới là Lưu Khải nguyện ý tha thứ hắn, dùng để bày ra chính mình rộng lượng nguyên do nơi. Lần này chuyên môn đem Lưu Võ kêu lên tới, vì chính là ở hắn trước mặt khoe khoang. Không sai, chính là khoe khoang. Phụ tổ nhóm đều không có làm được huy hoàng thắng lợi, ở trong trên tay làm được, đương nhiên là muốn tìm người hảo sinh khoe khoang một phen. Biết được chính mình tiền đồ đã hủy Lưu Võ, này đó thời gian trầm mê tiểu sắc bên trong, thân thể rõ ràng suy yếu đi xuống, ngay cả thái dương đều xuất hiện hòa dâm chi sắc. Đặc biệt là biết lần này hoàng huynh là ở chính mình trước mặt khoe khoang, càng là liền trên mặt tươi cười đều là mạnh mẽ bài trừ tới. Nhìn Lưu Võ trên mặt kia thê thê thảm thảm tươi cười, Lưu Khải trong lòng rất là vừa lòng. Hôn đản này ỷ vào thái hậu sủng ái, vẫn luôn đối chính mình ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, hiện tại cuối cùng là đem này dẫm vào vũng bùn bên trong, hung hăng ra khẩu ác khí. Lưu Khải ánh mắt di động, dừng ở đồng dạng sắc mặt không du thừa tướng Chu Á Phu trên người. Cái này Chu Á Phu, thật là quá không có nhãn lực thấy. Phía trước chúng gió sẽ thượng, đại gia hỏa đều là rất có nhãn lực thấy thổi phồng tán đồng, duy độc cái này xa điều còn muốn hỏi một chút Trường Nhạc cung ý tứ. Hỏi một chút Trường Nhạc cung ý tứ. Ngươi là Trường Nhạc cung thừa tướng, vẫn là chấm thừa tướng? Chu Á Phu buồn ý, có lẽ là không nghĩ thấy thiên tử cùng thái hậu bởi vì lập thái tử sự tình mà nháo bẻ, do đó dẫn tới đại hán dung chuyện. Lý luận đi lên nói, này cũng thật là thừa tướng ứng chuyện nên làm. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lưu gia thiên tử đều là lòng dạ hẹp hòi, a thân là thừa tướng Chu Á Phu, ở thời khắc mấu chốt do dự tỏ thái độ, sẽ cho Lưu Khải Mưu Hoa mang đến phi thường nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng. Sẽ làm không ít người trong lòng sinh ra việc này còn không có thể cuối cùng định luận đến có thái hậu tỏ thái độ mới có thể thừa tướng, có lẽ cũng không có khuynh hướng hoàng tử thắng từ ý niệm. Mà này, ở Lưu Khải xem ra mới là chân chính sẽ khiến cho phiền toái sự tình. Bởi vậy, hôm nay hiến phu nghi thức thượng, Chu Á Phu lập tức liền mặc vào một đôi thiên tử đưa lên tân giày. Đủ loại quan lại chi lớn lên chỗ ngồi đều bị dịch. GS, bái tạ thư hữu ái lệ thắng 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong, chương 615 nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói tuyên. Trung Quốc gia hiến phu sự mẫu cảm. Nhập điện. Hoàng môn thị lang câu chữ rõ ràng, tiếng động to lớn vang dội tiếng gọi ầm ĩ bên trong, phùng hộp gỗ mẫu cảm, cùng đồng dạng phùng hộp gỗ nghe hỉ cùng cất bước đi lên đang dài. Trừ bọn họ hai cái ở ngoài, những người khác nhưng không có tư cách thượng điện. Nghe hỉ chân đều đang run rẩy. Hắn là trường thành quân đoàn thú binh, tự nhiên không có thay phiên công việc đi vào trường An Thành. Thấy này nguy nga cung điện đàn thời điểm, cũng đã là miệng khô lưỡi khô không dám nhìn thẳng. Chờ đến vào trong điện, thấy vô số ngày xưa liền nhìn lên cũng chưa cơ hội các quý nhân, càng là hai chân ức chế không được run rẩy lên. Mà này, chính là cấp bậc cùng hệ thống lực lượng. Có thể đánh vỡ này phân lực lượng mang đến lớn lao áp lực, đều không phải phàm nhân. Mặt vô biểu tình mốc cảm, không giấu vết trừng mắt nhìn nghe hỉ liếc mắt một cái, ngay sau đó cất bước tiến lên ở mọi người chú mục dưới đi tới ở giữa vị trí, ngay sau đó quy quy củ củ hướng về thiên tử hành đại lễ. Nghe hỉ nơi này, trực tiếp chính là đầu cũng không dám nâng lên tới, nhắm mắt theo đuôi đi theo mốc cảm nệ bước đi trước. Đương nhiên, trong tay ôm hộp gỗ ôm càng thần. Thần, mốc cảm. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ và năm. Ái khanh vất vả. Lưu Khải tươi cười đầy mặt mở miệng luôn nói thả đem đánh diệt Bạch Dương bộ, phá này vương đỉnh chém giết này vương việc, kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Nhạ. Mốc cảm tuy là ác quan, nhưng văn học bản lĩnh cũng không kém, nói chuyện trật tự rõ ràng từ đầu tới đuôi tỉ mỉ giảng thuật một lần. Vẫn luôn nói đến Bạch Dương vương bỏ chạy, hán quân kỵ binh theo đuổi không bỏ thời điểm, lúc này mới giới thiệu bên người nghe hỉ bệ hạ, định tương quận phía đông đô ủy dưới trướng kỵ giáo nghe hỉ, truy kích bắt được Bạch Dương vương, hiến phu với đại vương. Đại vương giận Bạch Dương vương bộ đội sở thuộc nhiều năm qua trợ trụ vi ngược tập kích quấy rối đại hán ba cánh, đặc mệnh xử trảm. Nói xong nhìn đến nghe hỉ lắc lư không có phản ứng, ẩn nấp đẩy hắn một phen. Nghe hỉ run lập cập, đột nhiên nhớ tới phía trước dọc theo đường đi bị dạy dỗ huấn luyện quá nhiều lần quá trình, vội vàng đầu gối hành hai bước tiến lên, túi đầu đem trong tay hộp gỗ cao cao giơ lên thần định tương quận phía đông đô ý dưới trướng kỵ giáo nghe hỉ, hiến hung nô Bạch Dương vương thủ cấp. Khiếp mắt Lưu Khải gật đầu, đối một bên Hoàng Môn Thị Lang gật gật đầu. Hoàng Môn Thị Lang vội vàng tiến lên, từ nghe hỉ trong tay tiếp đi rồi hộp gỗ. Lúc này, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bởi vì nghe hỉ chào thật chặt, Hoàng Môn Thị Lang lập tức không có thể lấy đi, ngược lại là dưới chân không song ngã ở trên mặt đất. Bốn phía tức khắc vang lên cười băng thành, mà Hoàng Môn Thị Lang lại là sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi muốn chết. Lúc này ra loại sự tình này, ngươi là muốn lao tử bệnh? Đây là cái gì? Đây là quân tiền thất nghi a, nghe hỉ đầu cũng ngốc, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này. Hắn chỉ là quá mức với để ý trong tay một gỗ, bởi vì biết đây là gia tộc của chính mình từ bình dân đi hướng quý tộc mấu chốt chìa khóa, cho nên theo bản năng không có buông tay, thật không phải có tâm á mốc cảm hận sát không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phận không thể một chân đá qua đi. Phế vật, thật là cái phế vật. Cũng chính là vận khí tốt bắt được Bạch Dương Vương, nhưng bản chất vẫn là cái làm không thành sự phế vật. Ác quan tâm tư, trên cơ bản đều là như thế. Cũng may hôm nay Lưu Khải tâm tình hảo, đối với việc này vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ thúc giục một câu còn không mau mau lấy tới liền tính là bóc đi qua. Huyền cổ họng tâm lại rơi xuống trở về, Hoàng Môn Thị Lang đội vàng đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầy mặt xấu hổ nghe hỉ, ngay sau đó đôi tay dùng sức đem hộp gỗ cấp tốc đi. Nhưng phục hồi tinh thần lại nghe hỉ đã là buông tay, trên tay không có sức lực ngược lại là làm dùng sức quá mạnh liền Hoàng Môn Thị Lang suýt nữa lại tới nữa một lần quân tiền thất nghi. Cũng may lần này Hoàng Môn Thị Lang có chuẩn bị tâm lý, gần chỉ là lảo đảo hai bước. Hơn nữa cái hộp gỗ còn có giấy niêm phong, không làm ra thủ cấp kẽ rất trực tiếp ở đại điện thượng lăn hổ lâu có trạng. Hoàng Môn Thị Lang xoay người liền đi, hắn làm một chút đều không nghĩ lại đại ở cái này thái tinh bên người, quá hô cha. Nội thị nhóm gạch trần giấy niêm phong, nhanh chóng kiểm tra rồi một lần, xác định không có vấn đề lúc sau, liền đem hộp gỗ bày biện ở thiên tử trước mặt án kỳ thượng. Lưu Khải an tĩnh ngồi, ánh mắt xuyên thấu qua tràn đầy hạt châu miệng quan rừng ở hộp gỗ nội. Nhìn kia viên dùng đôi phấn trở vật phao chế quá thủ cấp, đột nhiên rất tưởng cười. Bạch Dương bộ cùng lâu phiền bộ, bởi vì trường kỳ ở trường thành vùng hoạt động, cơ hồ mỗi lần xâm nhập đều có bọn họ thân ảnh. Ỷ vào kỵ binh nhiều, cơ động năng lực cường, những năm gần đây nhưng không thiếu cấp đại hán mang đến phiền toái, bị bọn họ tàn sát lược đi người hán đầu chỉ mấy bạn. Lưu Khải cảm thấy mỹ mãn gật đầu, khép lại hộp gỗ làm Hoàng Môn Thị Lang đem hộp gỗ đón đi. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía nghe hỉ, ngươi bắt được tên đầu sỏ bên địch có công lớn, ngươi là người ở nơi nào? Hồi bệ hạ. Nghe hỉ vội vàng đáp lại thần là cùng Đông quận Tả ấp huyện Đồng Hương người. Ân. Lưu Khải lần nữa gật đầu có công ngắt thưởng. Ta đại hán vua quân công không được phong hầu, ngươi nếu lập hạ bắt vương chi công, đương phong tức quan nội hầu, liền phong ngươi vì Tả ấp hầu, thứ ấp 900 hộ. Về sau Tả ấp chỗ đó liền sửa tên vì nghe hỉ huyền hảo. Lời này vừa ra, nghe hỉ nước mắt lập tức liền hạ xuống. Hắn lập tức nước nở hành đại lễ tạ bệ hạ ân điện. Cái gì là nghịch tiên sửa mệnh, cái gì là thảo căn nghịch tập, cái gì là một bước lên trời. Ở đại hán nơi này, chỉ cần ngươi quân công đúng chỗ, một bước phong hầu cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Đương nhiên, nếu là trong nhà có cái hảo nữ nhi vận khí không tồi, thành ngoại thích cũng có thể phong hầu. Chẳng qua bậc này hầu tức vị hàm kim lượng quá thấp, thông thường người chết tức trừ. Nơi nào như là nghe hỉ như vậy bang bang ngạnh chiến công phong hầu, cho dù là thiên tử cũng không được vô cớ trừ tước. Không nói đến nghe hỉ bên này một bước lên trời, từ một giới kỵ giáo lập tức thành quan nội hầu, chỉ nói mốc cảm nơi này đã là đem Bạch Dương vương kim ấn, Hung nô đại thiền vu cấp Bạch Dương Vương sát thư, Bạch Dương bộ quan trọng hộ tịch từ từ đưa lên. Dựa theo trung thổ truyền thống, lần này đánh diệt Bạch Dương bộ trên cơ bản liền cung cấp với công diệt một cái chư hầu quốc, vẫn là diệt này quốc, tuyệt này tự cái loại này. Bậc này diệt quốc công lớn, đặt ở Hán Hung trăm năm chiến tranh, Đại Hán vẫn luôn ở vào bị động phòng thủ, chưa bao giờ lấy được quá như thế huy hoàng chiến quả bối cảnh hạng, như thế nào ban thưởng đều không quá. Trừ bỏ nghe hỉ ở ngoài, trước hết được lợi chính là Mục Cảm. Mục Cảm, người đốc xúc lương thảo, đổi vận quân tư mãi này chiến đại thắng chi phía sau màn công thần. Lưu Khải quá độ phúc lợi phong ngươi vì hương hầu, côn nô hầu. Cho dù là lấy Mục Cảm lòng dạ, lúc này cũng là tâm tình kích động, khó có thể tự giữ. Trừ cái này ra, lần này tham chiến mọi người đều có ban thưởng, những cái đó đi theo Lý Vân Trạch biên cương xa xôi các quận đô úy, toàn phong đình hầu. Các quân sĩ cũng không có rơi xuống, trên cơ bản mỗi người đều thăng tức 2 cấp. Đại Hán kế thừa tần triều quân công tước vị hệ thống, cũng là có 20 cấp quân công tước vị chế độ. Trừ bỏ tước vị ở ngoài, Lưu Khải còn đại thêm ban thưởng, vàng bạc tiền bạch giống như hạt mưa giống nhau sái hướng về phía chúng tướng sĩ. Như thế phong phú ban thưởng, thật là làm rất nhiều người đôi mắt đều đỏ. Không ít người hồng con mắt ồn ào, Thỉnh Thiên Tử hạ lệnh đối Hung Nô khai chiến, bọn họ muốn thượng chiến trường. Bị thắng lợi kích thích đến Lưu Khải, cũng muốn ngày mai liền tiêu diệt Hung Nô, nhưng hắn lý trí lại là làm hắn bình tĩnh lại, đến trước đem thái tử sự tình an bài hảo. Lần này đại thắng dưới, nhiều người như vậy đều được đến phong phú phong thưởng, nhưng Lý Vân Trạch cùng hắn bên người cận thần nhóm, lại là không được đến cái gì bên ngoài thượng chỗ tốt. Bất quá chờ đến Lưu Khải nói ra đợi cho tái ngoại sự, mệnh Trung Sơn Vương nhập trưởng an ý kiến. Lời này vừa ra, hơi có điểm đầu góc người đều đã biết, thiên tử không phải không ban thưởng Trung Sơn Vương, mà là có cái thiên đại ban thưởng đang chờ Trung Sơn Vương. Một khi Trung Sơn Vương đi vào Trường An thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, tất nhiên sẽ bị sách phong vị thái tử. Kể từ đó, cũng có thể giải thích thông vì sao Lý Vân Trạch bên người cận thần nhóm đều không có được đến phong hầu phong tước ban thưởng. Ấn xuất phát từ thượng A Mục Cảm bản chất là Lưu Khải phái đến Trung Sơn Vương bên người, lần này vẫn là làm sứ giả lại đây, ban thưởng hắn cũng nói được qua đi. Nhưng Trung Sơn Vương bên người cận thần lại đều là Trung Sơn Vương người. Bọn họ ban thưởng muốn từ Trung Sơn Vương tới cấp. Nói như vậy, những cái đó cận thần thừa chính là Trung Sơn Vương ân tình. Thiên tử thay ban thưởng nói, phản đến không đẹp. Nên tảng lập quốc chi tranh, ở thiên tử nói ra làm Trung Sơn Vương nhập Trường An thành lời nói lúc sau, xem như rơi xuống màn che. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Trung Sơn Vương liền sẽ trở thành đời kế tiếp thiên tử. Rất nhiều tâm tư lung lay người đã bắt đầu chuẩn bị trước tiên tiêu nhiệt bếp. Không phải lánh bếp mà là nhiệt bếp, bởi vì Trung Sơn Vương trở thành thái tử sự tình, đại gia đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Phía trước duy nhất trở ngại, bất quá là Trường Nhạc cung vẫn luôn không có tỏ thái độ thôi. Nghĩ đến đây, không ít người ánh mắt đều là nhìn về phía sắc mặt vẫn luôn khó coi Chu Á Phu. Chu Á Phu cũng không phản đối một cái có thể đánh hoàng tử trở thành thái tử, nhưng hắn thân là thừa tướng sẽ vì đại hán toàn bộ đại cục suy xét, không thể bởi vậy ác Trường Nhạc cung cùng bị Ương cung chi gian quan hệ. Thiên tử Lưu Khải nhìn mắt vô biểu tình Chu Á Phu, lập tức đã biết hắn còn ở kiên trì chính mình tín nhiệm, tức khắc trong lòng rất là bất mãn. Ngu xuẩn sao? Cái gì đều phải nghe Trường Nhạc cung ý kiến, kia chấm chẳng phải là thành con rối? Ngươi cái dạng này, như thế nào làm được thừa tướng? Càng nghĩ càng tức giận Lưu Khải, lập tức hạ lệnh cử hành yến hội. Nội thị cùng các cung nữ nhanh chóng bưng lên rượu thịt thức ăn, bày biện ở trước mặt mọi người án kỳ thượng. Bậc này cung đình yến tiệc, thượng rượu và thức ăn tự nhiên cũng là có chú trọng. Trong đó nhất quan trọng một đạo chủ đồ ăn, chính là bạch thủy nấu thịt dê. Một khối to thịt dê ở trong nước nấu chín, chỉ xái chút muối cùng hương liệu liền bưng lên án kỳ. Từ trước đến nay đều là yến hội đệ nhất đạo chủ đồ ăn. Mọi người cười ha hả cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm, đại điện bốn phía nhạc sư nhóm đã là bắt đầu tấu nhạc, một đội vũ cơ đi tới trong điện nhẹ nhàng khởi vũ, một mảnh hài hòa không khí. Ầm. Một tiếng trọng vang, kinh tới rồi mọi người. Ngay cả vũ cơ đều bị dọa nhảy sai rồi nảy bước. Mọi người ánh mắt sôi nổi hướng về tiếng vang nơi phát ra chỗ xem qua đi, lại là thấy thừa tướng Chu Á Phu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ thật mạnh thở dốc. Khoảng cách xa người không biết thừa tướng vì sao đột nhiên phát hỏa, đáng tin cậy gần người lại là xem minh bạch. Như là liền ngồi ở Chu Á Phu bên người Lương Vương Lưu Võ, liền thấy Chu Á Phu án kỳ thượng, cư nhiên không có chết đũa. Nội thị cùng các cung nữ là sẽ không phạm bậc này cấp thấp sai lầm, bởi vì này sẽ làm bọn họ ném đầu. Nhưng chuyện này thật là đã xảy ra, như vậy nguyên do cũng chỉ có một cái. Lưu Võ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thiên tử Lưu Khải, nhìn Lưu Khải bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, trong lòng ai thán thật là cái lòng dạ hẹp hòi. Làm mọi người không nghĩ tới chính là, sắc mặt khó coi thừa tướng, thế nhưng trực tiếp giơ tay bắt lấy thì tan lên, tức khắc bốn tòa toàn kinh. Chẳng qua tới rồi buổi chiều hiến phu hiến tế thái miếu thời điểm, Chu Á Phu lại là không có xuất hiện. Đang lúc Trường An bên trong thành mọi người vì Chu Á Phu ăn thịt lại không có chiếc đuôi chuyện này nghị luận sôi nổi thời điểm, Trường Nhạc cung chung lại là chuyển ra mới nhất tin tức. Đậu Thái Hậu tỏ vẻ rất tưởng nhìn thấy đánh bại người Hung Nô hoàng tử thắng, hơn nữa đối thiên tử tỏ vẻ hẳn là làm Lưu Thắng đảm đương càng thêm quan trọng công tác. Tin tức này chuyển ra tới, Trường An bên trong thành tin tức linh thông nhân sĩ đều minh bạch, hoàng tử thắng trở thành thái tử việc không còn trở ngại. Ân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chương 616 hoàng vàng đuổi sau châm Đậu Thái Hậu tỏ thái độ, cho Vương Chí bên này một đòn chí mạng. Trong khoảng thời gian ngắn đã từng khách đến đầy nhà Vương Chí bên này, lập tức liền quặn cuế lên. Điện phấn chung quanh bái phòng hân quý, cũng là liên tiếp bị sập cửa và mặt. Ngốc tử thiệt tình không nhiều lắm, ở Trường Nhạc cung cùng bị Ương cung đều đã dần dần đạt thành thỏa hiệp dưới tình huống, không ai sẽ lại cấp giao Đông Vương chạm đài. Trừ phi giao Đông Vương cũng có thể đủ bày ra ra không gì sánh kịp năng lực tới. Nhưng năm nay còn bất mãn 10 tuổi giao Đông Vương, lại có thể làm được cái gì? Tình cảnh bi thảm bên trong, quán đảo công chúa lại bổ thượng một đao, nàng tưởng từ hôn. Này nếu là huyền huyễn tiểu thuyết, không nói được Lưu Trệ phải bạo loại, do đó cảnh giới phi thăng trở thành thiên mệnh bài chính. Đáng tiếc không phải, cũng chính là Đậu Thái hậu trách cứ quán đào công chúa, mà Vương Chí cũng là chịu đựng trong lòng lửa giận, tiểu ý khuyên giải kia Lưu Thắng là cái mang thù, người phía trước đã làm sự tình hắn không có khả năng không biết, liền tính là hiện tại muốn nhảy thuyền, hắn về sau cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quán đảo công chúa cũng biết điểm này, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí rối loạn một tấc vương này, nhưng như thế nào cho phải? Chờ hắn vào Trường An thành làm thái tử, vậy biện pháp gì đều không có. Ai nói không có biện pháp? Bởi vì tranh đoạt thái tử vị sự tình, tâm lý đã vặn mẹo Vương Chí cười lạnh liên tục, liền tính là vào Trường An thành cũng có biện pháp. Cùng lúc đó, thừa tướng Chu Á Phu nhật tử cũng không hảo quá. Từ bị thiên tử tặng giày nhỏ xuyên, Chu Á Phu liền hơi thở không thuận, thậm chí động từ đi thừa tướng chi vị ý niệm. Kỳ thật nếu là Viên Áng cùng tiểu sai đám người còn sống nói, chỉ cần tìm bọn họ hỏi một câu là có thể đủ minh bạch thiên tử ý tứ. Lưu Khải làm Chu Á Phu, đương nhiên không có khả năng thật sự chỉ là bởi vì lòng dạ hẹp hòi. Tuy rằng lão Lưu gia thiên tử trên cơ bản đều là lòng dạ hẹp hòi, nhưng Lưu Khải cũng là cái có thủ đoạn có năng lực, biết động thừa tướng sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Chân chính nguyên do chính là Lưu Khải ở lót đường. Chính cái gọi là một đời vua một đời thần, tiền triều đại thần muốn lưu lại phụ tá tân vương cũng không phải không có khả năng. Thanh chính liêm khiết có thể lưu lại, A Du tiểu nhân có thể lưu lại, định nọt đồ đệ có thể lưu lại, thiết cốt tranh tranh giả cũng có thể lưu lại, năng lực xuất chúng nhưng lưu, bình thường hạng người cũng có thể. Nhưng là duy độc một loại người không thể lưu, đó chính là làm tể làm tướng ở trong quân có nặng đại lực ảnh hưởng, đồng thời ở triều giã vân quý bên trong cũng có thể nhất hô bá ứng người. Trong lịch sử người như vậy rất nhiều, trong đó khoảng cách gần nhất chính là Hoắc Khứ Bệnh đệ đệ Hoắc Quang. Không phải Hán Vũ Đế không nghĩ độc thủ, thật sự là lúc ấy thời gian quá khẩn trương, không có thời gian đi cấp thái tử đào tạo thành viên tổ chức. Rốt cuộc tiền thái tử Lưu theo kinh doanh vài thập niên thành viên tổ chức đều đã bị xử lý, mà Hán Vũ Đế sắp chết giả, chỉ có thể là tuyển Hoắc Quang. Đến nơi cuối cùng kết quả, tuy rằng Hoắc Quang không có bị giết, nhưng hắn sau khi chết Hoắc gia vẫn là bị diệt tộc. Ở thiên tử Lưu Khải xem ra, hoàng tử thắng ở trong triều không hề căn cơ đang nói, triều thần huân quý tất cả đều là một đám tường đấu thảo. Đến nỗi ngoại thích, giả cơ xuất thân không cao, trong tộc cũng không có gì giống dạng nhân tài. Nếu là ngày nào đó chính mình đột nhiên đi rồi, lưu lại Chu Á Phu như vậy một cái có thể hiệu lệnh tam quân, lại là thừa tướng đại lao ở trên triều đình, đó là rất nguy hiểm sự tình. Lưu Khải tự nhiên sẽ không quên, năm đó tiến vào quân doanh bên trong, hô to vì Lữ thị hữu đảng, vì Lưu thị thiên vị, do đó bắt được quân quyền, đem Lữ thị mãn môn cùng với thiếu đế minh đệ đều cấp giết sạch Chu Bột, chính là Chu Á Phu cha. Tuy nói Lưu Khải phụ tử là lần này sự kiện được lợi giả, nhưng ở Lưu Khải xem ra, Chu gia là có loại này truyền thống. Nếu là ngày nào đó Chu Á Phu cũng tới như vậy một lần, bằng vào hắn hy vọng cùng kêu gọi lực. Ha ha. Chu Á Phu thật là lập hạ quá lớn công, bình định bảy quốc chi loạn cũng tuyệt đối là đại công lao, nhưng thiên tử loại này sinh vật là thế gian nhất vô tình tồn tại. Đặc biệt là năm đó văn đế ở tế Liêu doanh chuyện này, quân sĩ chỉ biết Chu Á Phu có lệnh, không biết thiên tử lệnh chuyện này, hắn cũng không có quên. Văn đế lúc ấy biểu đạt tán thưởng, nhưng thực tế để bụng chung là như thế nào tưởng, Lưu Khải tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Cho nên nói, Chu Á Phu bị vắng vẻ đều không phải là bắn tên không đích, mà là sự ra có nguyên nhân. Những việc này người thông minh có thể xem ra tới, đáng tiếc không có người nguyện ý báo cho Chu Á Phu. Có khả năng sẽ báo cho Chu Á Phu Viên Áng cùng tiểu sai, lại là sớm bị xử lý. Trường An bên trong thành thượng tầng nhân sĩ chi gian lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt. Bất quá trung tầng bên này lại là nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc trung tầng chỉ cần cười ở đầu tường thượng làm tường đầu thảo là được, bên kia gió lớn hướng bên kia đảo là được. Tân tấn quan nội hầu nghe hỉ, lúc này chính ở vào hạnh phúc phiền não bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều gia vân quý đều chủ động tìm tới môn, muốn cùng vị này tân quý liên hôn. Tân quý trong nhà nhưng không thiếu nữ nhi, mà nghe hỉ ở hoàng tử thắng thủ hạ lập hạ 8 ngày công lớn, này khẳng định là hoàng tử thắng tâm phúc người nột. Đáp thượng nghe hỉ, chẳng khác nào là thiêu thượng hoàng tử thắng như bếp, tự nhiên là làm đông đảo hân quý nhóm xua như xua vịt. Nguyên bản chỉ là một con giáo nghe hỉ, nơi nào gặp qua bậc này trường hợp. Ngày xưa liền thấy thượng một mặt đều không thể quý nữ, bị cấp phải gả cho chính mình, này này này. Cũng may nghe hỉ còn bảo lưu lại một phần thanh tỉnh, hắn tìm được rồi đang chuẩn bị phản hồi Trung Quốc ra mức cảm, tìm kiếm mức cảm trợ giúp chỉ điểm biến mê. Nhân công chợt dựng lên, ngươi đến minh bạch là ai cho ngươi công? Mức cảm đảo cũng không có tàng tư, chủ động vì nghe hỉ khuyên nói ngươi đã không phải tiểu giáo, mà là quan nội hầu. Cùng ai liên hôn tiền đề là muốn cùng đại vương có bổ ích. Nghe hỉ bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng hướng về mức cảm hành đại lễ đa tạ đại phu chỉ điểm biến mê. Hắn công lao như thế nào tới? Đương nhiên là đi theo Trung Sơn Vương đánh giặc được đến. Từ điểm này đi lên nói, hắn phải thành thành thật thật ôm lấy Trung Sơn Vương đùi. Tùy ý cùng chư hầu liên hôn, kia chính là phạm hủy sự tình. Chuyện này chúng tuyển Sơn Vương cho phép mới được. Tường minh bạch này đó, nghe hỉ cũng coi như là bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Tuyển chuyển từ chối chúng hơn quý sau, nghiêm túc thu thập thỏa đáng, chuẩn bị đi theo Mộc Cảm trở về. Mộc Cảm trước khi rời đi, đi một chuyến đình ý đại lao. Đại lý Vân Trạch An ủi bị nhốt ở nơi này Trương Canh. Bởi vì mạnh mẽ chém vương tin, chọc giận Đậu Thái hậu Trương Canh đã bị quan vào đình ý đại lao. Thấy thân xuyên tù phục Trương Canh, Mộc Cảm thần sắc kích động người chịu khổ. Không có việc gì. Trương Canh cười cười vì đại vương làm việc, vui vẻ chịu đựng. Ở phô thảo ngồi xuống, Trương Canh dò hỏi nghe nói đại vương biên cương xa xôi đại phá hung nô, nhưng có việc này. Sắc có việc này. Mộc Cảm trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó đem Lý Vân Trạch tiêu diệt Bạch Dương bộ chiến sự nói một lần. Trương Mỹ nước sắc ửng hồng, lấy quyền anh trưởng thật tốt quá. Thâm hận không thể bồi ở đại vương bên người, cùng tổ chức thịnh hội. Huynh trưởng đừng đợi, mỗi lần này tới Trường An hiến phu, mang đến đại vương cấp thiên tử tấu chương, đã là thỉnh thiên tử phóng thích minh trưởng. Nghe nói lời này, Trương Canh cười khổ một tiếng, việc này không khó thành sự. Đầu thái hậu là một cái thực bên bực người mình, rất là coi trọng mặt mũi người. Nàng đáp ứng rồi muốn bảo vương tin một cái mệnh, nhưng kết quả lại là bị Trương Canh cấp chém. Tuy rằng nói sau lưng là thiên tử ý tứ, nhưng đầu thái hậu không thể xử phạt thiên tử, kia tự nhiên là muốn Trương Canh tới bối nổi. Giống như là trong lịch sử trí đều, nghe theo thiên tử ám chỉ bức tử phế thái tử Lưu Đình, kết quả đầu thái hậu nói cái gì đều phải lộng chết trí đều, cho dù là thiên tử đều hộ không được. Đại vương nói, Mục Cảm nhìn quanh bốn phía, hạ giọng nói nếu là huynh trưởng không được phong thích, đại vương chắc chắn đem thân nhập Trường An thành giải cứu ngươi. Đại vương nói, dựa theo luật pháp xử trí tội phạm người, không nên chịu loại này tội lỗi. Lời vừa nói ra, Trương Canh nước mắt đều rơi xuống. Hắn đứng dậy sửa sang lại hạ thân thượng tù phục, hướng về phía Bắc hành đại lễ đến đại vương hữu ái, canh, chết cũng không tiếc. Hai người một lần nữa ngồi xuống, Mục Cảm nhìn hạ bốn phía hoàn cảnh, nhẹ giọng hỏi quan coi ngục nhưng có chậm trễ chỗ. Còn tính có thể. Trương Canh cười cười vào được ngày môn, chịu tội tự nhiên là không thể tránh được, bất quá có lang trung lệnh chào hỏi, đảo cũng không quá mức chịu tội. Trương An thành quan coi ngục kia chính là nổi tiếng xa gần, ngay cả Chu Diệt Lữ thị Chu Bột đều ở ngồi tù thời điểm cảm khái quá hôm nay thủy biết quan coi ngục chi quý. Nếu không phải có Chu Nhân chào hỏi qua đã cho tiền, Trương Canh chỉ sợ cũng sống không đến hiện tại. Nói chuyện phiếm vài câu, Mục Cảm lần nữa hạ giọng nói thiên tử đã hạ chiếu thư, mạng lớn vương nhập Trường An. Hảo hảo, thật tốt quá. Trương Canh đôi mắt tỏa ánh sáng, dùng sức vỗ tay đại thế đã định. Đối với này đó đi theo Lý Vân Trạch người tới nói, Trung Sơn vương nhập chủ đồng cùng, bọn họ cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên, trong lòng khát vọng lý tưởng mới có thể có thực hiện cơ hội. Huynh trưởng đương tốc tốc hồi đại vương bên cạnh người. Trương Canh vội vàng nắm Mục Cảm tay nói cần phải báo cho đại vương, nào đó người không cam lòng thất bại, tất nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhất định phải hộ vệ thật lớn vương an toàn. Huynh yên tâm. Mục Cảm thật mạnh gật đầu mỗ tỉnh. Ngày nào đó lại hồi Trường An hành, tất đương cùng huynh đau uống. Đều biết nào đó người là ai, rốt cuộc bậc này tranh đoạt đại vị việc có thể nói ngươi chết ta sống, nhìn xem năm đó bị làm thành nhân trệ thích phu nhân liền biết. Một khi thất bại không chỉ có riêng là mất đi quyền thế tài phú, kia thậm chí là liền mệnh đều giữ không nổi. Tại đây loại áp lực dưới, chó cùng rất dậu sự tình gì đều làm được ra tới. Đối với Vương Chí các nàng tới nói, lúc này bình thường thủ đoạn đã là vô dụng, cần thiết muốn hành phi thường việc mới có thể. Đến nỗi nói như thế nào hành phi thường việc, tự nhiên là dừng ở Điển Phẫn trên người. Tự biết sớm đã cùng Trung Sơn Vương không chết không ngừng Điển Phẫn, tự nhiên sẽ không chống đẩy. Chẳng qua vấn đề ở chỗ, muốn làm được thật sự là quá khó. Hắn trái lo phải nghĩ dưới, cuối cùng vẫn là chạy đi tìm Vương Chí. Gia tỷ, tầm cung bên trong, Điển Phẫn mày không triển ta trái lo phải nghĩ, có thể nghĩ đến biện pháp đều suy nghĩ, nhưng chính là lấy không ra thập toàn phương pháp tới. Còn thỉnh gia tỷ giúp ta ngẫm lại biện pháp. Lúc này Vương Chí, một sửa phía trước gần như điên khủng chi trạng, trên mặt mỉm cười đùa nghịch án kỳ thượng ấm trà chuyên chư tầng cá, muốn ly hủy ra. Ta hảo tỷ tỷ. Điền vẫn liên tục thở dài chuyên chư muốn ly bậc này hảo hán, mấy trăm năm mới có thể ra một cái, ngươi làm ta đi đâu mà tìm bọn họ. Nói nữa, kia Lưu Thắng đang ở trong quân, đề phòng tiểu gì nghiêm ngặt, nơi nào là tầm thường thích khách có thể gần người. Thích khách không được, vậy dùng kế. Vương Chí đạm nhiên cười mẫu nghe nói kia Lưu Thắng tham hoa háo sắc, ngươi tìm cái mỹ nhân đưa qua đi chính là. Mỹ nhân dễ tìm, nhưng cái nào mỹ nhân sẽ mạo toàn tộc sự trả nguy hiểm đi làm thích khách. Điền vẫn đối phương diện này xem thực thấu triệt, nếu là được kia Lưu Thắng sủng ái, chẳng phải là cả mỹ. Ngươi người này, thật không thể thực hành được nữa đại sự. Ánh mắt hơi hàn Vương Chí, rốt cuộc là ngồi thẳng thân hình đưa quá khứ mỹ nhân, không cho này biết được chính mình là làm thích khách không phải được rồi. Điền vẫn, không cho thích khách biết chính mình là làm thích khách, kia như thế nào hành thích? Vương Chí cười lạnh một thân, buông ấm trà đứng dậy chờ. Sau một lát, ở Điền vẫn nghi hoặc khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Vương Chí đem một cái phong kín tiểu bình sứ nhét vào hắn trong tay. Đây là cái gì? Điền vẫn theo bản năng liền muốn mở ra, lại là bị Vương Chí một phen đè lại tay, duệ thanh thét chói tai ngươi điên rồi, không được hay. Bị dọa đến Điền vẫn, ngơ ngác nhìn trong mắt tràn đầy hung lệ chi sắc gia tỷ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì đó. Thật mạnh thở hổn hển khẩu khí, Vương Chí nhìn quanh bốn phía không gặp người, lúc này mới thấp giọng nói đây là bệnh lao người sở khụ chi vật. Tê hai mắt trừng to Điền vẫn, theo bản năng liền phải đem trong tay bình sứ ném văng ra. Đợt, bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ.